Chương 113, hồi ức chương 113, hồi ức đến rồi đến rồi. Tống Tử Nghị vội vàng mặc vào quần dài, đi ra ngoài. Thượng quan Vọng Thư xoay người sang chỗ khác, ngươi người này, làm sao còn không xuyên áo choàng a? Tống Tử Nghị vung tay một cái, áo choàng đã đốt thành tấm vải, không thể mặc. Cái này ngươi cầm lấy đi dùng a. Nói xong, Thượng quan Vọng Thư liền hướng hắn ném tới một cái bình sứ. Đây là huyền băng chữa thương cao, đối ngoại thương có hiệu quả, trở về bôi 3 lần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tống Tử Nghị có chút khả nghi nhìn lấy trong tay cái bình, trong này không phải là cái gì ngứa thuốc a? Thượng quan Vọng Thư trừng mắt liếc hắn một cái, ta Thượng quan Vọng Thư là ngây thơ như vậy người sao? Thích dùng hay không? Nói xong Thượng quan Vọng Thư thở phì phò xoay người rời đi. Chỉ đùa một chút thôi. Tống Tử Nghị cũng liền đội vàng đuổi tới. Rời đi thời điểm, Thượng quan Vọng Thư lại gọi lại hắn, chần chờ phút chốc mở miệng nói, ngươi rất hiểu trận pháp sao? Cũng liền cũng tạm được a, như thế nào? Có việc. Ngươi nếu là rảnh rỗi, liền đến giúp ta xem những khôi lỗi này trận pháp a. Nếu như đem khôi lỗi so sánh người máy, cái kia trận pháp chính là khu động những khôi lỗi này gì động chín. Vừa mới cái kia hổ khôi lỗi mất khống chế cũng là bởi vì trận pháp xảy ra vấn đề. Tống Tử Nghị gật đầu, không có vấn đề. Thượng quan Vọng Thư nở nụ cười, cứ quyết định như vậy đi. Tống Tử Nghị sao cũng được khoát tay áo, rời đi Lạc Thủy Tiểu Trúc. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tử Nghị liền ba điểm trên một đường thẳng bận rộn đứng lên. Ba ngày đi tinh đấu các ưu hóa trận pháp, rút sạch đi Thượng quan Vọng Thư nơi đó giúp nàng sửa chữa khu động khôi lỗi trận pháp, buổi tối thì ngồi xuống tu luyện. Mặc dù bận rộn, cũng là rất phong phú. Một tháng sau, Thanh Thiên Tông bên trong Phượng Minh Các, Chu Nặc Nặc liếm tay bên trong một khối kẹo mạch nha, có chút lo lắng nói, sư tôn nhà, sư minh sẽ không thật sự bỏ nhà ra đi đi. Liễu Như Mi điều khiển cầm huyền bàn tay trắng non dừng một chút, lạnh rên một tiếng nói, không trở lại vừa vặn, tránh khỏi nhìn xem tâm phiền. Chu Nặc Nặc có chút im lặng, sư minh đến cùng làm cái gì? Sư tôn lâu như vậy cũng không chịu tha thứ hắn, không nên đánh nghe, cũng đừng nghe móng. Gặp sư tôn ngữ khí bất thiện, Chu Nặc Nặc thở dài, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Liễu Như Mi lại điều khiển một hồi dây đàn, lại là làm sao đều không tĩnh tâm được. Dứt khoát đứng dậy, xách theo váy đi tới Lộ Thiên Bình Đài, ngửa đầu nhìn qua treo ở trong bầu trời đêm minh nguyện sững sờ xuất thần. Trong bất chi bất giác, suy nghĩ vậy mà xa vào đến trong hồi ức. Lúc đó nàng vẫn là Ngọc Thanh Điện nội môn đệ tử, bởi vì khắp nơi bị sư tỷ Mục Kiếm Tâm đè lên một đầu, cho nên tâm cảnh cũng trở nên có chút cực đoan. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại trong một cái bí cảnh được một bộ Long tộc phương pháp tu luyện, liền bắt đầu bí quá hóa liều vụng trộm tu luyện. Mà lúc đó Ngọc Thanh Điện đem tu luyện ngoại môn công pháp coi là bảng môn tà đạo. Nhưng cái này Long tộc phương pháp tu luyện cũng đích xác có chút đồ vật, rất nhanh, nàng liền nếm được ngon ngọt, tại trong tông môn thi đấu đánh bại sư tỷ Mục Kiếm Tâm. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Hạ Vô Xương trong lúc vô tình bắt gặp nàng trộm tập Long tộc công pháp chuyện. Ngay lúc đó Hạ Vô Xương mới biết yêu, tình yêu cay đắng một cái đồng môn sư đệ, mà người tiểu sư đệ kia lại đem Liễu Như Mi coi là thần tượng, Hạ Vô Xương cũng bởi vậy cùng nàng bất hòa, đối với cái này Liễu Như Mi cũng rất bất đắc dĩ, ngươi cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không ngăn cản được người khác thích ngươi à. Có lẽ là xuất phát từ ghen tị tâm lý, Hạ Vô Xương liền hướng năm đó Lao tông chủ, cũng chính là phụ thân của nàng, vạch trần Liễu Như Mi trộm tập Long tộc công pháp sự tình. Sự việc đã bại lộ sau đó, Ngọc Thanh Điện chấp sự liền tới đuổi bắt nàng, Liễu Như Mi bất đắc dĩ chỉ có thể rết ra một đường máu, trốn xuống núi tới. Về sau Thanh Thiên Tông lão tông chủ Ngọc Dương chân nhân, bên ngoài du lịch cuối cùng, ngẫu nhiên gặp phải Liễu Như Mi, lúc đó Liễu Như Mi bởi vì đoạt một cái đại yêu pháp bảo, bị một cái nguyên anh kỳ đại yêu truy sát, cùng với đấu cực kỳ nguy hiểm, ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Ngọc Dương chân nhân gặp hắn kiếm pháp thông thần, tu vi, liền xuất thủ tương trợ, truy sát cái kia nguyên anh đại yêu, vì Liễu Như Mi giải vây. Hỏi một chút, mới biết Liễu Như Mi vẫn là tán tu, thế là liền hướng Liễu Như Mi ném ra ngoài cảnh ô lưu, nghĩ mời chào hắn vào Thanh Thiên Tông làm trưởng lão. Dù sao đối phương giúp đại ân, Liễu Như Mi cũng không tốt cự tuyệt, đáp ứng. Để cho tiện tu luyện, ngay tại tông môn trông nom một ít linh thảo trồng trọt. Về sau nữa Ngọc Dương chân nhân đại nạn sắp tới, liền bế tử quan. Bế quan phía trước tận tình khuyên bảo, vừa dỗ vừa lừa khuyên nàng tiếp tông chủ chức vụ. Ngay lúc đó Liễu Như Mi Long tộc công pháp đại thành, đang ở tại vô địch là cỡ nào tịch mịch giai đoạn, cũng liền đáp ứng. Đối mặt Thanh Thiên Tông trong ngoài đều khốn đốn tình cảnh, lấy quyết đánh đến cùng khí phách, đi lôi đỉnh thủ đoạn tàn nhẫn, mới xem như kéo lầu cao sắp đổ, thay đổi Thanh Thiên Tông không bị chiếm đoạt vận mệnh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ngay tại Liễu Như Mi tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, lại đột nhiên giống như là đâm đầu vào bình chướng vô hình, tu vi tinh tiến tốc độ biến cực kỳ khó hiểu gian khổ, cơ hồ là nửa bước khó đi. Tra duyệt rất nhiều cổ tịch mới biết, người tóm lại là người, cùng Long Mặc kệ là thân thể cường độ, vẫn là thần hồn cường độ, cũng là không phải một cái đẳng cấp, nếu là lấy thân thể phàm nhân, tu luyện Long tộc công pháp, mặc dù tốc độ tu luyện kinh người, nhưng tu đến nguyên anh trung kỳ sau đó, liền khó tiến thêm nữa, cưỡng ép tu hành thậm chí có thể bạo thể mà chết. Nếu muốn hóa thần, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi ngươi có Long tộc huyết mạch, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi thọ nguyên hao hết, trốn vào luân hồi. Rõ ràng chính mình tình cảnh sau đó, Liễu Như Mi nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng đều là chẳng ăn thua gì. Dày vò qua một đoạn thời gian sau đó, liền lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng. Ý chí cũng biến thành càng ngày càng tinh thần sa sút. Tông môn sự vụ cũng lười xen vào nữa, cả ngày ôm hồ lô rượu, dùng cái này trốn tránh thực tế. Nhẫn nhịn không được Hàn Mai tiên tử cả ngày ở bên thai lại nhải, liền chạy ra ngoài giải sầu. Gặp trong núi tuyết trắng mê mang, điểm điểm hoa mai làm nổi bật trong đó, nhất thời liền lên đạp tuyết tầm mai hứng thú. Chợt nghe hài đồng khóc nỉ non, đạp lên tuyết động tìm theo tiếng mà đi, lại tại trong một đống mai nhánh, phát hiện còn tại trong tã lót hài đồng. Nghĩ đến hẳn là có người tận lực đem hài tử để ở nơi này, cùng sử dụng mai nhánh che chắn. Nàng đem hài tử ôm vào trong ngực, ôn nhu đùa. Có lẽ là bởi vì rét lạnh, hai tử miệng đều bị đông cứng có chút phát tím. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng đem hài tử ôm vào trong ngực sau đó, liền đình chỉ khóc nỉ non. Mở to lớn mà thuần triệt ánh mắt y y y nha nha đưa mập mạp tay nhỏ, muốn bắt lấy trước ngực nàng dây chuyền. Liễu Như Mi khỏe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu, cảm thấy thú vị, liền đem dây chuyền để vào trong tay của hắn. Tiểu gia hỏa tựa hồ đối với dây chuyền cảm thấy rất hứng thú, nắm trong tay khanh khách cười không ngừng. Liễu Như Mi đang muốn đem đứa nhỏ này phóng tới thế tục nhân gia, lại mơ hồ phát giác được một tia long tộc khí tức, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, dò xét qua sau, phát giác đứa nhỏ này không chỉ có long tộc khí tức, còn nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn. Linh căn hỏa linh chi lực cũng có chút tinh thuần, càng là khối tu tiên giới khó được ngọc thô. Đương nhiên cái này đều không phải là chủ yếu, Liễu Như Mi để ý chỉ có đứa nhỏ này trên thân tán phát long tộc khí tức. Nếu là đoán không sai, đứa nhỏ này hẳn là nhân tộc cùng long kết hợp mà sinh hạ sản phẩm. Vừa có một nửa long tộc huyết mạch, lại có một nửa nhân tộc huyết mạch. Nghĩ đến trong cổ tịch phương pháp kia, trong lòng Liễu Như Mi lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng là một cái thiết thực người, chỉ cần không liên quan đến tu hành chuyện từ trước đến nay cũng là chỗ tránh. Đồng dạng, cùng tu hành hữu ích, lại không đụng vào ranh giới cuối cùng bất kỳ phương pháp nào, nàng cũng đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng rất rõ ràng, đứa nhỏ này có lẽ là nàng thoát khỏi khốn cảnh hy vọng duy nhất. Mặc kệ phương pháp kia phải chăng đi thông, nàng cũng sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ duyên, cũng biết tận lực thử một lần. Chương 114, Âm Dương Tay Háo chương 114, Âm Dương Tay Háo nàng đem tiểu gia hỏa ôm trở về tông môn, y theo khóa trưởng mệnh bên trên chữ, vì đó đặt tên Tống Tử Nghị. Liễu Như Mi cũng giống là tìm được ký thác. Cả ngày ôm Tống Tử Nghị đi đâu mang cái nào, thậm chí còn bởi vậy bị Hàn Mai tiên tử trêu chọc vì ôm em bé thân quân. Nhớ lại Tống Tử Nghị từ bi bộ tập nói, lại đến tập tên học theo, Liễu Như Mi khỏe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười. Trong chốc lát, tựa như hải đường hoa nở, đẹp không gì sánh được. Sư tôn thật đẹp nha, Chu nặc nặc ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhìn qua sư tôn bên mặt, cảm giác giống như là họa trung tiên tử. Chu nặc nặc âm thanh đem Liễu Như Mi suy nghĩ lại kéo lại. Nghĩ đến bây giờ Tống Tử Nghị mặc dù đã lớn, lại là càng thêm khó mà có thúc. Lại nghĩ tới hắn cùng với Bạch Lộc đạo nhân Lục Vũ Yên phá sự, nụ cười cũng dần dần biến mất. Nàng mặc dù ngoài miệng nói không trở lại vừa vặn, nhưng mấy ngày nay nàng thông qua chính mình thủ đoạn, phát hiện Tống Tử Nghị tựa hồ thật sự bái nhập Thiên Đạo Tông. Loại này thay đổi địa vị, đầu nhập khác hắn lộ hành vi, thật có khả năng là giận dỗi rời đi khác như được ra. Bất quá cái kiêm lịch đổ trước khi rời đi bảo là muốn ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa hắn cũng không có thông báo tông môn muốn ra khỏi tông môn. Lại thêm nàng nhiều năm như vậy đối với Tống Tử Nghị hiểu rõ, hắn mặc dù có chút ba hoa, tính tình cũng có chút già, nhưng lại tuyệt không phải người vong ân phụ nghĩa. Lời tuy như thế, nhưng kể từ cái kiêm lịch đồ sau khi rời đi, nàng lại luôn là không tĩnh tâm được, ngẫu nhiên còn có thể thoáng qua chính mình có phải hay không quá nghiêm khắc nghĩ lại. Rời đi lâu như vậy, ngay lập tức truyền âm phủ đều không có một cái, cũng không biết cái kiêm lịch đồ tại Thiên Đạo Tông làm gì. Liễu Như Mi càng nghĩ càng giận, nghĩ lại tâm tư cũng bay đến giả vạ cốc đi, trong lòng quyết tâm, thầm nghĩ chờ cái kiêm lịch đồ trở về, nhất định phải thật tốt phạt hắn mới là. Hát xì, hát xì, hát xì. Đang ngồi ở trên giường tĩnh tọa Tống Tử Nghị liên tục đánh ba cái hát xì, vuốt vuốt cái mũi, âm thầm suy nghĩ, ba cái hát xì. Đến cùng là ai đêm hôm khuya khoắt đối với chính mình như thế lớn oán nghiệm. Hôm sau, Tống Tử Nghị thật sớm đi tới Tinh Đấu Các. Đi qua một tháng lưu hóa, nguyên bản yêu cầu một mặt tường mới có thể vẽ ra trận pháp, cũng biến thành một cái lớn trường một đảo. Có thể lặp lại sử dụng truyền âm bài, liền như vậy ra mắt. Mà cái này truyền âm bài sở dĩ có thể lặp lại làm cho, nói trắng ra là chính là tại thạch bài khắc xuống dẫn đạo linh lực lỗ khảm, lúc sử dụng chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể dọc theo lỗ khảm, tạo thành truyền âm trận pháp, dùng cái này làm đến truyền âm mục đích, cùng truyền âm phù kỳ thực không sai biệt lắm. Cùng với bất đồng chính là truyền âm phù nói trắng ra là chỉ là đem âm thanh chứa đựng tại trong phù lục, tiếp đó bay đến tiếp thu giả trước mặt phát ra, sau đó liền sẽ tự đốt hư hao, mà cái này truyền âm thạch bài mới thật sự là trên ý nghĩa hướng một khối khắc thạch bài gửi đi âm thanh, không chỉ có như thế, chỉ cần trận pháp lâu khảm còn tại, liền có thể làm đến vô hạn sử dụng. Truyền âm bài thí nghiệm sau khi thành công, Tạ trưởng lão liền định đem chuyện này bẩm báo tông chủ. Tống Tử Nghị đi tới Tinh Đấu Các, đang muốn hỏi thăm tông chủ ý tứ, đã thấy Tạ trưởng lão tóc trắng tán loạn, ôm đầu ngơ ngác ngồi dưới đất, trong đôi mắt tơ máu, giống như là một đêm không ngủ. Bộ này đức hạnh dọa Tống Tử Nghị nhảy một cái, liền vội vàng đi tới hỏi thăm. Tạ trưởng lão lắc đầu, cười khổ nói, lão phu ý nghĩ vẫn là quá ý nghĩ hao huyền, cái này truyền âm bài hoàn toàn chính là gân gà, không dùng được. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Lão phu đem qua thí nghiệm một chút, cái này truyền âm bài nhiều nhất có thể truyền 5-6 trượng, vượt qua này khoảng cách, liền không dùng được. Nói xong, Tạ trưởng lão thở thật dài, tự rêu nói, liền xem như bình thường hô hét to cũng không chỉ 5-6 trượng, điểm ấy khoảng cách sao lại cần truyền âm đâu. Tống Tử Nghị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là trận pháp xảy ra vấn đề, lại nguyên lai là cái này. Hắn cười nói, Tạ tiền bối cũng không cần lo lắng, chỉ cần trận pháp không có vấn đề, đó chính là đá này bài chất liệu xảy ra vấn đề, tiền bối sử dụng tài liệu bất quá là đá bình thường, bản thân liền bất lợi cho linh lực dựa vào, có thể chứa linh lực cũng có hạn, chuyển không xa cũng hợp tình hợp lý. Tạ trưởng lão sững sờ, lập tức vỗ trán một cái, đúng rồi, lão phu cũng là nóng đội sẽ bị loạn, nếu là đem thạch bài đổi thành cẳng có thể hấp thụ linh lực tài liệu nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ đứng dậy, ta này liền đi tìm, chuyện này như thành, không thể thiếu tiểu tử ngươi chỗ tốt. A, bây giờ liền đi. Tạ trưởng lão gật gật đầu, yên tâm, lão phu rất nhanh liền trở về. Nói xong, Tạ trưởng lão không cần Tống Tử Nghị nói chuyện, liền hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Tống Tử Nghị không còn gì để nói, tính tình này có phần cũng quá gấp gáp. Bất quá Tạ lão đầu tâm tình hắn cũng có thể hiểu được, hắn tiếp trước chính là làm nghiên cứu khoa học, có đôi khi hạng mục có manh mối, cũng biết trở nên mất ăn mất ngủ, gần như điên cuồng. Tạ trưởng lão sau khi rời đi, Tống Tử Nghị cũng không có bận rộn như vậy. Bởi vì Tạ trưởng lão đặc biệt coi trọng Tống Tử Nghị cho nên tinh đấu các sư minh tiền bối cũng đều không người dám quản hắn, hắn tại cái này tinh đấu các cũng là tới lui tự do. Trong khoảng thời gian này giúp thượng quan vọng thư sửa chữa khôi lỗi trận pháp, cùng vị đại tiểu thư này cũng thuộc lạc. Ít nhất thượng quan vọng thư không còn luôn muốn chỉnh hắn, miễn cưỡng xem như trở thành bằng hữu. Tại tinh đấu các chờ đợi cho tới trưa, Tống Tử Nghị tựa như thường ngày đi lạc thủy tiểu trúc. Giúp thượng quan vọng thư ưu hóa qua khôi lỗi trận pháp sau đó, có thị nữ dâng lên linh trà. Tống Tử Nghị bưng lên uống một hơi cạn sạch, cảm giác thư thái không thiếu. Thượng quan vọng thư thấy hắn trên mặt dính cho bụi, liền đưa qua một đầu khăn, lau lau a. Đa tạ. Tống Tử Nghị xoa xoa khuôn mặt, đứng lên nói, sắp trời đã tối, ta đi về trước. Thượng quan vọng thư gật gật đầu, đứng dậy tiễn đưa Tống Tử Nghị đi ra. Tống Tử Nghị hướng nàng cáo từ sau, đang muốn rời đi. Thượng quan vọng thư lại kêu hắn lại, tại trong Tống Tử Nghị ánh mắt kinh ngạc, đưa qua một kiện gấp chỉnh tề quần áo. Cái này cho ngươi. Tống Tử Nghị tiếp nhận, mở ra nhìn một cái lại là một kiện màu đen áo choàng. Bất quá để cho Tống Tử Nghị kỳ quái là, cái này áo choàng toàn thân là màu đen phong cách, vì cái gì duy chỉ có tay áo trái là màu trắng? Thượng quan vọng thư ánh mắt vậy mà như thế tiền vệ sao? Lần trước đem quần áo ngươi cháy hỏng, đây coi như là bồi ngươi. Đa tạ. Chỉ là chỉ tay áo vì sao là màu trắng? Thượng quan vọng thư hơi có vẻ nhăn nhó đưa ánh mắt trôi hướng một bên, chính là loại này kiểu dáng. Phải không? Có thể a, rất có sáng ý. Kỳ thực cái này âm dương tay áo chỗ nào là thiết kế như vậy? Chẳng qua là thượng quan vọng thư tâm huyết dâng trào, muốn tự mình làm một kiện. Chỉ tiếc nàng dù sao cũng là lần thứ nhất làm quần áo, cắt sai kích thước, làm cho một cái tay áo dài, một cái tay áo ngắn. Không có cách nào, liền lại đơn độc cắt cái tay áo, khe hở bên trên sau đó mới phát giác màu sắc không đúng. Thượng quan vọng thư sớm đã bị y phục này làm bể đầu sức chán, như là đã khe hở lên, cũng lười đổi nữa, cứ như vậy đưa ra ngoài. Gặp Tống Tử Nghị hỏi, chỉ có thể bịa chuyện một cái lấy cớ, lại không nghĩ rằng Tống Tử Nghị càng kỳ quái hơn, vậy mà liền tin như vậy. Mặc vào thử xem. Tống Tử Nghị gật đầu, đem ngoại bào tử cởi xuống. Thượng quan vọng thư xoay người sang chỗ khác, chờ Tống Tử Nghị đem áo choàng sau khi mặc vào, lại xoay người lại, ôm ngực, vòng quanh Tống Tử Nghị dạo qua một vòng, gật đầu nói, vẫn được, ta còn tưởng rằng ngươi mặc lấy sẽ tiểu đâu, không nghĩ tới vẫn rất vừa người, xem ra ta vẫn là rất có làm quần áo thiên phú đi. Khoan hay nói, cái này áo bào đen phối hợp một cái tay áo trắng, thật là có như vậy điểm đặc lập độc hành vị, bất quá đây cũng chỉ là tại Tống Tử Nghị hiện đại nghệ thuật ánh mắt ra chỉ mới có thể cảm thấy như vậy, bằng không y phục này ở trong mắt của nhân, chính là dở dở ương. Chương 115, tìm thật chương 115, tìm thật tại một chỗ âm u ẩm ướt trong động đá bôi. Tạ trưởng lão trôi nổi tại trên không, một chiếc cô đang vờn quanh tự thân, vì quanh năm không thấy dương quang động rộng rãi mang đến một tia sáng. Hắn đã đi mấy nhà phòng đấu giá, lại đều không tìm được phù hợp truyền âm bài tài liệu. Không phải quá đắt chính là hiệu quả không tốt. Nghe nơi đây có một loại sáng lên tan thạch, có thể cùng linh lực rất tốt tương dùng, liền đến đây xem xét. Bất quá vị trí này cũng thực sự quá vắng vẻ, khắp nơi đều là kỳ phong quái thạch, liền xem như tu sĩ, chỉ sợ cũng phải mất phương hướng. Tìm vài phút chốc, quả nhiên tại động rộng rãi đỉnh chóp phát hiện tản ra ánh sáng nhạt thạch lũ. Tạ trưởng lão trong lòng vui mừng, liền tiện tay một chiêu, dùng phi kiếm cắt một khối xuống. Mà tại động rộng rãi hắc ám u trong đàm, một đôi đỏ tươi thụ đồng cũng đột nhiên mở ra. Vài ngày sau, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, lại là lung la lung lay, trực tiếp đâm vào Tiên Đạo Tông một cây trên trụ đá, ngã xuống đến Tiên Đạo Tông quảng trường. Mà người này càng là Tạ trưởng lão, hắn giờ phút này máu me khắp người, cánh tay phải cũng không cánh mà bay, bộ dáng vô cùng thê thảm. Bất quá rất nhanh, trong tông môn đệ tử liền phát hiện Tạ trưởng lão. Nội vàng đi mời tông chủ Thượng Quan Vũ đến đây. Tạ trưởng lão chuyên công trận pháp chi đạo, thuộc về Thiên Đạo Tông hoạch tâm cốt cán, Thượng Quan Vũ tự nhiên không dám thất lễ, nghe Tạ trưởng lão không rõ sống chết, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhìn qua nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt Tạ trưởng lão, nội vàng dùng linh lực dò xét, lại phát hiện Tạ trưởng lão thể nội có một cỗ cực kỳ hung ác màu đen linh khí tại trong cơ thể tán loạn, lại là phệ tâm ma độc. Thượng Quan Vũ chau mày, đầu tiên là từ trên thân Lâm Phàm phát hiện phệ tâm ma độc, bây giờ Tạ trưởng lão cũng giống như thế, chẳng lẽ ma quân phân hồn lại phục hồi? Từ trăm năm trước trận kia chính ma sau đại chiến, được xưng là ma quân ma đạo thủ lĩnh, bị chính đạo đại năng liên thủ đánh bại. Trước khi chết ma quân lựa chọn tự bạo, thân thể cùng thần hồn nổ thành mấy vạn khối giải rác năm châu các nơi. Mặc dù đi qua cái này 100 năm thanh lý, ma quân thân thể đã bị thu sạch bán lại hủy, nhưng thần hồn liền không có tốt như vậy dọn dẹp. Trong thời gian này cũng chu sát mấy ngàn bị ma quân phân hồn đoạt xác tu sĩ, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới. Bất quá 10 năm này lại là im hơi lặng tiếng, ma quân phân hồn tựa hồ hư không tiêu thất, Thượng Quan Vũ còn tưởng rằng ma quân thần hồn bản thân tiêu vong. Bây giờ lại là xuất hiện lần nữa, vậy đã nói rõ, ma quân phân hồn cũng không tiêu vong, mà là ẩn giấu đi, 10 năm này ở giữa, cũng không biết đang nổi lên loại nào âm mưu. Đang lo nghĩ ở giữa, nằm ở trên giường Tạ trưởng lão lại đột nhiên hít sâu một hơi, tỉnh lại. Gặp trước mắt là Thượng Quan Vũ, cũng buông lòng xuống, chỉ là trong hơi có vẻ con mắt đục ngầu tràn đầy sợ hãi. Hắn nhìn qua Thượng Quan Vũ, âm thanh yếu ớt nói, "Tông chủ, ma quân có thể lại muốn hồi phục." Thượng Quan Vũ biết được Tạ trưởng lão thương thế quá nặng, so với Lâm Phàm, phệ tâm ma độc cũng càng vì ngang ngược, rõ ràng là chạy muốn kỳ mệnh đi. Bây giờ Tạ trưởng lão thể nội kim đan đã bị phệ tâm ma độc ăn mòn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đan hủy nhân vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. "Là người phương nào thương ngươi?" Tạ trưởng lão ho một hồi, khoe miệng tràn ra máu đen. Hắn hư nhược lắc đầu, "Không phải là người, mà là yêu yêu." Thượng Quan Vũ sững sờ, lập tức con ngươi hơi co lại, xem ra chúng ta đều bị ma quân lừa, khó trách gần 10 năm không có ma quân phân hồn tin tức, chúng ta vẫn luôn đưa ánh mắt đặt ở nhân loại tu sĩ trên thân, lại là không để ý đến yêu vật thực sự là giỏi tính toán a, yêu vật hành tung từ trước đến nay bí mật, lại không cái ước thúc, bây giờ 10 năm kinh doanh, chỉ sợ hạ cái chính ma đại chiến cũng không xa. Tạ trưởng lão gật gật đầu, chuyện trọng đại này, tông chủ còn cần triệu tập năm châu tu sĩ, thương thảo chuyện này, chớ có để cho trăm năm trước thảm kịch. Khu khu. Lần nữa diễn ra, Thượng Quan Vũ vì đó dịch chăn mền, nói: "Yên tâm, bản tôn tự sẽ xử trí, ngươi bây giờ muốn làm chính là thật tốt dưỡng thương." Tạ trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu: "Thương thế của ta chính mình tin tưởng, chỉ sợ là ngày giờ không nhiều, chỉ là truyền âm bài là tại hạ nhiều năm tâm huyết, chờ ta sau khi chết, mong rằng tông chủ chớ có khinh thị." Thượng Quan Vũ bây giờ đầy trong đầu cũng là ma quân hồi phục sầu lo, nghe vậy hơi có vẻ qua loa lấy lệ gật đầu nói: "Chớ có nói bậy, dưỡng thương cho tốt, bản tôn sẽ tìm tốt nhất ý tù vì người trấn trị." Nói xong, Thượng Quan Vũ lại dặn dò Tinh Đấu Các đệ tử dụng tâm chăm sóc sau, liền vội vàng rời đi Tinh Đấu Các. Tạ trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ, biết tông chủ vốn cũng không quá coi trọng cái này truyền âm bài, chờ mình không có ở đây, Tinh Đấu Các đội trưởng lão chỉ sợ sẽ đem cái này truyền âm bài đem gác xó không người hỏi thăm. Hắn gọi tới đệ tử nói, đi đem Diệp Dạ gọi tới. Là đệ tử kia đáp ứng một tiếng, liền vội vàng rời đi. Thời khắc này Tống Tử Nghị cũng đã nghe người Tạ trưởng lão trọng thương tin tức, bây giờ đang tại bên ngoài chờ. Nghe Tạ trưởng lão muốn gặp mình, liền vội vàng tiến vào trong phòng. Hắn đi tới giường bệnh phía trước, bị Tạ trưởng lao thương thế sợ hết hồn, đang muốn hỏi thăm, cổ tay lại bị Tạ trưởng lao gắt gao bắt được. Đối phương dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, toàn lực bắt được Tống Tử Nghị cổ tay, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn, lại là không nói tiếng nào. Tạ trưởng lao lấy ra một con ngọc giản, phóng tới trong tay Tống Tử Nghị nói, đây là lao phu suốt đời sở học, bây giờ là ngươi. Tống Tử Nghị một hồi ngạc nhiên, hắn cùng với vị này Tạ trưởng lão cũng liền mới nhận biết hơn một tháng mà thôi, hơn nữa Tạ trưởng lão cũng có mấy cái thân truyền đệ tử, truyền thụ y bắt dù thế nào cũng không tới phiên hắn a. Có lẽ là nhìn ra Tống Tử Nghị nghi hoặc, Tạ trưởng lão thở dài, ngươi không cần sầu lo, lão phu tuy có mấy cái thân truyền đệ tử, tại trận pháp một đường cũng đều rất có thiên phú, nhưng so với ngươi đứng lên, vẫn là kém rất nhiều, ngọc giản này vẫn là giao cho ngươi càng thích hợp hơn, ngươi cũng chớ có từ chối lời đều nói đến mức này. Tống Tử Nghị đẩy nữa thoát liền có chút không tán thưởng, chỉ có thể nhận lấy ngọc giản. Chờ ta sau khi chết, cái này truyền âm bài chỉ sợ sẽ không người hỏi thăm, đáp ứng ta, mặc kệ tông chủ xem trọng hay không, đều phải tiếp tục nữa, mặc kệ cuối cùng vì ai sử dụng, đều không thể bỏ dở nửa chừng, ngươi có thể nhớ kỹ. Tống Tử Nghị tự nhiên so với ai khác đều biết cái này truyền âm bài giá trị, coi như Tạ trưởng lão không nói, hắn cũng biết tiếp tục làm tiếp, nghe vậy liền gật gật đầu, "Ta." Đệ tử nhớ ký Tạ trưởng lão lúc này mới buông lòng tay ra, lộ ra ý cười nói, "Bây giờ chịu nhận lão phu vi sư." Tống Tử Nghị cười khổ, đệ tử cũng không phải là không chịu nhận, mà là có không thể nói nỗi khổ tâm, bây giờ vừa thụ tiền bối y bát, tiền bối kia chính là đệ tử sư phụ. Tạ trưởng lão cười ha ha vài tiếng, lập tức lại ho khan, hắn phất phất tay, "Ngươi, đi thôi." Tống Tử Nghị sâu đậm nhìn Tạ trưởng lão một mắt, cuối cùng hỏi một câu, "Đệ tử hổ thẹn, lâu như vậy còn không biết tiền bối tục danh, ta gọi Tạ Tầm Chân." Tống Tử Nghị thận trọng ghi nhớ cái tên này, quỳ xuống đất dập đầu một cái sau, liền rời đi Tinh Đấu Các. Nhìn trời bên cạnh giáng chiều, không khỏi cảm khái, những thứ này vai phụ một đời, mặc dù không bằng nhân vật chính như thế đặc sắc, nhưng cũng có nhân sinh của mình cùng kiên trì đạo, mặc dù bình hẳn, sao lại không phải đặc sắc khác. Tạ trưởng lão nhìn qua màn, chậm đợi tử vong đến. Tưởng tượng trước đây, chính mình bởi vì trong tên Tầm Chân hai chữ, bị sư phụ nhìn trúng. Hắn cũng bởi vì hai chữ này, đặt vào cái này mênh mông tiên đồ, tìm kiếm cái kia tên là Trường Sinh Thật. Đáng tiếc như Lý Bạc Băng đi hơn 300 năm, vì tăng cao thực lực, vi phạm lương tâm chuyện cũng không bất làm, nhưng vẫn là bị vây ở kim đan cảnh không thể tiến thêm. Bây giờ đại nạn sắp tới, nhưng vẫn là không thể thiếu muốn đi tìm cái kia tử vong thật. Theo ý thức lâm vào hắc ám, Tạ Tầm Thật lại lộ ra ý cười, cái này mênh mông tiết lộ, những cái kia hóa thần phi thăng, sợ là cũng không mấy cái biết cái gì là tử vong, mà cái này tử vong, sao lại không phải một loại khác thật đâu. Theo trời chiều rơi xuống, treo ở Thiên Đạo Tông quảng trường chính giữa tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông du dương to, vang vọng toàn bộ Thiên Đạo Tông. Chương 116 Vong Ưu dẫn, chương 116, Vong Ưu dẫn. Vài ngày sau, Tinh Đấu Các mới nhậm chức trưởng lão, đến đây tiếp quản Tạ trưởng lão vị trí. Chính như Tạ trưởng lão dự liệu như thế, tân nhiệm trưởng lão đối với truyền âm bài chẳng thèm nó tới, đối với Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không khách khí như thế. Tống Tử Nghị biết đợi tiếp nữa còn không bằng chính mình trở về tông môn nghiên cứu, liền định cầm hỏa vân thiết chạy trốn. Đi tới Lạc Thủy Tiểu Trúc, đã thấy Thượng Quan Vọng Thư ngồi ở một chỗ đình nghỉ mát bên trong, đang cầm lấy một cái hồ lô rượu uống một mình. Gặp Tống Tử Nghị tới, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi đã đến?" Tống Tử Nghị gật đầu, cũng tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Cười nói, thì ra ngươi cũng uống rượu a, có cần phải tới điểm? Tống Tử Nghị lại là lắc đầu, uống rượu xuống khó uống a, ngươi cũng rất xem trọng, đi theo ta a. Làm gì? Ngươi không phải nói uống rượu xuống khó uống sao? Ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ nhắm. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là thật. Đi thôi, một người uống rượu cũng không có gì ý tứ, bồi ta uống một chút. Tống Tử Nghị biết được Thượng Quan Vọng Thư tựa hồ rất kính trọng Tạ trưởng lão, bây giờ Tạ Tầm Thật đã đi về coi tiền, trong nội tâm nàng cũng tất nhiên không dễ chịu, bồi nàng uống một chút cũng tốt. Thế là liền đứng dậy đi theo Thượng Quan Vọng Thư đi tới chỗ ở của nàng. Vốn cho rằng nàng muốn tại tiền thính uống rượu, Tống Tử Nghị ngay tại tiền sảnh trên ghế ngồi xuống. Thượng Quan Vọng Thư lại kỳ quái quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi ngồi ở đây làm gì? Không phải ở đây uống sao? Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, nơi đây quá mức trống trải, vẫn là đi ta trong phòng uống đi. Trong phòng, đó dù sao cũng là Thượng Quan Vọng Thư khuê phòng, Tống Tử Nghị nhất thời có chút chần chờ, đi ngươi khuê phòng không tốt lắm đâu. Người ta đều là người tu hành, cần gì phải để ý thế tục lễ nghi phiền phức. Ngươi muốn tới thì tới, không tới liền lăn. Dựa vào, ai sợ ai a? Thượng Quan Vọng Thư cũng không sợ, hắn còn ngại ngùng cái gì? Thế là Tống Tử Nghị liền đứng dậy, đi theo Thượng Quan Vọng Thư rời bước nội thất. Nói là nội thất, kỳ thực không gian cũng không nhỏ, giường còn cần sơn thủy đồ án bình phong ngăn cách, cũng không tính đặc biệt tư mật. Thượng Quan Vọng Thư gọi thị nữ đưa tới mấy món ăn sáng, cũng nhiều lấy thanh đạm đồ nhắm làm chủ. Đồ ăn là có, nhưng không thấy rượu, đang chờ hỏi thăm, Thượng Quan Vọng Thư đem bên hông hồ lô rượu gỡ xuống, bỏ lên trên bàn, cái khác rượu quá nhạt, hay là uống cái này à? Tống Tử Nghị nhìn qua lớn chừng bàn tay hồ lô rượu có chút im lặng, như vậy lớn một chút, hai cái chẳng phải là liền không có. Thượng Quan Vọng Thư lườm hắn một cái, hồ lô này tên là bên trong càn khôn, liền xem như một hồ thủy đều chứa đủ. Tống Tử Nghị mặt mo đỏ ửng, phải, mình đổi thành tiến vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Thượng Quan Vọng Thư vì đó châm cho một chung, lập tức mùi rượu bốn phía. Nếm thử rượu này như thế nào? Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, bưng lên chung rượu khẽ nhấp một miếng. Màu hổ phách rượu cửa vào, nhưng cũng không có trong tưởng tượng cay độc, ngược lại có loại chua ngọt tư vị tại trong vị giác tản ra, cũng có chút giống là rượu nước mơ. Gặp Tống Tử Nghị mặt lộ vẻ kinh ngạc, Thượng Quan Vọng Thư cười nói, rượu này tên là Vong Lưu Dẫn, tư vị chua ngọt, hậu kinh lại cực lớn, phàm nhân chỉ cần người bên trên vừa nghe liền có thể say lên 3 ngày 3 đêm. Lợi hại như vậy. Tống Tử Nghị chép miệng đi một chút miệng, nhưng lại không cảm thấy có gì men say, chỉ cảm thấy phế tạng ở giữa có chút ấm áp. Thượng Quan Vọng Thư vì chính mình rót đầy một ly, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, cười thần bí nói, lợi hại hay không muốn bản thân trải nghiệm qua mới biết. Tống Tử Nghị nâng chén cười nói, cũng được, vậy liền say trận trước a. Thế là hai người liền bắt đầu nâng ly cạn chén, chờ qua 3 lần rượu. Vong Ưu Dẫn cũng bắt đầu phát ra tiểu lực, tự kiềm chế tiểu lượng rất tốt, Tống Tử Nghị cũng bắt đầu cảm giác chóng mặt, ánh mắt cuối cùng tại Thượng Quan Vọng Thư thon dài ra tuyết cái cổ trắng ngọc thượng du đãng. Mà Thượng Quan Vọng Thư rõ ràng cũng say, phát giác được Tống Tử Nghị ánh mắt, cũng không giận hắn, ngược lại ăn cười hỏi ngược lại, đẹp không? Tống Tử Nghị vô ý thức gật đầu. Ngươi nếu là có thể uống thắng ta, cho ngươi xem càng nhiều, như thế nào? Tống Tử Nghị ý thức đã mơ hồ, bây giờ hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc, nghe vậy liền lên thắng bại dục, vô bàn một cái, đoạt lấy Thượng Quan Vọng Thư hồ lô rượu trong tay, buông tha chung rượu, trực tiếp cầm hồ lô rượu uống ngược một ngụm, sau đó đem hồ lô rượu ném cho Thượng Quan Vọng Thư. Thượng Quan Vọng Thư tiếp nhận, đồng dạng trực tiếp dùng hồ lô rượu uống một hớp lớn. Hai người liền như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm, uống đến cuối cùng đã quên đi rồi đến cùng vì cái gì mà uống. Tống Tử Nghị chợt nhớ tới sư tôn tới, trong lòng tưởng niệm khó tiêu giải, liền nghiêng ngã đi tới phía trước cửa sổ, giơ hồ lô rượu ngâm lên, minh nguyệt lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo do quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhảy múa biết rõ ảnh, hà tự ở nhân gian. Chuyển chu cát, thấp khinh nhà, chiếu không ngủ. Không để lại hận, chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn quyết, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Ngâm thôi, Tống Tử Nghị thở dài một hơi, lại ực mạnh một hớp rượu, cơ thể liền thẳng tắp ngã xuống, say bất tỉnh nhân sự. Thượng Quan Vọng Thư đem Tống Tử Nghị ngâm tụng thủy điều ca đầu lại thấp giọng ngâm tụng qua một lần, môi đỏ câu lên một tia đường cong, cặp kia bởi vì say rượu mà mang theo mê ly đôi mắt đẹp lóe lên tên là rung động tia sáng. Gặp Tống Tử Nghị thẳng tắp ngã trên mặt đất, Thượng Quan Vọng Thư cũng lung la lung lay đi đến hắn bên cạnh thân, muốn nhìn hắn có phải hay không tại giả say, nhưng mà lại là một cái chạm đứng không vững, cũng bịch một tiếng ném tới trên thân Tống Tử Nghị, nhất thời bối rối đánh tới, cứ như vậy giống như mèo con, ghé vào Tống Tử Nghị lồng ngực ngủ thiếp đi. Trong lúc đần độn, Tống Tử Nghị cùng một nữ tử trung phó Vu Sơn. Nữ tử kia bộ dáng mơ hồ, dáng người mặc dù giống như là Bạch Lộc đạo nhân Lục Vũ Yên nhưng âm thanh nhưng lại giống như là Thượng Quan Vọng Thư. Ngay tại Tống Tử Nghị vui đến quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn, sư tôn Liễu Như Mi cái kia lánh được hàn sương con mắt đang nhìn hắn, trong tay cái thanh kia tên là Thu Thủy kiếm giơ lên cao cao, đột nhiên hướng về phía bụng của hắn chém xuống. Tống Tử Nghị lập tức bị sợ khẽ run rẩy, đột nhiên mở mắt. Đưa thay sờ sờ, cũng may đồ chơi còn tại, xem ra chỉ là một giấc mộng thôi. Lúc này mới phát giác chính mình áo choàng chẳng biết lúc nào cởi ra, bất quá cũng may quần còn tại. Cảm giác lồng ngực có sợi tóc gan đuổi động, túi đầu nhìn lên, Thượng Quan Vọng Thư vậy mà ghé vào bộ ngực hắn đang ngủ say. Tống Tử Nghị đưa tay nghĩ đẩy ra nàng, vào tay lại là tơ lụa như gấm, chóp mũi còn truyền đến như có như không ấm hương, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, Thượng Quan Vọng Thư lại cũng chỉ mặc màu xanh nhạt cái yếm cùng màu trắng của lót. Y phục của hai người tùy ý ném ở một bên, xem ra hẳn là trong lúc ngủ mơ cảm thấy nóng cởi xuống. Cảm thụ được lồng ngực xúc cảm, trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra cái này Thượng Quan Vọng Thư càng là thâm tàng bất lộ, dáng người vẫn là rất có liệu. Hắn đang muốn đánh thức Thượng Quan Vọng Thư, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang, ngoài cửa chuyển tới Tiêu Hương Quân âm thanh, "Vọng Thư, người trong phòng sao?" Trong lòng Tống Tử Nghị cả kinh, đang không biết thời điểm như thế nào cho phải, một cái tay nhỏ lại đột nhiên bưng kín miệng của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Vọng Thư chính hồng nghiêm mặt nhìn qua hắn. Chương 117, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chương 117, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thượng Quan Vọng Thư ngón tay phóng tới bên miệng, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, "Để ta đối phó, ngươi mau tránh đứng lên." Nói xong Thượng Quan Vọng Thư ngồi dậy, ôm ngực kỳ quái nói, "Y phục của ta đâu?" Gặp nàng mê mẩn trừng trừng, chân hoành tóc mai loạn bộ dáng, lại có mấy phần hồn nhiên hương vị. Tống Tử Nghị một ngón tay trên đất quần áo, "Bên kia." Thượng Quan Vọng Thư giật giật tóc, đỏ mặt quay đầu lại nói, xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn. Chờ Tống Tử Nghị xoay người sau đó, Thượng Quan Vọng Thư vội vàng đứng dậy, một bên đáp ứng ngoài cửa Tiêu Lương Quân, một bên nhanh chóng mặc vào quần áo. Quay đầu hướng Tống Tử Nghị thấp giọng nói, ngươi đi trước bên trong trốn đi. Không cần phải vậy a, chúng ta lại không làm cái gì, thân chính không sợ hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Thượng Quan Vọng Thư cưỡng ép đẩy tới bình phong sau đó, cái mông còn bị đạp một ước. Tống Tử Nghị thở dài, trốn một chút liền trốn một chút đi, dù sao nữ nhi ra ra mặt mỏng, phối hợp một chút thôi, tuyệt đối không phải mình trộn dạng. Tống Tử Nghị tự an ủi mình như vậy, trong lòng lại còn thật có chút khẩn trương. Thượng Quan Vọng Thư cũng không kịp chỉnh lý tóc, chỉ có thể loạn xạ kéo một cái búi tóc, dùng đầu châm cố định. Xác nhận trên người quần áo không có khác thường sau đó, lúc này mới mở cửa phòng ra. Cười khăn nói, đêm qua nghiên cứu khôi lỗi hơi trễ, lại uống một chút rượu, mới tỉnh lại. Tiêu Vương Quân gật gật đầu, lôi kéo Thượng Quan Vọng Thư vào phòng. Đang muốn tại thấp trên giường ngồi xổm, lại phát hiện bên cạnh bàn trên mặt đất có một cái nam tử quần áo, không khỏi sững sờ tại chỗ. Trốn ở sau tấm bình phong, Tống Tử Nghị nâng trán, thầm nghĩ xong, quần áo quên lấy đi vào, hiện tại hắn còn hai tay để trần đâu. Thượng Quan Vọng Thư cũng là biến sắc, vội vàng đi qua ngồi xổm hạ xuống, đem cái kia áo choàng cuộn thành tròn, giấu ở sau lưng. Tiêu Hương Quân biểu lộ cổ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sợ Tiêu Hương Quân hỏi nhiều, Thượng Quan Vọng Thư liền vội vàng hỏi, "Tiêu Di Nương có chuyện gì sao?" Tiêu Hương Quân gật gật đầu, "Là có một số việc, cái kia gọi Lâm Phàm tới, phụ thân ngươi nhường ngươi dẫn hắn đi tông môn đi một vòng." Thượng Quan Vọng Thư một hồi phiền muộn, biết đây là phụ thân muốn thần định, tận lực lôi kéo Lâm Phàm. Nếu là bình thường, nàng tự nhiên là muốn cự tuyệt, chỉ là dưới mắt việc cấp bách, chính là cầm đi Tiêu Hương Quân, dù sao trong khuê phòng của nàng còn cất giấu một cái nam nhân đâu. Cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, gặp Tiêu Hương Quân lén lén lút lút cuối cùng hướng về sau tấm bình phong ngắm, Thượng Quan Vọng Thư vội vàng nói, "Tiêu Di Nương đi cho đi, đừng để nhân gia nóng lòng chờ, ta rửa mặt một chút liền đi qua." Tiêu Hương Quân chỉ có thể lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đứng lên nói, "Vậy ngươi nhanh lên à?" "Biết, ta rất nhanh." Nói xong, Thượng Quan Vọng Thư liền đẩy Tiêu Hương Quân bả vai đem nàng đưa ra phòng. Đóng cửa phòng sau, Thượng Quan Vọng Thư trọng trọng thở phào nhẹ nhõm, gặp lại sau Tống Tử Nghị từ sau tấm bình phong đi ra. Thượng Quan Vọng Thư có chút hận hận nhặt lên quần áo, đập vào trên người hắn, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, "Đều tại ngươi." Tống Tử Nghị vô tội giang tay, đang chờ cùng với lý luận quan hệ nhân quả, cửa phòng lại phần phật một tiếng, lại bị người đẩy ra. Tiêu Hương Quân gặp trong phòng hai người, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó nện bước loạn choạng đi vào trong phòng, nhặt lên trên đất túi thơm, sợ bọn họ không tin, còn đem túi thơm phô bày một lần, cười khan một tiếng nói, "Ta túi thơm rơi mất." Nói xong đối với Thượng Quan Vọng Thư cười nói, "Ngươi chậm rãi thu thập, không vội." Sau đó liền vội vàng thối lui ra gian phòng, còn rất thân thiết vì hai người khép cửa phòng lại. Có trong nháy mắt như vậy, Thượng Quan Vọng Thư cảm giác trời đều sụp rồi, đã có thể nghĩ đến bị phụ thân ép hỏi cảnh tượng. Một bên Tống Tử Nghĩa yếu đất hỏi, "Làm sao bây giờ? Nếu không thì ta đi giải thích một chút." Thượng Quan Vọng Thư ngửa mặt lên trời thở dài, "Thôi thôi, việc này ngươi cũng đừng quản." Nói xong chừng Tống Tử giật một mắt sau đó, liền vội vàng ra ngoài phòng. Mơ hồ còn có thể nghe được Thượng Quan Vọng Thư lời nói, "Tiêu Di Nương, ngươi nghe ta giảng giải, cũng là hiểu lầm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết tiếp đó chính là Tiêu Hương Quân âm thanh, ta hiểu, các ngươi những người tuổi trẻ này, có loại kia nhu cầu, cũng hợp tình hợp lý, Di Nương sẽ không nói lung tung." Đối thoại của hai người, nghe Tống Tử giật không còn gì để nói, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. Hơn nữa điều này cũng không có thể chỉ trách hắn a. Đến cùng là ai ra chủ ý ngu ngốc uống rượu, còn rời bước nội thất. Mặc dù trong lòng của hắn đoán trách, cũng biết nơi đây không phải nơi ở lâu, liền cũng vội vàng mặc áo bảo, rời đi chỗ thị phi này. Mà tại một chỗ trong lương đình, Lâm Phàm đang buồn bực ngán ngẩm thưởng thức Lạc Thủy Tiểu Trúc phong cảnh. Lấy hắn cái kia luôn luôn cao ngạo tính tình, vốn là không muốn đến đây, chỉ là không chịu nổi mẫu thân Mục Kiếm Tâm ở bên thai lại nhại, chính hắn cũng cảm thấy, nếu là có thể ôm vào Thiên Đạo Tông cái bắp đùi này, trở thành Thượng Quan Vũ con rể, vậy hắn đối phó Ngô Chính Minh cũng có thể nhiều mấy phần chắc chắn. Kết quả là, hắn liền mặt dạn mày dày tới cửa, nghe được tiếng bước chân, liền xoay người lại. Gặp cái kia Thượng Quan Vọng Thư tóc mây lướt trầm, khuôn mặt giống như vẽ, mi tâm một khỏa màu đỏ nốt rồi duyên, nhìn qua giống như giao chỉ thần nữ. Liền xem như nhìn quen mẫu thân dung mạo Lâm Phàm, cũng là không khỏi sửng sở. Thượng Quan Vọng Thư lại là cảm thấy một hồi chán ghét, không nghĩ tới người này ra mặt dày như thế, lại còn thật tới. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng trên mặt công phu hay là muốn làm đúng hạ. Nàng phúc thân thi lễ, cười nói, "Lâm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Lâm Phàm cũng là ôm quyền đáp lễ, cởi mở cười nói, "Đống nhiên đến thăm, ngược lại là quấy rầy Thượng Quan cô nương." "Không sao, ở xa tới là khách, Lâm đạo hữu thỉnh." Lâm Phàm gật đầu, liền đi theo Thượng Quan Vọng Thư, thưởng thức Thiên Đạo Tông cảnh trí. Mà này Thiên Đạo Tông cũng không hổ là kéo dài vạn năm tông môn, ở giữa danh thắng cổ tích, từ không cần nói nhiều. Thượng Quan Vọng Thư hơi có vẻ qua loa lấy lệ giới thiệu, trong lòng lại vẫn luôn nghĩ đến sự việc đêm qua. Chính mình vậy mà chỉ mặc cái yếm của lót, ôm tên kia ngủ một đêm. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lại nghĩ tới tên kia bị Tiêu Di Nương đụng thẳng, tất nhiên Tiêu Di Nương biết, cái kia phụ thân biết được chuyện này cũng là sớm muộn sự tình. Nhất thời có chút sổ muộn, muốn thế nào hướng phụ thân giảng giải. Mà Lâm Phàm cũng có chút không quan tâm, ánh mắt lúc nào cũng tại Thượng Quan Vọng Thư vòng eo mảnh khảnh phía trên nắm. Kể từ đã trúng cái kia phệ tâm ma độc sau đó, hắn liền rõ lộ ra cảm thấy, dục vọng của mình tựa hồ so với trước kia mãnh liệt rất nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng khó mà áp chế. Thượng Quan Vọng Thư rõ ràng cũng chú ý tới Lâm Phàm cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt, trong lòng không khỏi càng là chán ghét. Nếu là Tống Tử Nghị ở đây, nhất định lại muốn cảm khái hiệu ứng hồ điệp. Bởi vì tại trong nguyên thư, Lâm Phàm lần đầu đến thăm Tiên Đạo Tông lúc, cùng Thượng Quan Vọng Thư thế nhưng là trò chuyện vui vẻ, bây giờ lại trở thành hoa rơi hữu ý, mà nước chảy vô tình. Thượng quan Vọng Thư cũng là tùy tiện ứng phó chuyện. Chờ Lâm Phàm có chút không thôi cáo từ sau khi rời đi, Thượng quan Vọng Thư mới như chút được cái nặng. Nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng rời đi, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, so với loại này Ngụy Quốc Tử, Diệp Dạ loại kia có sắc tâm không có sắc đảm người, ngược lại càng thêm thẳng thắn khả ái một chút. Lúc này Tiêu Hương Quân đi tới, hơi kinh ngạc mà hỏi, "Lúc này đi, các ngươi nói chuyện như thế nào?" Thượng quan Vọng Thư lắc đầu, đối với Tiêu Hương Quân nói, "Trở về nói cho cha ta biết, nếu là hắn lại bức ta gặp cái này Lâm Phàm, vậy ta liền rời đi Thiên Đạo Tông, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy ta." Nói xong, Thượng quan Vọng Thư liền phẩy tay áo bỏ đi. Chương 118, kinh khủng như vậy chương 118, kinh khủng như vậy trở lại chỗ ở, Thượng quan Vọng Thư hận hận tung chân đá mở cửa phòng. Đang tại trong phòng dạy tiểu đầu tử bắt tay Tống Tử Nghị bị sợ hổ khu chấn động. Thượng quan Vọng Thư thấy hắn còn chưa đi, không khỏi hỏi, "Ngươi tại sao còn chưa đi?" Tống Tử Nghị cũng không phải là ỷ lại không đi, mà là hắn cũng nên rời đi Thiên Đạo Tông, bất quá trước khi rời đi, hắn còn có ít lời muốn cùng Thượng quan Vọng Thư nói. Hắn vuốt ve tiểu đầu tử đầu, âm thanh bình thản nói, "Ta phải đi." "Đi thì đi thôi." Gặp Tống Tử Nghị trầm mặc không nói, Thượng quan Vọng Thư mới phản ứng được, ngươi phải ly khai Thiên Đạo Tông." Tống Tử Nghị gật gật đầu, đứng lên nói, "Tạ trưởng lão đã đi về coi tiền, chỉ sợ tinh đấu các dùng không được ta." "Làm sao lại? Có ta bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi?" Hắn lắc đầu thở dài, "Ta cũng không thuộc về ở đây. Nếu là ta không cho đi đâu? Đừng quên ngươi thế nhưng là ta bồi luyện. Ngươi coi như lưu được ở của ta người, cũng không để lại tâm ta, ta đã quyết định đi, bất quá trước lúc rời đi, ta phải hướng ngươi thẳng thắn một ít chuyện, còn muốn cầu một vật." Thượng quan Vọng Thư trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, "Ngươi muốn thẳng thắn cái gì? Diệp Dạ cũng không phải là tên thật của ta." Thượng quan Vọng Thư nhếch miệng lên, "Ta liền biết, ngươi danh tự này chính là cố ý chiếm người tiện nghi à. Nói vậy, Diệp Dạ tên này, làm sao lại chiếm người tiện nghi?" Thượng quan Vọng Thư bĩu môi, "Trong lòng chính ngươi biết rõ, nếu như thế, vậy ngươi kêu cái gì? Ta gọi Tống Tử Nghị cùng Thượng quan Vọng Thư ở chung lâu như vậy, đêm qua thậm chí đều ôm ngủ một đêm, Tống Tử Nghị cảm thấy lấy hai người quan hệ hiện tại, nói thế nào cũng coi như là bằng hữu, hơn nữa lấy Thượng quan Vọng Thư tính cách, phải làm không ra loại kia bán đứng bằng hữu hoạt động, tự nhiên cũng không cần thiết che giấu." Tống Tử Nghị. Thượng quan Vọng Thư gật đầu một cái, đang muốn nói cái gì, lại là bỗng nhiên sững sờ. Mắt hạnh lập tức trợ to, miệng nhỏ khẽ nhếch nói, "Ngươi chính là viết Tây Du thích ách chuyện cái kia Tống Tử Nghị?" Tống Tử Nghị gật đầu, "Không kém bao nhiêu đâu, bất quá cái kia Tây Du thích ách chuyện cũng không phải là ta sở hữu." Thượng quan Vọng Thư liếc mắt, "Còn trang, ai không biết cái kia Tây Du thích ách chuyện?" Tống Tử Nghị lắc đầu cười khổ, "An nói bịa chuyện nói, nếu là ta nói, đó là một vị tên là Ngô Thừa Ân thần nhân, trong mộng dạy sách, ngươi tin không?" Thượng quan Vọng Thư trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi a? Ta làm sao lại không có mơ tới sách thần như thế?" Tống Tử Nghị nhún vai, "Một bộ ta liền biết bộ dáng." Hắn dừng một chút, đối với Thượng quan Vọng Thư chắp tay thi lễ, "Ta là đem ngươi trở thành làm bạn, mới như thế toàn bộ đỡ ra, mong rằng Thượng quan cô nương vì tại hạ giữ bí mật." Thượng quan Vọng Thư môi đỏ câu lên, cười nói, "Ta hiểu, Lạc Anh Thần Quân cùng Ngọc Thanh Điện có đại thù, mà Ngọc Thanh Điện cùng Thiên Đạo Tông quan hệ coi như không tệ, ngươi lại là Lạc Anh Thần Quân đệ tử, cho nên ngươi là sợ ta Thiên Đạo Tông vì khó cùng ngươi đúng không?" Tống Tử Nghị giơ ngón tay cái lên, "Thực sự là nữ bên trong gia cát ta." "Gia cát là ai?" Tống Tử Nghị vô hốt một cái, "Ngược lại là quên, thế giới này cũng không có Tam Quốc. Ngươi nói yêu cầu một vật, là cái gì?" Tống Tử Nghị đem Ngũ Hành Kiếm Quyết Ngọc Giản lấy ra, ném cho Thượng quan Vọng Thư nói, "Chính ngươi nhìn." Thượng quan Vọng Thư có chút kinh ngạc tiếp nhận, kinh ngạc nói, "Ngũ Hành Kiếm Quyết? Vật trọng yếu như vậy, ngươi cứ như vậy tùy ý cho ta xem a? Chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" "Bằng hữu á?" Thượng quan Vọng Thư trên mặt hiện ra một nụ cười, đem linh lực rót vào Ngọc Giản, thô sơ giản lược liếc mắt nhìn sau đó, nhăn nhăn lông mày, nghĩ không ra kiếm quyết này càng như thế rườm rà, hơn nữa còn không lành lặn hai bộ, nếu muốn đại thành, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Lấy Thượng quan Vọng Thư góc nhìn, không chọn vẹn kiếm quyết có thể hay không tìm được cũng chưa biết chừng, tự nhiên cũng không quá xem trọng kiếm quyết này. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại biết còn lại kiếm quyết vị trí, hắn cũng không cách nào giảng giải, chỉ có thể cười nói, có được hay không cũng muốn thử một lần không phải sao? Thượng quan Vọng Thư gật đầu, lại đem kiếm quyết ném vào đi nói, "Ta đoán, ngươi là muốn từ ngươi hỏa linh căn vào tay, trước tiên tìm cái này Hỏa Vân Thiết đúng không?" Gặp Tống Tử Nghị thần sắc có chút lúng túng, Thượng quan Vọng Thư đến gần chút, xoa cằm phân tích nói, "Cho nên, ngươi trà trộn vào Thiên Đạo Tông, là muốn trộm lấy Hỏa Vân Thiết đúng không?" Tống Tử Nghị cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nữ nhân này tài tư mẫn tiệp đến loại trình độ này, thực sự là kinh khủng như vậy a, ngươi tất nhiên kế hoạch đã lâu, bây giờ có đầu mối chưa? Tống Tử Nghị gãi đầu một cái, chê cười nói, "Ngươi cái kia Minh Nguyệt chỉ bên trong, giống như liền có một khối Hỏa Vân Thiết." Quả nhiên Thượng quan Vọng Thư lườm hắn một cái, "Ta liền biết ngươi ở ngoài sáng nguyệt chỉ bên trong tắm rửa, không có ý tốt, ta đây coi như là dẫn sói vào nhà sao?" "Không, không tính a. Ta cũng không thật sự đi trộm, đây không phải đều nói cho ngươi sao?" Nói xong, Tống Tử Nghị vội ho một tiếng hỏi, "Không biết Thượng quan cô nương có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?" Thượng quan Vọng Thư khoanh tay nói, "Bỏ những thứ yêu thích cũng không phải không thể, chỉ là kia Hỏa Vân sắt thế nhưng là khó tìm chi vật, ta chắc chắn không có khả năng cho không a." "Đó là tự nhiên, thỉnh nói cái giá đi." Hắn từ trên thân tiêu mạch trần bơ vét 500 mai thượng phẩm linh hạch, phòng đấu giá mua cái này Ngũ Hành Kiếm Quyết hoa hơn 200 mai, lại thêm thường ngày tiêu xài, hắn trên người bây giờ còn có hơn 200 mai thượng phẩm linh hạch, nghĩ đến hẳn là đủ. Hắn đều chuẩn bị đại suất huyết, Thượng quan Vọng Thư lại là cười thần bí, "Ngươi chờ một chút." Nói xong, Thượng quan Vọng Thư vội vã chạy vào phòng trong, từ bên trong lấy ra một bản đóng sách tuyệt đẹp Tây Du thích ách truyện, đưa cho Tống Tử Nghị nói, ngươi liền tại đây phía trên ký cái tên a. Tống Tử Nghị một mặt kinh ngạc, liền cái này. Thượng Quan Vọng Thư buông tay một cái, ngươi nếu là muốn hỏa bất thiết, cái kia ngay tại trên quyển sách này ký tên, ngươi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là bằng hữu à, giữa bằng hữu, nếu là ta công phu sư tử mạng, bằng có thêm mùi tiền bị, hơi bị quá mức vô vị. Tống Tử Nghị biết Thượng Quan Vọng Thư tính khí từ trước đến nay cổ linh tinh quái, coi như nàng đột nhiên nghĩ muốn chính mình quần cục tử, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tất nhiên nàng kiên trì, vậy dĩ nhiên không có gì có thể nói. Bánh tử trên trời rất xuống, không cần thì phí. Hắn lại nơi nào hiểu được Thượng Quan Vọng Thư trong lòng tính toán. Bây giờ có hắn tự tay ký tên Tây Du thích ách truyện, đã bị xào đến mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có lên cao không gian, liền đây vẫn là có tiền mà không mua được. Bởi vì, chỉ vì quá mức hi hữu. Mặc dù Thanh Thiên Tông đệ tử có thật nhiều đều biết Tây Du thích ách truyện là hắn biết, nhưng cũng không phải muốn gặp Tống Tử Nghị liền có thể gặp. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, lại cả ngày chờ tại trúc phong vườn Lê Thâm Cư không ra ngoài, có thể nhìn thấy hắn người cực ít. Bây giờ trên thị trường, cũng liền vị kia tên là Lầu Ngọc Văn Cư trai chi nhánh ngân hàng trưởng quỹ có một bản. Như cục cương quý giá, xem như Văn Cư trai chi nhánh ngân hàng không phải bán hàng triển lãm. Thượng Quan Vọng Thư làm như thế, không chỉ có không thiệt thòi, còn tại trong lòng Tống Tử Nghị lưu lại một cái vì bằng hữu hà tích ra tài bạc triệu ấn tượng, thuộc về là nhất cử lưỡng tiện. Gặp Tống Tử Nghị ở trong sách ký đại danh, Thượng Quan Vọng Thư khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đi theo ta à, đi lấy hỏa vân thiết. Tống Tử Nghị sững sờ, cứ như vậy lấy ra, như thế nào hướng cha ngươi? Hướng tông chủ giao phó. Chương 119, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chương 119, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Nhờ vậy, nơi đó thế nhưng là ta chỗ tắm, cha ta sẽ không biết. Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, liền theo Thượng Quan Vọng Thư đi tới Minh Nguyệt Trì. Thượng Quan Vọng Thư hướng về phía hồ trung tâm một ngón tay, khối kia con cóc tạo hình hỏa vân liền nổi lên mặt nước, trôi nổi tại trên không. Mà phía dưới ao nước cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hàn băng. Thượng Quan Vọng Thư vây tay một cái, kia hỏa vân sắt liền bay tới Tống Tử Nghị trước mặt. Người cầm đi đi. Tống Tử Nghị nhìn qua lần nữa biến thành hàn băng Minh Nguyệt Trì, nhất thời có chút do dự. Nước này Thượng Quan Vọng Thư sao cũng được nói, có thể nóng lên tảng đá cũng không phải chỉ có hỏa vân thiết. Quay đầu ta lại đi tìm cùng một chỗ cái khác, chính là nghe Thượng Quan Vọng Thư nói như thế, Tống Tử Nghị cũng sẽ không chối từ. Sau khi nói tiếng cảm ơn, cây bút vân thiết chứa vào nhận chữ vật. Ngươi bây giờ muốn đi sao? Tống Tử Nghị gật đầu, ta còn muốn đi thu thập tài liệu khác, dù sao tù ma chi địa lập tức sẽ mở, ta phải chuẩn bị một chút. Nếu như thế, vậy ta liền không lưu ngươi, đến lúc đó ta cũng biết đi tù ma chi địa, chúng ta không chừng còn có thể gặp được gặp đâu. Tống Tử Nghị lộ ra nụ cười, chỉ hy vọng như thế, đến lúc đó chúng ta châu liên mỹ hợp, không chừng còn có thể cầm tới thứ tự. Nói xong, hướng Thượng Quan Vọng Thư đưa tay phải ra. Thượng Quan Vọng Thư nghiêng đầu một chút, tựa hồ nhìn không hiểu, đưa tay làm gì? Tống Tử Nghị sững sờ, đều ở đây thế giới sinh sống mười mấy năm, lại còn sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, thế giới này có cái gì nắm tay lệ à? Ngay tại Tống Tử Nghị chuẩn bị thu tay lại lúc, lại cảm giác trong tay mềm nhũn, Thượng Quan Vọng Thư vậy mà chủ động cầm tay của hắn. Thượng Quan Vọng Thư hướng hắn chớp chớp mắt, cười nói, là thế này phải không? Cảm nhận được trong tay nu để chân mềm xúc cảm, Tống Tử Nghị gật gật đầu, không hổ là Thượng Quan Vọng Thư, tài sáng tạo quả nhiên nhanh nhẹn, lại ở đây sao trong thời gian ngắn, liền đoán được hắn ý tứ. Tống Tử Nghị nắm chặt tay của nàng, trên dưới lung lay cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Thượng Quan Vọng Thư bị động tác của hắn chọc cười, có chút buồn cười nói, ngươi đây là từ nơi nào học được lễ tiết ta? Đây cũng chính là ta, đổi cái khác nữ tử, chỉ sợ sớm đã một cái tát đánh tới. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, đây là người sắc mục lễ tiết, tên là nắm tay lễ, ta cảm thấy thú vị đi học tới. Thượng Quan Vọng Thư tính cách tựa hồ cùng hắn thật hợp có được, rất dễ dàng tiếp nhận sự vật mới mẻ, có thể từ trên người cảm thấy người hiện đại quen thuộc tiêu sái cùng hiền hòa, để cho Tống Tử Nghị rất cảm thấy thân thiết. Thượng Quan Vọng Thư cũng học Tống Tử Nghị dáng vẻ, trên dưới lung lay tay, muốn nắm bao lâu? Nhìn qua Thượng Quan Vọng Thư cái kia giống như cười mà không phải cười hai con ngươi, Tống Tử Nghị mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, vội vàng buông lòng tay ra. Thượng Quan Vọng Thư tự mình tiễn đưa Tống Tử Nghị đi tới Thiên Đạo Tông trận pháp truyền tống phía trước, quay đầu hướng Tống Tử Nghị nói, trận pháp này có thể trực tiếp đem ngươi truyền tống đến Nam Vũ Châu, có thể tiết kiệm đi rất nhiều đường đi. Đa tạ. Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, đứng ở trận pháp truyền tống bên trong, quay người lại đối với Thượng Quan Vọng Thư cúi người hành lễ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, xin từ biệt. Thượng Quan Vọng Thư cũng đáp lễ lại, cười nói, vậy thì tù ma chi địa thấy. Theo trận pháp vận chuyển, truyền tống trận pháp tia sáng liền đem Tống Tử Nghị thân ảnh bao phủ trong đó, sau đó liền biến mất không thấy. Thượng Quan Vọng Thư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một đóa trắng mây, lẩm bẩm nói, bằng hữu sao? Sau đó khoe miệng lặng yên câu lên một nụ cười. Tại trong một chỗ tới gần Linh Châu chỗ biên giới, Tống Tử Nghị thân ảnh chợt xuất hiện tại một chỗ trên đài cao, mà ở trong đó đám người rộn ràng, xem như một chỗ công cộng điểm truyền tống. Mà nơi đây vừa bạn cũng là Tần Quốc vương đô, khoảng cách Văn Cư Trai phân đà cũng tương đối gần, vừa bạn tiện đường đi Văn Cư Trai đem tiền thủ lao lấy. Hạ quyết tâm sau, Tống Tử Nghị liền xuống đài cao, không nhìn giống như con ruồi chào hàng phi kiếm tán tu, hướng về Văn Cư Trai bước đi. Mà rất lâu không có đi ra thông khí, tứ muội cũng hóa ra hình người, dắt Tống Tử Nghị tay hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tại Thiên Đạo Tông những ngày này, tứ muội bởi vì sợ bị người phát hiện, vẫn luôn là lấy con nhện hình thái giấu ở trong phòng, bây giờ cũng coi như có thể đi ra hít thở không khí. Chờ đi đến một cái bán bánh nướng trước gian hàng, tứ muội liền đi bất động. Tống Tử Nghị một mặt cổ quái, cái này bán bánh nướng tựa hồ vẫn một người lùn, không khỏi nhớ tới Võ Đại Lang tới. Gặp tứ muội dương mắt nhìn qua mới ra lô bánh nướng, ngón tay ngậm trong miệng còn chảy nước bọt. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, có chút ghét bỏ đem ngón tay nhỏ của nàng từ trong miệng rút ra, dùng tay áo cho nàng lau nước miếng, lắc đầu cười nói, mua cho ngươi được rồi. Nói xong Tống Tử Nghị liền dắt Tứ Muội tay nhỏ đi tới trước gian hàng. Cái kia người lùn tiểu phiến thấy có khách tới cửa, vội vàng hô, khách quan muốn mấy cái? Tới hai cái a. Được rồi. Cái kia người lùn tiểu phiến đáp ứng một tiếng, từ lọ bên trong lấy ra hai tấm bánh nướng, dùng túi giấy dầu đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị trả tiền, đem bánh bột ngô đưa cho sớm đã không dằn nổi Tứ Muội, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi cái kia tiểu phiến, ngươi có phải hay không gọi Võ Đại Lang? Cái kia người lùn tiểu phiến sững sờ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, khách quan thế nào biết tại hạ nữ danh? Gặp Tống Tử Nghị sững sờ, cái kia tiểu phiến lại nói, ta bản danh Vũ Thực, phía dưới còn có người đệ đệ tên là Võ Tổng, chỉ vì ta là lão đại, cho nên hàng xóm láng giềng đều xưng ta là Đại Lang. Được rồi, đã quá rõ ràng. Tống Tử Nghị cực độ im lặng, hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu là làm ăn không khá, ngươi đều có thể sớm đi trở về. Nói xong, liền dắt Tứ Muội đi ra. Cái kia tiểu phiến thấy sắc trời còn sớm, bình thường hắn thì sẽ không sớm như vậy dẹp quầy, chỉ là bị Tống Tử Nghị trong lúc vô tình nói một câu như vậy, lại thêm hôm nay làm ăn này cũng đích xác không thế nào tốt, liền thu sạc hàng, hướng trong nhà bước đi. Tại đi văn cư trai trên đường, Tứ Muội ôm so với mình khuôn mặt còn lớn hơn bánh bột nô gặm, hồn nhiên bộ dáng trêu đến người đi đường nhao nhao ghé mắt. Đặc biệt là một chút người phụ nhân, tiểu thư, mấy cái cũng nhịn không được tới bóp Tứ Muội thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, thậm chí còn có món. Không lâu sau, Tứ Muội liền thu hoạch một đống lớn đồ ăn, gặp nàng ấp á ấp úng có chút bắt không được, Tống Tử Nghị muốn giúp nàng cầm, tay vừa đưa tới, Tứ Muội cũng rất hung đối với hắn hà hơi. Tống Tử Nghị bị sợ hết hồn, trừng mắt, đưa tay cho nàng một cái bạo lật, giao hấn, nha đầu chết tiệt còn hộ thực đúng không? Tứ Muội hoàn toàn là theo bản năng mới hộ thực, bảo hộ xong liền hối hận, tội nghiệp nhìn qua chủ nhân tính toán manh hôn vải. Gặp Tống Tử Nghị bất vi sở động, lại lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị lúc này mới lộ ra nụ cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Mang theo Tứ Muội đi tới văn cư trai cùng lần trước tới một dạng, văn cư trai vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhấc chân tiến vào bên ngoài, đang điều khiển toán bản Lâu Ngọc vừa thấy là Tống Tử Nghị lập tức như nhìn thấy thân nhân, đứng lên nói, "Tống công tử, thực sự là khách quý a, mau mời thượng tọa." Nói xong lại đối bên trong thị nữ nói, "Đi pha một bình thượng hạng linh trà tới." Chương 120, tự tiến cử cái chiếu chương 120, tự tiến cử cái chiếu Lâu Ngọc tự thân vì Tống Tử Nghị chuyển đến một cái ghế, để cho hắn ngồi xuống. Lúc này bên cạnh một cái khác nam tu không làm, có chút buồn bực vỗ bàn nói, "Ha ha ha, ta bực này ngồi lâu, ngay cả một cái chào hỏi người cũng không có, như thế nào hắn liền có người gọi a? Con mẹ nó mỹ nữ trưởng quý tự mình gọi." Lâu Ngọc biểu lộ biến đổi, nheo mắt người kia một mắt, thần sắc kiêu căng nói, "Ta không phải là nói sao? Người cái kia văn chương rằm cho không thể, không có người nhìn, ngươi không phải ỷ lại không đi, lại có thể trách ai?" Người kia vô bàn một cái, mặt đỏ lên cả giận nói, "Nào có ngươi nói không chịu được như thế. Dù nói thế nào, thiên văn chương kia cũng là ta dốc hết tâm huyết, nửa năm tâm huyết, như thế nào lại rằm cho không thể?" Lâu Ngọc thở dài, quay đầu hướng Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, tiếp đó lớn tiếng nói, "Xin ra ngoài." Rất nhanh, phòng trong đi ra hai cái cao lớn thu kịch mặc giáp trắng hán, nhìn cái kia thể phách rõ ràng là tu thể ngoại tu tu sĩ, không nói hai lời, mang lấy người kia liền hướng bên ngoài đi. Người kia vẫn không phục, lớn tiếng kêu la, văn cư trai mắt chó coi thường người khác. Chủ lớn thì lấn khách. Lâu Ngọc cái chán đơn xanh nhận hiện, cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi có biết ta vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia?" "Vì cái gì?" Lâu ngón tay ngọc chỉ Tống Tử Nghị, "Vậy ngươi có biết hắn là ai?" Người kia nhìn Tống Tử Nghị một mắt, thấy đối phương dài bưng mà xinh đẹp, như đại cô nương, lập tức cả giận nói, "Các ngươi cũng không thể bởi vì hắn giải tuấn, liền đối đại khác biệt ta." Lâu Ngọc tức sạm mặt lại, cả giận nói, "Lão nương có nói là nguyên nhân này sao? Tây Du tứ ách chuyện có từng nghe chưa, đó chính là nhân gia biết." Người kia sững sờ, lập tức ngạc nhiên nhìn qua Tống Tử Nghị kinh ngạc nói, "Ngươi chính là vị kia, Tống Tử Nghị." Gặp Tống Tử Nghị cười không đáp, người kia nộ khí trực tiếp liền điệu xỉu, đối với Tống Tử Nghị ôm quyền thi lễ sau, xoay người rời đi, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Lâu Ngọc thư khẩu khí, đi tới trước bàn ngồi xuống, đối với Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, để cho Tống công tử chê cười. Tống Tử Nghị lắc đầu, người kia văn chương thật có như vậy không chịu nổi sao? Lâu Ngọc nghe vậy lắc đầu, văn chương không có vấn đề, hành văn cũng là nhất lưu, chỉ là nội dung có vấn đề. Nội dung gì? Người kia đam mê có chút kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là nhân thê Tống Tử Nghị nghe vậy bật cười, cái này cũng là vấn đề. Bản thân là không có vấn đề là, hắn cái kia cố sự đem năm châu có mặt mũi đại nhân vật đều cho tái rồi, bao quát Trung Linh Châu thượng quan Vũ phu nhân, Nam Vũ Châu An Nhất Chu phu nhân, còn có Tê Hà Châu, Bắc Thú Châu Đông Thăng Châu, đều có đề cập tới, viết khó coi, ngay cả tên đều không thay đổi một chút, cái này muốn phát ra ngoài, vậy chúng ta văn cư trai há không xong. Lão bản của chúng ta không thể không đào ta ra. Tống Tử Nghị nghe dở khóc dở cười, nguyên lai là cái viết lưu bị văn. Đi, không nói hắn, Tống công tử này tới hẳn là cầm tiền nhuận của ta. Tống Tử Nghị gật đầu, hơi có vẻ lúng túng nói, gần đây trong tay có chút nhanh, ngươi cũng biết tù ma chi mở ra sắp đến, cần chuẩn bị rất nhiều chuyện, cái này tiêu xài cũng đã lớn. Lý giải. Lâu Ngọc nói, đứng dậy cười nói, Tống công tử đợi chút, nô ra đi lấy linh thạch. Tống Tử Nghị gật gật đầu, gặp Tứ Muội dương mắt nhìn qua trên bàn bánh ngọt, liền đem đĩa cầm tới trước mặt. Tứ Muội mắt to sáng lên, trực tiếp bưng đĩa chui được mấy bàn. Lại đợi phút chốc, Lâu Ngọc mới cầm một cái túi chứa vật đi ra, đem túi chứa vật hai tay dâng lên sau cười nói, tiền nhuận bút tất cả ở chỗ này, Tống công tử nhìn một chút nhưng có sai lầm. Tống Tử Nghị tiếp nhận túi chứa vật, thần thức hướng về trong đó quan sát, hai mắt lập tức trợ to, có chút khó có thể tin nhìn về phía Lâu Ngọc. Lâu Ngọc nhìn một người, biết mà còn hỏi, Tống công tử ngươi thế nào? Cái này, có phải là lầm rồi hay không? Lâu Ngọc lắc đầu, lấy nô gia tính toán lực, là không thể nào tính toán sai. Tây Du thích ách chuyện hết thảy bán đi 30 vạn sách, lấy mỗi sách một cái hạ phẩm linh thạch giá cả, chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch chính là 3000 mai, chia 5 năm số sách, chính là 1500 mai thượng phẩm linh thạch, ngài điểm điểm. Tống Tử Nghị nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, trước đó 500 mai đều cảm thấy là một bút xài không hết khoản tiền lớn, bây giờ dựa vào mấy thiên văn chương vẹn vẹn mấy tháng, liền kiếm lời 1500 mai thượng phẩm linh thạch, làm hắn đều có chút cảm giác tội lỗi. Lâu Ngọc khước cười nói, không có vấn đề, cái kia nô gia liền ghi lại trong danh sách. Tống Tử Nghị có chút chột dạ, yếu ớt nói, bán có phải hay không vẫn là hơi đắt. Lâu Ngọc vì đó châm cho một ly linh trà, Tống công tử quá lo lắng, giá tiền này nô gia còn cảm thấy thấp đâu, ngài là không biết, sách vừa mới khắc bản, liền bị cướp bán không còn một ngống, bây giờ càng là một bản khó cầu đâu. Tống Tử Nghị thính Lâu Ngọc nói như thế ngược lại bình thường trở lại, Tây Du tứ ách chuyện dù sao cũng là tứ đại tác phẩm nổi tiếng, cần phải như thế. Hắn thu linh thạch, đối với Lâu Ngọc đạo tiếng cảm ơn, đang muốn cáo từ rời đi, Lâu Ngọc khước cười rồi nói, Tống công tử nếu đã tới cái này Tần Quốc vương đô, hà tất vội vã trở về? Không bằng chờ lâu mấy ngày, nếu là công tử không bỏ, nô gia nhưng tại bên cạnh cùng đi. Kiến Lâu Ngọc ánh mắt như nước, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, hình như có lộng lẫy lấp lóe, Song Phương cũng là người trưởng thành, tự nhiên biết lời nói bên trong ám chỉ. Bất quá Tống Tử Nghị bây giờ tâm hệ sư tôn, có chút lòng chỉ muốn bể, đương nhiên sẽ không ở chỗ này cùng Lâu Ngọc lêu lồng, nếu là bị sư tôn phát giác, sợ là thật muốn thanh lý môn hộ. Thế là liền giả bộ nghe không hiểu Lâu Ngọc lời nói bên trong ám chỉ, đứng lên nói, lần sau đi, rất lâu không trở về tông môn rất là tưởng niệm, liền không ở chỗ này ở lâu, cái này liền cáo tử. Nói xong nhưng không thấy tứ muội, cúi đầu nhìn lên gặp hắn trốn ở dưới bàn, liền mang theo hắn cổ áo, đem tiểu gia hỏa cho nắm chặt đi ra. Chỉ thấy tứ muội bụ bẩm trên mặt dính đầy bánh ngọt mảnh vụn, trong ngực còn ôm một cái đĩa không tại liếm. Bộ dáng tức cười khán Lâu Ngọc cười khúc khích, lấy ra khăn vì đó xoa xoa. Tống Tử Nghị gọi là một cái lung tung a, làm giống như chính mình ngược đãi nha đầu này không cho nàng ăn tựa như. Để cho tứ muội đem đĩa thả xuống, nhưng mà nha đầu này lại là làm sao đều không buông tay, thậm chí dùng tơ nện đem đĩa của lấy. Lâu Ngọc thấy thế cười nói, tất nhiên nàng ưa thích, vậy thì cầm đi đi. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền để tùy. Cáo biệt Lâu Ngọc sau, liền dắt tứ muội thủ rời đi văn cư trai. Nhìn qua Tống Tử Nghị bóng lưng rời đi, Lâu Ngọc nhịn không được thở dài, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vẻ thất vọng, mặc dù là nàng xếp đặt bán 30 vạn bản, nhưng nàng trích phần trăm cũng liền hơn 300 mai thượng phẩm linh thạch mà thôi, mà Tống Tử Nghị lại là kiếm lời hơn 1500 mai, lại thêm hắn Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử thân phận, không chỉ muốn 16 tuổi niên linh đột phá đến trúc cơ kỳ, mấu chốt là dáng dấp còn tuấn không tưởng nổi. Trẻ tuổi như vậy có triển vọng, liền xem như Lâu Ngọc cũng có chút tâm động, lời mới rồi đã cùng tự tiến cử cái chiếu không khác, mặc dù Lâu Ngọc tư sắc không tính là thượng thừa, nhưng trung thượng chi tư vẫn phải có, ngày bình thường truy nàng nam tu cũng như cá giết sang sông, đây vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động như thế, nhưng không nghĩ sẽ bị tự tuyệt, bất quá Tống Tử Nghị đối mặt sắc đẹp trước mắt, nhưng như cũng có thể bảo trì đạo tâm, để cho Lâu Ngọc thất vọng đồng thời, lại có chút không. Phục nó ý chí kiên định, ngược lại càng thêm cảm mến. Mà đã rời đi Tống Tử Nghị lại sẽ không nghĩ đến Lâu Ngọc những thứ này tâm tư. Hắn đi tới vừa mới mua bánh vị trí, liền nghe người qua đường nghị luận. Người qua đường giáp, a, ở đây cái kia bán bánh nướng đâu? Nghe nói mùi vị không tệ, ta còn chuyên môn chạy tới mua, lại là bùa hụt. Người qua đường ất, ngươi còn không biết sao? Nghe nói hắn bị người đánh, bây giờ ngay cả giường đều xuống không được đâu, nha môn người đều đi. Người qua đường giáp, không thể nào. Là người phương nào chỗ đánh? Người qua đường ất, tựa như là kêu cái gì Tây Môn cái gì? Người qua đường giáp, Tây Môn. Vùng này họ Tây Môn không nhiều a, không phải là Tây Môn đại quan nhân a? Chương 121, ý niệm thông suốt chương 121, ý niệm thông suốt người qua đường giáp, chính là hắn, bất quá hắn ra nương tử ngược lại là rất hiền huệ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại giường phục dịch đâu. Người qua đường ất bĩu môi, thôi đi, ai không biết cái kia Tây Môn đại quan nhân là cái phong lưu thành tính thâu hương thiết ngọc hạng người. Ta xem a, tám thành là cái kia Phan thị không tuân thủ phụ đạo mới có này họa. Tống Tử Nghị nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi thở dài, không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy còn không bằng không miệng tiện sách một câu như vậy. Thật tốt, bằng mà dính nhân quả, mà người tu hành tối kỵ ý niệm không thông suốt, thế là Tống Tử Nghị liền muốn quản bên trên một ống. Để cho tứ muội biến trở về nện chui vào trong tay áo, hướng hai người hỏi thăm võ đại lang nơi ở sau, đi tới chỗ hẻo lánh, Tống Tử Nghị thân ảnh phút chốc không thấy. Sau một lát liền xuất hiện tại một gian không gian nhỏ hẹp trong phòng. Hồng la màn, chỉ thấy võ đại lang nằm ở bên trên, trên mặt tất cả đều là máu ứ động, đang nằm ở trên giường thở dài. Đại lang, nên uống thuốc. Lúc này trong phòng truyền đến nữ tử kiểu mỹ âm thanh, Tống Tử Nghị quay đầu nhìn lại, đã thấy một hồng y nữ tử bưng một bát đen xì nước thuốc đi tới. Nữ tử này đích sắc có chút tư sắc, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước giường. Lại là đối Tống Tử Nghị nhìn như không thấy, mà gián ẩn thân phủ Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không sợ bị một phàm nhân nhìn thấy, cứ như vậy đứng tại trong phòng nhìn chăm chú lên hai người. Võ đại lang gặp nàng đi vào, cũng không nói lời nào, chỉ là hai mắt vô thần nhìn qua màn. Đại lang, Phan thị lại hô một tiếng. Võ đại lang lúc này mới thở dài một tiếng, thư lệnh nói, ngươi làm sao đứng ở đây làm bộ làm tịch? Phan thị biến sắc, lập tức lộ ra yếu đuối chi sắc, thiếp thân chỉ là một kẻ nữ tử yếu đuối, cái kia Tây Môn quan nhân thế lớn, lại như thế nào phản kháng? Võ đại lang lại là lắc đầu, bốn phía đều là lắng giềng, ngươi chỉ cần kêu lên một tiếng, cái kia Tây Môn khánh dưới ban ngày ban mặt, cuối cùng không đến mức dùng sức mạnh à? Phan thị tự hiểu đối lý, nhất thời không nói gì không nói. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình có thể trên lưng không tuân thủ phụ đạo đều danh, Phan thị liền cảm thấy lưng phát lạnh, dáng chống đỡ ý cười nói, đại lang yên tâm, sau này nô gia định cùng cái kia Tây môn quan nhân không còn tương kiến, mau đưa thuốc uống à. Võ đại lang vẫn như cũ cười lạnh, sáng nay ta liền đổ một bát, ngươi lại không có chút nào sắc mặt giận dữ, bây giờ lại nhịn một bát, thuốc này chỉ sợ là ngươi độc phụ này nấu độc dược à. Lời này rất rõ ràng là đang thử thăm dò, nhưng mà trong lòng có quỷ. Phan thị nghe xong lời này, lại cũng không giả, cười lạnh một tiếng, phải thì như thế nào? Nô gia theo ngươi lúc nào hưởng qua phút chốc thanh nhàn, bây giờ ngươi đều phải chết, còn muốn ta mang tiếng xấu, dựa vào cái gì? Không biết liêm sỉ, ta cái kia đệ đệ sẽ không bỏ qua ngươi. Bớt nói nhảm, uống nhanh. Nói xong, Phan thị liền muốn thừa dịp võ đại lang thương thế quá nặng không thể động đậy, cưỡng ép rót thuốc. Tống Tử Nghị đối nó một ngón tay, một tấm màu vàng phù lục bay ra, dính vào trên thân Phan thị. Phan thị cũng giống bị nhấn xuống nút tạm ngừng, không lúc đích. Bị tới đã chuẩn bị chờ chết võ đại lang thấy dị tượng này, lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua giống như con rối tầm thường Phan thị. Tống Tử Nghị đi ra phía trước, một tay cắn đao Phan thị đánh ngất xỉu trên mặt đất, lấy ra một cái đan dược bỏ vào võ đại lang trước mắt, ngựa khí đạm mạc nói, đem đan này ăn, nhưng bảo đảm ngươi không bị làm sao. Gặp đột nhiên xuất hiện nam tử, võ đại lang sợ hết hồn, thấy đối phương tay áo bồng bềnh, khuôn mặt như ngọc, liền cho rằng là tiên nhân, huống chi bây giờ hắn đã hết cách xoay chuyển ngày giờ không nhiều, liền run run đưa tay ra, tiếp nhận đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, còn mang theo mùi thuốc nồng nặc. Chỉ cần phút chốc, võ đại lang liền cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, tay chân cũng có khí lực, càng là trực tiếp ngồi dậy. Từ trên giường xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Tống Tử Nghị lắc đầu, ta cũng không phải là tiên nhân, chỉ là người tu hành thôi, cái kia Tây môn khánh quyền thế phải, ngươi cùng với đánh nhau, không khác lấy trứng chọi đá, không bằng đến đây dừng tay. Võ đại lang nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Phan thị, không khỏi cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ ra chịu mến chi sắc, ta hình dạng xấu xí, cũng biết không xứng với nàng, những năm này cũng là thẹn với nàng rất nhiều, nàng lại không biết, nếu là nàng cùng ta nói rõ, ta như thế nào lại không thành toàn nàng. Trong mắt Tống Tử Nghị hiện ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ ngươi ngược lại là rộng lượng. Hắn nhìn một cái trên đất Phan thị, hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào người này? Đợi nàng tỉnh, ta liền một tờ thư bỏ vợ dâng lên, thả nàng tự đi chính là. Tống Tử Nghị gật đầu, không nghĩ tới cái này võ đại lang vẫn rất quả quyết. Nếu như thế, vậy liền nhiều bảo trọng. Sau khi nói xong, Tống Tử Nghị liền biến mất không thấy. Võ đại lang rất cung kính dập đầu ba cái sau, liền đứng dậy đi lấy giấy bút. Mà Tống Tử Nghị sau khi rời đi, lại ngựa không ngừng vó đi tới Tây Môn Khánh phủ đệ. Võ đại lang rộng lượng, nhưng hắn vẫn là ý niệm không thông suốt, nếu để cho như thế ác nhân sống chui nhủi ở thế gian, hắn là toàn thân khó chịu. Bất quá hàng này cũng không hổ là thứ nhất nhà giàu nhất, nhà này phòng hạng trung phòng cũng bưng địa khí phái. Hắn thả ra thần thức dò xét một phen, thân ảnh liền xuất hiện tại một gian xa hoa trong phòng. Chỉ thấy một vị người mặc quan phục triều đình đại nhân đang cùng một tuổi trẻ nam tử nâng ly cạn chén. Hai người trong ngực riêng phần mình ôm một vị quần áo hở hang nữ tử, thỉnh thoảng tại trên hắn trong vạt áo bóp một cái. Nhìn bốn phía ra nô gã sai vặt như mây, không cần phải nói, cái này đầu đội châm hoa nam tử dĩ nhiên chính là Tây Môn đại quan nhân. Chỉ thấy Tây Môn Khánh tự thân vị vị đại nhân kia châm một chén rượu, mang theo nhún nhường cười nói, chuyện này làm phiền Trần đại nhân. Cái kia được xưng là Trần đại nhân triều đình quan viên khoát khoát tay, cười nói, chuyện này ngươi có thể yên tâm, đơn giản chính là tìm người gánh tội thay chính là. Tây Môn Khánh nghe vậy cười lên ha ha, đội vàng vì đó gấp thức ăn. Cái này không người nhận ra bẩn thỉu cũng tại Tống Tử Nghị trong dự liệu, hắn cười lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, hai cỗ kiếm khí liền phân biệt đánh trúng Tây Môn Khánh cùng vị kia Trần đại nhân cái hót. Mà hai người thì đối với cái này bừng tỉnh chưa tỉnh, vẫn uống rượu làm vui. Nghe nói về sau võ đại lang bỏ Phan thị, mà Phan thị hôm sau liền vào Tây Môn Khánh môn, chỉ là vẹn vẹn qua mấy ngày, Tây Môn Khánh liền bệnh nặng tại giường, mời rất nhiều danh y đều là thuốc thủ vô sách, sau đó không lâu liền cưới hạc đi Tây Phương. Không còn Tây Môn Khánh phù hộ, cái kia Phan thị rất nhanh liền bị Tây Môn Khánh chính quy phu nhân cho đuổi ra ngoài. Đến nỗi sau đó ra sao, cũng không biết được. Trái lại võ đại lang, em trai võ tổng sau khi trở về không lâu, liền thành anh hùng đả hổ, còn làm quan, hắn cũng bởi vậy sinh ý càng ngày càng tốt, mấy năm sau thậm chí còn cuộn xuống một gian tử lâu. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ý niệm thông suốt Tống Tử Nghị cũng dự định lên đường trở về Thanh Thiên Tông. Lại nghĩ tới không cho sư tôn mang lễ vật, tiễn đưa pháp khí pháp bảo, cái kia sư tôn nghĩ đến cũng không nhìn chúng. Càng nghĩ, vẫn là có ý định theo đại lưu, mua chút son phấn trở về. Chọn tới chọn lui, tiến vào một nhà tương đối khí phái son phấn phô. Nữ trưởng quý gặp hắn khí độ bất phàm, liền biết là vị khách hàng lớn, vội vàng cười duyên thỉnh Tống Tử Nghị đi vào. Khách quan mua son phấn, là muốn tặng người. Tống Tử Nghị gật đầu, loại nào tốt hơn? Nữ trưởng quý nghe vậy liền lấy ra mấy loại son phấn, cười nói, khách quan nhưng là muốn tiễn đưa người trong lòng. Xem như thế đi, mấy loại này cái nào tốt hơn? Nay liền muốn nhìn khách quan muốn loại nào cấp bậc, loại này chu sa son phấn cùng núi lưu hoa son phấn tương đối tiện nghi, nhưng màu sắc vẫn được, quý một điểm có loại này tím khoáng son phấn, hoa hồng son phấn, còn có đắt tiền nhất lá vàng son phấn, không biết khách quan muốn một loại nào. Nghe nữ trưởng quý một hơi nói ra nhiều son phấn như vậy, Tống Tử Nghị không khỏi âm thầm chặt lưỡi, nghĩ không ra cái này thời cổ liền có nhiều như vậy loại son phấn, bất quá những thứ này hắn đều không hiểu, cười ngượng ngùng một tiếng hỏi, không biết có gì khác biệt. Chương 122, cây sâu lúc gặp hiệu chương 122. Cây sâu lúc gặp hiệu chu sa cùng núi lưu hoa tương đối đồng dạng, hơn nữa chu sa đối với da thịt sẽ có tổn thương, núi lưu hoa thì màu sắc bình thường, mà hoa hồng này cùng tím khoáng liền tốt rất nhiều, hoa hồng màu sắc diễm lệ, lấy tài liệu cũng đều là đóa hoa, đối với da thịt vô hại, mà cái này tím khoáng son phân chính là do tử giao trùng cao su thô chế, cũng nhiều vì chân phẩm. Đến nỗi cái này lá vàng son phấn, chính là cung đình sử dụng, mặc dù màu sắc hoa lệ, nhưng giá tiền này cũng hơi đắt. Nữ trưởng quỹ lời thuyết minh sau đó, Tống Tử Nghị cũng có hiểu chút ít, hắn bây giờ cũng không thiếu tiền, cũng không biết sư tôn thường dùng loại nào son phấn, liền chọn lấy hoa hồng son phấn, tím khoáng son phấn, cùng với hơi đắt lá vàng son phấn. Hơn nữa còn là trực tiếp mua 3 phần, ngoại trừ sư tôn, Nặc Nặc Nha đầu kia tự nhiên cũng không có thể thiếu, còn có Phạm Thiết Tuyết. Bởi vì mua nhiều, nữ trưởng quỹ còn ngoài định mức tặng cho một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp gấm, sợ mở ra trang không quay về, Tống Tử Nghị liền không có mở ra. Ra son phấn phô, Tống Tử Nghị đang muốn tìm cái chỗ hẻo lánh ngự kiếm trở về tông môn, lại tại đám người rộn ràng trên đường phố nghe được quen thuộc tiếng chuông. Quay đầu chỉ thấy một cái bộ dáng phổ thông, mặc đạo bào màu xanh nữ đạo nhân tay cầm phất trần, cưới một đầu con lừa nhỏ từ trên đường đi qua. Mà linh đang âm thanh chính là cái kia treo ở con lừa trên cổ linh đang phát ra. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, liền theo đuôi cái kia nữ đạo nhân đi ra ngoài thành. Nữ đạo nhân tựa hồ cũng không phát giác được có người đi theo, một đường cưới con lừa không nhanh không chậm ra khỏi thành, dần dần đi tới một chỗ vùng ngoại ô chỗ hẻo lánh. Bốn phía tất cả đều là cây tùng, Tống Tử Nghị đang cùng, trước mắt nữ đạo nhân lại là phút chốc không thấy bóng dáng, giống như là hư không tiêu thất. Tống Tử Nghị thả ra thần thức, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào, nghĩ đến tu vi của đối phương tất nhiên cao chính mình rất nhiều. Ngay tại hắn ở trong rừng tìm kiếm thời điểm, đột nhiên vai trái bị người vỗ một cái, cúi đầu nhìn lên, chính mình đầu vai vậy mà để một cái mọc đầy lông dài quỷ trảo. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị hai mắt trống rỗng, khóe miệng chảy máu nữ tử đang theo dõi chính mình, hơn nữa còn là đúng nghĩa có mắt không trọng. Ta chát. Tống Tử Nghị bị sợ hết hồn, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách. Đang muốn tế ra phi kiếm trừ yêu, đã thấy người kia lạc lạc phá lên cười. Cười sau một lát, càng là đem đầu bộ hái xuống, lộ ra bạch lộc đạo nhân Lục Vũ Yên cái kia trương dịu dàng đáng yêu khuôn mặt. Đem vị trào thủ bộ cũng hái được, cười nói, ngươi thật đúng là bị giật mình. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, đều mấy trăm tuổi người, còn như thế ngây thơ, vậy mà cầm mặt nạ dọa người. Hắn không khỏi cười khổ, lục sư thúc cái này chào hỏi phương thức thật đúng là Lục Vũ Yên hất lên phát trần, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cũng không tốt gì, sư tôn ngươi chính là như vậy dạy ngươi theo đuôi nữ từ sao? Văn bối cũng không phải là có ý định, chỉ là nghe được tiếng chuông, cảm thấy có chút quen hay, cho nên mới suy nghĩ theo tới xem, nhưng không ngờ thực sự là lục sư thúc à. Lục Vũ Yên đi đến trước mặt, đưa tay tại hắn trên đầu vỗ nhẹ, cười nói, ngươi ngược lại là hữu tâm, thậm chí ngay cả Bạch Hoa Linh đang đều phân biệt đi ra. Nói xong đối với cái kia con lừa một ngón tay, khi trước con lừa nhỏ cũng thay đổi trở về bạch lộc bộ dáng. Nhìn Tống Tử Nghị hai mắt tỏa sáng, hỏi, cái này tốt, lục sư thúc có thể hay không dạy ta? Lục Vũ Yên đoán trách tựa như lườm hắn một cái, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, thuật pháp này nếu muốn tu hành, ít nhất cần kết đan kỳ tu vi mới được. Dạng này a? Tống Tử Nghị có chút thất vọng. Lục Vũ Yên đưa tay vuốt ve bạch lộc sừng hưu, cho ăn một ít linh thảo, quay đầu hỏi, ngươi không tại sơn môn tu luyện, vì cái gì chạy đến cái này Tần Quốc vương đô? Nói xong nàng sửng sốt một chút, có chút lo lắng nói, chẳng lẽ ngươi bị nữ nhân kia đuổi ra ngoài? Tống Tử Nghị tự nhiên biết trong miệng nàng nữ nhân là chỉ sư tôn Liễu Như Mi, lắc đầu cười khổ nói, mặc dù không phải là bị đuổi ra ngoài, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lục Vũ Yên đại mi cao lại, đều đã lâu như vậy, nàng còn không có tha thứ ngươi. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a. Lục Vũ Yên suy tư phút chốc, lắc đầu cười nói, ngươi cái kia sư tôn cứ như vậy, lòng dạ hẹp hòi, còn không phục người, nếu là dễ dàng tha thứ ngươi, vậy thì không phải là Lạc Anh thần quân. Tống Tử Nghị thở dài, kỳ quái nói, lại nói, lục sư thúc tại sao lại tại Tần Quốc vương đô? Tự nhiên là truyền thụ đạo pháp. Lục Vũ Yên một bộ dáng chuyện đương nhiên. Tống Tử Nghị cũng biết Lục Vũ Yên tu hành đạo pháp cùng bình thường tu sĩ có chút khác biệt. Tiên đồ vốn là hiểm ác, đi ở trong đó tu sĩ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà Lục Vũ Yên tuân theo đạo, lại là càng giống là đời sau đạo giáo. Xem trọng một cái tính tâm, dưỡng tính, đạo pháp tự nhiên. Làm việc cũng cực kỳ để ý nhân quả, cùng sát phạt quả đoán phổ thông tu sĩ so ra, đơn giản chính là một cái dị loại. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, nàng mới có thể trở thành sư tôn trong khuê phòng hảo hữu a. Hắn tả hữu nhìn một chút, có chút không biết nói gì, cái này hoang giao giã lĩnh, đi cái nào truyền đạo? Tự nhiên là đạo quán bên trong, tất nhiên ở chỗ này gặp gỡ, không bằng theo ta tiến đến nhìn náo nhiệt. Tống Tử Nghị nhất thời cũng không chuyện, cũng có chút hiếu kỳ cái này hoang giao giã lĩnh sẽ có dạng gì đạo quán. Liên gật đầu đáp ứng, dắt đầu kia tên là Bạch Hoa Bạch Lộc, đi theo Lục Vũ Yên hướng sâu trong rừng rậm bước đi. Đi tới, hai người tới một chỗ dưới thác nước, phía trước trong rừng đảo càng là xuất hiện vài đầu giá hiệu, gặp đột nhiên xuất hiện động vật hai chân, nhất thời sững sờ tại chỗ, thẳng đến hai người đến gần, Phương Kinh Giác chạy tới. Thấy cảnh tượng này, Tống Tử Nghị không khỏi lộ ra ý cười. Lục Vũ Yên thấy vậy, cười hỏi, người cười cái gì? Tống Tử Nghị nói, đột nhiên nghĩ tới một bài thơ tới. Cái gì thơ? Niệm tới nghe một chút. Tống Tử Nghị trầm ngâm phút chốc, thốt ra, chó sủa tiếng nước bên trong, hoa đào mang lộ đồng. Cây sâu lúc gặp hiệu, suối buổi trưa không nghe thấy chuông. Dã trúc phân thanh ai, suối phun treo bích phong. Không người biết chỗ đi, sầu rửa hai ba tùng. Vừa mới ngâm thôi, Lục Vũ Yên liền bố tay, khen, thơ hay, nghĩ không đến ngươi lại vẫn sẽ làm thơ. Tống Tử Nghị lại lắc đầu nói, chỉ là tại một bản trong cổ tịch ngẫu nhiên đọc đến, cảm thấy thú vị liền nhớ kỹ, lại không nghĩ rằng nơi đây cảnh trí, càng là ứng cảnh, chỉ là nơi đây bí mật như thế nào lại có đạo quán. Lục Vũ Yên lộ ra nụ cười, cũng không nhiều làm giảng giải, mà là nói, ngươi đi theo ta liền biết. Thế là Tống Tử Nghị cũng sẽ không nhiều lời, đi theo Lục Vũ Yên dọc theo trong rừng đường hẹp quanh co, hướng chỗ càng sâu bước đi. Lại có thể một canh giờ, phía trước xuất hiện một chỗ vách núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vách núi như búa bổ đao chặt mà ra, quả nhiên vừa bước. Mà vách núi bên cạnh lại thật sự mơ hồ gặp được một chỗ đạo quán nóc nhà. Lục Vũ Yên ngẩng đầu nhìn phía trên đạo quán, cười nói, nếu muốn đi lên, còn muốn đi rất dài đường núi, bất quá ngươi ta đều là người tu hành, từ không cần giống phàm nhân như vậy, ngươi lại ôm lấy eo của ta. Tống Tử Nghị sững sờ, chúc cơ kỳ có thể ngự kiếm mà nói, ủy thần xui khiến cũng không nói ra miệng. Đi đến Lục Vũ Yên bên cạnh, nhìn qua eo nhỏ của nàng, nhất thời lại có chút ngượng ngùng đưa tay. Lục Vũ Yên quay đầu kỳ quái nhìn hắn một mắt, nhanh lên tới. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, hai tay bỏ vào trên bờ eo của nàng. Chương 123, đạo quán. Chương 123, đạo quán. Vốn cho rằng Lục Vũ Yên eo thon tinh tế sẽ khá có cốt cảm, nhưng đem hai tay xoa lên mới biết, càng là có chút nở nang. Lục Vũ Yên thấy hắn bụng về chỉ là nắm tay thả nàng bên hông, không khỏi quay đầu nhắc nhở, ngươi dạng này sẽ té xuống. Tống Tử Nghị còn đang do dự, Lục Vũ Yên lại là bắt lại hắn tay, để cho hắn vòng lấy eo thon. Tống Tử Nghị toàn bộ thân thể cơ hồ đều dán tại Lục Vũ Yên phía sau lưng. Lục Vũ Yên dưới chân phát lên mây mù, hai người cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng bay lên không, chỉ mấy hơi thời gian, liền bay đến trên vách núi. Sau khi hạ xuống, Lục Vũ Yên mới lắc đầu bật cười nói, ta ngược lại thật ra quên ngươi đã trúc cơ, có thể ngự kiếm, cuối cùng nhịn không được đem ngươi trở thành hải tử nhịn. Tống Tử Nghị lúng túng gãi đầu một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi, đi theo ta a, phía trước đã đến. Tống Tử Nghị gật đầu, đi theo Lục Vũ Yên dọc theo trong rừng tiểu đạo đi chỉ chốc lát, liền đã đến một chỗ trước sân môn. Chỉ thấy sơn môn pha tạp, trên tường cũng bò đầy rêu xanh, sụp đổ một góc sơn môn bên trên treo một phương bảng hiệu, bởi vì tuế nguyệt rọi rữa, phía trên văn tự đã mơ hồ, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được nghe Tùng Viện ba chữ. Lục Vũ Yên đi ra phía trước, cầm dì xét vòng cửa khẽ chọc cửa gỗ. Bàn tay trắng non như ngọc, phối hợp dì xét vòng cửa, có loại không nói ra được mỹ cảm. Chờ giây lát sau đó, đạo quán môn chi nha một tiếng bị mở ra, một vị người mặc đạo bào tóc mai điểm bạc lao hầu xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy Lục Vũ Yên lập tức gật đầu thi lễ, cung kính nói, sư phụ sư phụ. Nhìn qua cái này tóc mai điểm bạc lão nhân xưng hô dung mạo dịu dàng đáng yêu Lục Vũ Yên sư phụ, luôn cảm thấy khá là quái dị. Gặp Tống Tử Nghị lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lục Vũ Yên đối với hắn ôn nhu nở nụ cười, đi vào lại nói. Hai người theo bà lão kia tiến vào đạo quán, Lục Vũ Yên từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái chuông đồng nói, đem linh nhi đổi a. Tống Tử Nghị lúc này mới chú ý tới sụp đổ góc điện, có một con dị xét chuông đồng, trong đó linh tâm đã không thấy. Tống Tử Nghị tiếp nhận linh đang nói, ta đến đây đi. Nói xong, tiếp cầm qua Lục Vũ Yên trong tay chuông đồng, mũi chân điểm nhẹ, cả người liền nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên. Đưa tay đem dị xét hư chuông đồng gỡ xuống, lại đem mới chuông đồng thay đổi. Phía dưới Lục Vũ Yên nắm chặt chuông đồng dây thường lắc lư mấy lần, trong núi liền phát ra ken 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 chuông đồng thanh âm. Ba năm cái lao đạo sĩ nghe được tiếng chuông, cũng đều tụ tập tới. Tống Tử Nghị phát hiện cái này đạo quán bên trong đạo sĩ vậy mà đều là chút hoa giáp lao nhân, mà những lao nhân này cũng đều là râu tóc như khô đồng, đạo bào phía trên cũng đầy là miếng bá. Nhìn thấy Lục Vũ Yên những lao nhân này trong đôi mắt đục ngầu tựa hồ nhiều một tia sáng, dường như đang chờ đợi cái gì. Vừa mới bị kia dẫn hai người tiến vào lao hầu chuyển đến một cái ghế để cho Lục Vũ Yên ngồi xuống, liền cũng tới đến trong đám người bồ đoàn bên trên ngồi xổm. Những lao nhân này cũng đều kèm theo bồ đoàn, chỉnh tề ngồi xổm hạ xuống. Lục Vũ Yên liền bắt đầu giảng một chút đạo pháp, bất quá cũng đều là chút tính tâm dưỡng khí pháp quyết, Tống Tử Nghị chỉ là nghe xong vài câu, liền cảm giác tâm cảnh bình tĩnh như nước, mà phía dưới nghiêm túc nghe giảng lão nhân cũng đều vẻ mặt thành thật, thậm chí còn có cầm bút lông làm một ký. Tống Tử Nghị cũng đống nhiên biết rõ những lao đạo sĩ này tại sao lại xưng Lục Vũ Yên vi sư. Lục Vũ Yên một mực nói một canh giờ vừa mới dừng lại, những lao đạo sĩ kia cũng đều lộ ra được ích lợi không nhỏ thân sắc. Sau đó, từ bà lao kia kêu gọi, bưng tới một nồi lớn cơm chay, trước tiên vì Lục Vũ Yên cùng Tống Tử Nghị dâng lên một bát sau, mới cùng đạo quán bên trong lão nhân chia ăn. Nói thật, cái này cơm chay hương vị thật không sao thế, chính là cháo hoa bên trên gắn chút dưa muối, cái này dưa muối còn tạm mặn. Lục Vũ Yên thấy hắn nhìn chằm chằm cơm chay mà người, liền biết ý nghĩ của hắn, lặng lẽ vươn tay ra, đem một khối cục đường bỏ vào Tống Tử Nghị trong chén. Xích lại gần bên tai của hắn, thấp giọng nói, đừng bị bọn hắn thấy được. Trong lòng Tống Tử Nghị ấm áp, đừng nói là cơm khó ăn, liền xem như một bát cái đinh hắn đều phải ăn. Cũng may bát tương đối nhỏ, Tống Tử Nghị mấy ngụm liền uống cạn sạch. Ăn cơm xong sau, Lục Vũ Yên lại bắt đầu dạy những lão nhân này tu hành ngồi xuống. Mãi cho đến buổi tối, một hồi đột nhiên xuất hiện bạo vũ, Lục Vũ Yên mới không thể không ngừng lại. Đạo quán bên trong lão nhân cũng đều trở về phòng tránh mưa. Lúc trước bà lão kia, tay nắm đèn dẫn hai người tới một chỗ tương đối hoàn hảo gian phòng. Mang theo xin lỗi nói, trong quan có chút cũ nát, liền gian này không lọt mưa, chỉ bị khuất sư phụ chấp nhận một đêm. Không sao, ngươi đi nghỉ ngơi a. Là lao hầu đáp ứng một tiếng, gật đầu thi lễ sau, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Lục Vũ Yên quay đầu hướng Tống Tử Nghị cười nói, thời gian không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi a. Tống Tử Nghị nhất thời có chút chần chờ, liền gian này phòng, hơn nữa gian phòng kia nói đúng không mưa rột, cũng liền giường không là mưa, phòng ốc đang bên trong vẫn có hạt mưa rơi xuống, mặt đất cũng đều là thổ địa, bị nước mưa thấm ướt, trở nên lầy lội không chịu nổi, cái dạng này cũng không cách nào ngả ra đất nghỉ, cũng không thể ngủ một cái giường a. Đang lúc chủ trừ, đã thấy Lục Vũ Yên đã bắt đầu không coi ai ra gì giải lên bên hông dây thắt lưng, theo đạo bào từ vai trở xuống, liền chỉ còn lại một kiện màu xanh nhạt cái yếm cùng quần lót, eo thon tinh tế nhưng không mất nợ nàng, da thịt cũng giống là dương chi mỹ ngọc. Tống Tử Nghị thấy thế, vội vàng xoay người, vội ho một tiếng nói, kia cái gì, ta vẫn đi bên ngoài ngồi xuống a. Nói xong, không cần Lục Vũ Yên nói cái gì, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đóng cửa phòng sau, Tống Tử Nghị mới trọng trọng thở dài một hơi. Lần kia trời xui đất khiến, cùng Lục Vũ Yên điên loan đảo phượng tràng cảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. chỉ cảm thấy tim đập giống như nổi trống, biết không thể nhớ lại nữa, liền lắc đầu, đi tới một chỗ không lọt mưa dưới hiên, dựa vào cây cột muốn thưởng thức một chút trong núi màn mưa. Mà giờ khắc này đã rất muộn, đừng nói thưởng thức màn mưa, liền ngôi sao cũng không có, bốn phía một mảnh đen kịt, nếu là không vận dụng pháp lực, đơn giản chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Tống Tử Nghị thở dài, cái này tối lửa tắt đèn, ở đây ngồi xuống cũng không an toàn, dứt khoát thả ra thần thức nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa canh giờ, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra một đường nhỏ, Lục Vũ Yên nhô đầu ra, đối với Tống Tử Nghị nói, bên ngoài mưa lớn, ngươi vẫn là vào đi. Tống Tử Nghị còn muốn cự tuyệt, cũng cảm giác một trận gió đánh tới, chính mình cơ hồ là bị gió cuốn lấy vào phòng. Lục Vũ Yên cười nói, nếu là bị sư tôn ngươi biết ta nhẫn tâm nhường ngươi bên ngoài gặp mưa, sợ là nếu không thì theo ta. Tống Tử Nghị cười khổ, Lục sư thúc nói quá lời, bây giờ sư tôn còn không có tha thứ ta đây, chỉ có thể tán thưởng Lục sư thúc làm hảo. Lục Vũ Yên khép cười một tiếng, đi đến trước giường, cởi giày ra bỏ lên giường, nằm tiến trong chăn, nhấc lên một góc nói, mau tới đây, ngày đó ngươi toàn thần trên dưới ta nơi nào chưa thấy qua, còn ngại ngủ cái gì? Tống Tử Nghị không nghĩ tới Lục Vũ Yên nói thẳng thừng như vậy, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Như thế nào cảm giác trái ngược, chính mình ngược lại đã thành bị đùa giỡn. Thấy đối phương đều như vậy nói, Tống Tử Nghị cũng sẽ không từ chối nữa. Cởi giày ra, cùng áo nằm Lục Vũ Yên bên cạnh. Lục Vũ Yên vì đó đắp kín mền, giống như là dỗ hài tử, nhu để tại Tống Tử Nghị trước độ ngực nhẹ nhàng gỗ. Sau một lát, bỗng nhiên thổi phù một tiếng, an nở đủ cười, nhìn ngươi, cơ thể kéo căng nhanh như vậy, ta mặc dù là yêu, nhưng cũng là lục yêu, lại không ăn thịt người, ngươi khẩn trương cái gì? Chương 124, ta giúp ngươi a chương 124, ta giúp ngươi a Tống Tử Nghị lúc này mới ép buộc chính mình đã thả lỏng một chút. Bởi vì Lục Vũ Yên là nằm nghiêng, hai ngọn núi lại quá ý chí vĩ ngạn, toàn bộ đều đặt ở trên cánh tay của hắn. Trong đó tư vị không thể cùng ngoại nhân nói a lại thêm trên thân Lục Vũ Yên tán phát như lan tự xả mùi thơm, không khẩn trương là không thể nào a. Vì hòa dịu tâm tình khẩn trương, Tống Tử Nghị tìm chủ đề hỏi, Lục sư thúc, cái này đạo quán bên trong đạo sĩ, vì cái gì cũng là chút lao nhân a? Lục Vũ Yên thở dài, cái này một số người cũng là người không nhà để về, hoặc là con cái chết sớm, không người chăm sóc, hoặc là chính là nhi nữ bất hiếu bị đuổi ra ngoài, cũng là một ít khổ sở sai người thôi. Tống Tử Nghị hiểu rõ, vậy đại khái thì tương đương với phiên bản cổ đại viện dưỡng lao a. Vậy bọn hắn thông thường chi tiêu lại là như thế nào giải quyết? Hóa duyên, hoặc đào một chút rau dại các loại. Tống Tử Nghị đột nhiên nghĩ đến cái này đạo quán bốn phía tựa hồ có rất nhiều dã cây trúc, trong lòng hơi động, ta xem bốn phía này tất cả đều là rừng trúc, vì cái gì không chém tập kết thủ công phẩm đi bán đâu? Thủ công phẩm? Lục Vũ Yên nhất thời nghe không hiểu. Chính là một chút giỏ trúc à, trúc mũ a các loại, hơn nữa cũng có thể đem măng móc đi bán tiền a. Những lão nhân này một ngày tựa hồ liền ăn một bát thả dưa muối vướng mắt cháo hoa, những thứ này hiển nhiên là ăn không đủ no, mà muốn tu đạo, vậy dĩ nhiên muốn trong lòng yên ổn, nếu ngay cả bụng đều điền không đầy, cả ngày vì ấm no phát sầu, cái kia còn tu cái giám đạo a. Cho nên, cái này nghe Tùng Biện muốn duy trì, hiện tại cần nhất chính là tăng thêm kiếm tiền. Lục Vũ Yên nghe vậy hoa đảo con mắt sáng lên, gật đầu cười nói, đây cũng là một biện pháp. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại hàng che trúc, Tống Tử Nghị liền giống như là mở ra lời nói hộp. Ngoại trừ giỏ trúc, còn có loại kia dùng miếng trúc xuyến liên chiếu trúc, nghĩ đến cũng biết rất được ăn nên, chỉ cần cẩn cù một chút, ấm no tuyệt đối là không có vấn đề, có tiền cũng không cần mỗi ngày cháo loãng dương muối. Lục Vũ Yên lặng lặng nghe, thỉnh thoảng điểm nhẹ chán phụ họa một tiếng, nhìn về phía Tống Tử Nghị trong ánh mắt lại tràn đầy ân từ ái. Một mực hàn huyên có nửa canh giờ, Lục Vũ Yên đưa tay tại Tống Tử Nghị chóp mũi vuốt một cái, ôn nhu nói, được rồi, thời gian không còn sớm, nhanh ngủ đi, ngày mai ta sẽ cùng bọn hắn giảng. Tống Tử Nghị lúc này mới dừng lại, trong phòng nhất thời cũng biến thành an tĩnh lại, chỉ có đầu giường ánh nến như đầu tản ra ánh sáng nhạt. Nghe trên thân Lục Vũ Yên như lan tự xạ u hương, vốn là bông lòng tâm tình lần nữa khẩn trương lên. Cánh tay cũng bị Lục Vũ Yên bộ ngực đè lên, nóng hừng hực, một chỗ không thể ước lên một loại nào đó phản ứng. Trong bóng tối, Lục Vũ Yên hoa đảo con mắt tựa hồ có màu hồng lưu quang thoáng qua, nàng tựa hồ cũng phát hiện Tống Tử Nghị khác thường. Khẽ cười một tiếng, tiến đến Tống Tử Nghị bên hai, tiếng như muỗi vo ve thấp giọng nói, như thế nào? Ngủ không được. Trong miệng thơm nhiệt khí phun tới Tống Tử Nghị trong hai, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cả người đều mềm. Hắn có chút chột dạ cười ngượng ngùng một tiếng, không có, không có, này liền ngủ. Ngươi cái dạng này là ngủ không được a? Cũng là người trưởng thành, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng nghe ra Lục Vũ Yên lời nói bên trong có ý riêng, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Lục Vũ Yên khép cười một tiếng, đưa tay méo méo Tống Tử Nghị cái mũi, còn thẹn thùng, thật đáng yêu. Tống Tử Nghị càng là im lặng, chính mình một cái đại lao ra, có thể sử dụng khả ái hình dung sao? Ta giúp ngươi a rút. Giúp thế nào? Ngay tại Tống Tử Nghị nghi ngờ thời điểm, Lục Vũ Yên bàn tay trắng nõn cũng đã tiến vào ổ chăn. Gió núi gào thét, ngoài cửa sổ mưa vẫn như cũ rơi xuống, tựa hồ muốn đem trong núi hết thảy đều che giấu trong đó. Núi mưa vẫn rơi đến trời sáng choang, vừa mới ngừng. Tống Tử Nghị trở mình, mở mắt ra mới phát hiện bên cạnh Lục Vũ Yên đã rời đi. Nếu không phải bên cạnh thân trên gối đầu còn rơi vài sợi tóc, cùng với trong phòng như lan tự xạ u hương, Tống Tử Nghị thậm chí cũng hoài nghi đêm qua chỉ là một giấc mộng dài. Hắn ngồi dậy, mang giày tử đẩy cửa phòng ra. Hôm qua bà lão kia gật đầu thi lễ, sư phụ đã rời đi, nàng nói nếu là tiểu cư sĩ có ý định, có thể đi Tử Hà Sơn tìm nàng. Tống Tử Nghị buồn vô cớ thở dài, Tử Hà Sơn sao? Hắn lại hỏi thăm lão hầu hàng tre chúc kiếm tiền sự tình, bà lão kia lại lời Lục Vũ Yên đã nói cho nàng biết, bây giờ đạo quán đã trước mặt người khác hướng về chặt chúc. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, chính mình một cảm giác này ngủ thật là nặng, càng là không chút nào từng phát giác. Hắn lại làm sao biết, Lục Vũ Yên sợ quấy rầy đến hắn, Sau khi ra cửa liền trong phòng bố trí che đậy âm thanh trận pháp, hắn như thế nào lại nghe được? Tất nhiên Lục Vũ Yên tất cả an bài xong, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng nên đi. Rời đi nghe Tùng Việt sau, liền ngự kiếm hướng Thanh Thiên Tông bước đi. Đi nửa tháng, cũng cuối cùng về tới Thanh Thiên Tông. Ngự kiếm vừa bay đến vườn lê bầu trời, Chu Nặc Nặc liền kích động từ trong phòng hoạt bát chạy ra, hướng về phía Tống Tử Nghị phất tay. Tống Tử Nghị mỉm cười, thu giả thị, rơi vào trong nhà. Chu Nặc Nặc một đường chạy chậm, nhảy dựng lên trực tiếp nhào vào Tống Tử Nghị trong ngực. Bởi vì phốc quá mạnh, Tống Tử Nghị cư nhiên bị Chu Nặc Nặc cho đụng ngã. Nằm dưới đất Tống Tử Nghị có chút không biết nói gì, ngươi nha đầu này, đầu chân thế ta. Chu Nặc Nặc cưỡi tại trên thân Tống Tử Nghị, luốt luốt bị đụng đỏ cái chán, cũng không thèm để ý, hi hi ha ha cười không ngừng, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. Tứ muội cũng từ Tống Tử Nghị trong tay áo chạy đến, biến thành tóc vàng tử đồng hình người bộ dáng, đồng dạng cưỡi tại trên thân Tống Tử Nghị, trong miệng còn mơ hồ không rõ phát ra giá 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 âm thanh, rõ ràng đem Tống Tử Nghị coi như mã. Tống Tử Nghị đem hai cái này nha đầu hất tung ở mặt đất, đứng lên hỏi, sư minh rời đi trong khoảng thời gian này, có hay không nhớ sư minh à? Chu Nặc Nặc như gà mổ thóc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, Nặc Nặc còn tưởng rằng sư minh sinh khí chạy đâu. Tống Tử Nghị vuốt vuốt Chu Nặc Nặc tóc, bật cười nói, liền biết suy nghĩ lung tung, nơi này chính là sư minh nhà à, làm sao lại rời đi? Nói cũng đúng, sư minh tốt nhất rồi. Mặc dù ly khai phía trước, Tống Tử Nghị đã nói với Chu Nặc Nặc chính mình muốn đi lịch luyện, nhưng thời gian một lúc lâu, Chu Nặc Nặc vẫn là bắt đầu lo nghĩ sư minh có phải hay không sinh sư tôn khí, rời đi tông môn không trở về nữa. Cả ngày suy nghĩ lung tung, liền lượng cơm ăn đều nhỏ đi, trước đó có thể ăn 3 cái màn đầu, bây giờ chỉ có thể ăn 2 cái. Bây giờ gặp sư minh trở về, tự nhiên vui vẻ, giống như mèo con, dùng khuôn mặt nhỏ thân mật cọ sát Tống Tử Nghị mu bàn tay. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, hỏi, cái kia, sư tôn, có hay không nhắc lên ta? Chu Nặc Nặc liền vội vàng gật đầu, ăn nói bịa chuyện nói, nhắc nhắc, sư tôn cả ngày hỏi Nặc Nặc, sư minh của ngươi đi đâu? Lúc nào trở về nha? Nặc Nặc lỗ thai đều nhanh mài ra kén. Tống Tử Nghị nhất thời dở khóc dở cười, đưa tay vuốt vuốt Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, ngươi nha đầu này bây giờ thực sự là lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác, biên cũng không biên giống một điểm, ngươi nói vậy vẫn là sư tôn sao? Chương 125, lại là chiêu này chương 125, lại là chiêu này Chu Nặc Nặc đang muốn đầu sắt mạnh miệng, bên tai lại chuyển đến sư tôn âm thanh, còn dám nói bậy, đánh gãy chân của ngươi. Chu Nặc Nặc dọa đến co rụt lại cái cổ, thè lưỡi, liền không còn dám nói lung tung. Nàng cười ngượng ngùng một tiếng, sư minh tất nhiên trở về, cũng nên đi hướng sư tôn tỉnh an. Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn Phượng Minh góc điện một mắt, nói thật, đối với đi gặp sư tôn, hắn thật là có điểm thất vọng. Bất quá vì cầu được sư tôn tha thứ, hắn nhất định phải đi. Tất nhiên đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cũng không có cái gì phải sợ. Thế là hắn liền đạp phi kiếm hướng Phượng Minh các bay đi. Thận trọng hướng Phượng Minh các tới gần, chỉ sợ xúc động trận pháp lại bị bắn ra đi. Cũng may, Phượng Minh các trận pháp đã diệt hết, Tống Tử Nghị thông suốt đi tới sư tôn trước phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vào bên trong nhìn trộm, lại là cái gì cũng không nhìn thấy, trong phòng yên tĩnh, cũng không biết sư tôn đang làm cái gì. Hắn đầu tiên là sửa sang lại vào áo, xác nhận không có cái gì chỗ thất lễ sau đó, mới ho khan một tiếng, đưa tay gõ cửa một cái cung. Chờ giây lát sau đó, trong phòng mới truyền đến sư tôn âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Vào đi. Tống Tử Nghị lúc này mới mang theo tâm tình thấp thỏm, rón rén đi vào. Bên trong nhà Liễu Như Mi bây giờ đang lộ tiên trên bình đài sách theo ấm nước tới hoa, thấy hắn đi vào, chỉ là nheo mắt hắn một mắt, liền không tiếp tục để ý Liễu Như Mi ngoại trừ thông thường tông môn sự vụ cùng tu luyện, còn ưa thích dưỡng một chút tương đối thanh lịch hoa cỏ, bây giờ chính vào hoa nở mùa, sân thượng phía trên đóa hoa nở đằng diễm. Tống Tử Nghị xoa xoa tay, thần sắc ngượng ngùng nói, "Sư tôn, tới hoa đâu? Người còn biết trở về?" Liễu Như Mi đưa lưng về phía Tống Tử Nghị ngay cả đầu cũng không giơ lên, xoa tóc xanh che khuất nửa gương mặt, cũng không nhìn thấy biểu lộ. Nhìn sư tôn nói, đây là đệ tử nhà, lúc nào cũng phải trở về. Không phải có câu tục ngữ cái còi không chê mẹ xấu, cậu không chê nhà nghèo đi. Liễu Như Mi cuối cùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói là bản tôn xấu rồi. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ ngài nếu là xấu, cái kia cô gái khác kêu cái gì? Trên đời này còn có thể có mỹ nhân sao? Hắn vội vàng nói, ngài nếu như có thể xưng là xấu, cái kia cô gái khác còn thế nào sống? Đó chính là nói, ngươi là cậu rồi. Tống Tử Nghị bị chẹn họng một chút, phải, lần này trở thành mang đá lên đập chân mình, đem chính mình vòng vào đi. Gặp Tống Tử Nghị sững sờ, Liễu Như Mi khỏe miệng giật một cái, lập tức vội ho một tiếng, đem ấm nước đưa tới nói, ngươi nếu đã tới, vậy liền đem những thứ này hoa đều dội một lần a. Được rồi, giao cho ta a. Tống Tử Nghị ân cần tiếp nhận, thay cho hoa cỏ tưới hoa việc, thỉnh thoảng để mắt lén sư tôn, đã lâu không gặp, thật là có chút muốn nàng. Ân, sư tôn tựa hồ gầy gò đi không thiếu, thân eo nhìn qua cũng rất giống nhỏ hơn. Mà Liễu Như Mi thì nằm ở sân thượng trên một cái ghế xích đu, cầm lấy bản con bên trên sách, tự mình nhìn lại. Tống Tử Nghị tới, đột nhiên một nhánh màu trắng hoa cỏ bịch một tiếng nổ bể ra tới. Màu trắng vấn hoa phun ra Tống Tử Nghị đầy đầu đầy mặt. Phúc, khu khu, khủ. Hát xì Tống Tử Nghị phun ra một ngụm vấn hoa, bộ dáng cực kỳ chật vật. Liễu Như Mi dùng sách khẽ che môi đỏ, mắt hạnh bên trong hiện ra một tia rào hoạt, quên nhắc nhở ngươi, loại hoa này lụy hoa không thể đụng vào thủy. Tống Tử Nghị vỗ đầu một cái phát lên một phấn, trong lòng nhịn không được âm thầm đoán thầm, cái gì quên nhắc nhở, rõ ràng chính là cố ý, bất quá hắn cũng biết sư tôn còn tại nổi nóng, có thể để cho sư tôn xuất khí một chút cũng tốt. Thế là, hắn không hề nói gì, chỉ là một mặt u đoán thanh lý phấn hoa, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Đột nhiên có một vật rơi xuống trên đầu của hắn, Tống Tử Nghị lấy xuống nhìn lên, lại là một cái tay khăn. Hướng sư tôn nhìn lại, đã thấy Liễu Như Mi mắt quang vẫn như cũng nhìn chăm chú lên sách, giống như cái này khăn không có quan hệ gì với nàng. Tống Tử Nghị không khỏi bật cười, cầm khăn đem trên người phấn hoa lau đi. Vỗ hót một cái, cười nói, suýt nữa quên mất, đệ tử lần này xuống núi còn cho sư tôn mang theo lễ vật. Nói xong, đem mua mấy loại son phấn đều lấy ra, còn có son phấn vô nữ trưởng quỹ đưa tặng một gấm, đều cùng nhau lấy ra phóng tới trên sư tôn bên cạnh bàn con. Liễu Như Mi lại chỉ là lướt qua, thản nhiên nói, có lòng, phóng vậy đi. Cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng để cho luôn luôn hay nói Tống Tử Nghị cũng mất chủ đề. Trầm mặc sau một lát, Liễu Như Mi nheo mắt hắn một mắt, ngươi tại sao còn chưa đi? Ách, cái kia, đệ tử kia trước hết cáo lui. Liễu Như Mi chỉ là gật đầu một cái, tiếp tục túi đầu đọc sách. Tống Tử Nghị đi tới cửa, chợt thở dài, con người trở về hỏi, sư tôn liền không muốn biết, đệ tử lần xuống núi này đều đi nơi nào sao? Nhưng mà Liễu Như Mi lại giống như là không nghe thấy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trong sách. Chết thì chết à, Tống Tử Nghị đột nhiên đưa tay đem Liễu Như Mi quyển sách trên tay bắt lấy, chất vấn, sư tôn có đang nghe sao? Liễu Như Mi lúc này mới dương mắt nhìn hắn một mắt, trong mắt hiện ra một tia ánh sáng nguy hiểm, lộ ra một cái nụ cười mê người nói, đem sách thả xuống. Tống Tử Nghị biết, sư tôn một khi lộ ra loại nụ cười này đó chính là gần như báo nổi danh giới. Nếu là bình thường, lúc này Tống Tử Nghị liền đã túng, nhưng lần này nhưng lại không lùi co lại, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm sư tôn đôi mắt đẹp. Trong lúc nhất thời hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lên, ai cũng không chịu trước hết để cho bước. Liễu Như Mi bỗng nhiên đối với hắn nở nụ cười. Một lát sau, chỉ nghe bịch một tiếng, một bóng người từ phượng mình các cửa sổ bay ra, lấy một cái duyên dáng đường vòng cung té xuống. Nam dưới đất Tống Tử Nghị thở thật dài một cái, lại là chiêu này, liền không chê chắn sao? Một điểm cảm giác mới mẻ cũng không có. Quả nhiên tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, không có thực lực chỉ có thể bị sư tôn bóp tròn xoa làm thịt. Chờ xem, một ngày nào đó chắc chắn có thể đào thoát sư tôn ngũ chỉ sơn, lại đem sư tôn chế phục đấy đất, mở mày mở mặt. Ngay tại Tống Tử Nghị méo mó lấy sư tôn phục trên đất hướng hắn cầu tha dáng vẻ lúc, bên hai truyền đến sư tôn Liễu Như Mi âm thanh, ngày mai An Nhất Chu vợ chồng muốn tới Thanh Tiên Tông thương nghị ngươi cùng An Thải Vi hôn sự, ngày mai ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không coi chừng gia của ngươi. Tống Tử Nghị liền sẽ không cười được, trở mình nằm ở trên đồng cỏ nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời bất đắc dĩ thở dài, cái này một lần xem ra vẫn là tránh không khỏi. Thẳng đến tối ở giữa, Liễu Như Mi mới duỗi lưng một cái đem sách vứt xuống một bên, đang muốn đứng dậy, ánh mắt lại trong lúc vô ý trông thấy để ở trên bàn lễ vật, nhất thời có chút hiếu kỳ cái tiêm lịch đồ có thể đưa lễ vật gì, cầm lấy xem xét, nhưng đều là một chút son phấn, không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra chỉ là theo đại lưu chọn lễ vật mà thôi. Nàng lại cầm lấy cái kia đóng gói tuyệt đẹp hộp gấm, đầu tiên là lung lay, cảm giác nhẹ nhàng, nhất thời có chút hiếu kỳ bên trong là cái gì. Chần chờ một chút sau, vẫn là mở ra đóng gói, từ từ mở ra hộp gấm cái nắp sau, Liễu Như Mi mắt hạnh lập tức trợ to, giếng cổ không gợn sóng hai con ngươi cũng hiện ra tức giận. Chương 126, xoay tròn thiết quyển chương 126, xoay tròn thiết quyển trong hộp gấm, lại là một kiện mỏng như cánh ve màu tím cái yếm, hơn nữa thiết kế còn có chút lớn mật. Cái yếm chỉnh thể lộ ra đồ tam giác tạo hình, phía trên thêu lên Tử La Lan đồ án, miễn cưỡng có thể che khuất cảm thấy khó xử bộ vị, vốn là quần áo liền tiểu, cổ áo vị trí còn thiếu một khối. Tối tuyệt chính là cái yếm bên trên dây thừng còn đặc biệt mạnh, giống như kéo một cái liền có thể đánh gãy. Liễu Như Mi nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cái tiêm lịch đồ tiện đưa cái này không biết xấu hổ đồ chơi là cái ý gì. Nàng đắp lên hộp, đang muốn ném ra, nhưng lại nghĩ tới đây hộp gấm đóng gói hoàn hảo, không giống như là mở ra qua dáng vẻ, không chừng cái tiêm lịch đồ cũng không biết bên trong là cái gì đây. Thế là nàng lại đem hộp gấm đắp kín, để lên bàn. Môi son khẽ nhúc đích. Ngươi lăn trở lại cho ta. Vốn là đã rời đi Tống Tử Nghị nghe được sư tôn lời nói, trong lòng không khỏi vui mừng, hùng hục lại trở về Phượng Minh. Liễu Như Mi chỉ hộp gấm kia, hỏi, vật kia ngươi mở ra nhìn qua sao? Tống Tử Nghị sững sờ, còn tưởng rằng trong hộp gấm có cái gì gây sư tôn không thích, đang muốn đi qua mở ra nhìn một chút. Liễu Như Mi lại nghiêm nghị chặn lại nói, đừng đụng cái hộp kia. Tống Tử Nghị sợ hết hồn, vội vàng thu tay lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái này, trong này là cái gì? Liễu Như Mi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn nói, chính ngươi tặng đồ vật, chính mình không biết. Cái này, Tống Tử Nghị gãi đầu một cái, hắn thật đúng là không biết, sợ mở ra trang không quay về, cho nên hắn cũng không biết bên trong là cái gì, còn tưởng rằng nếu là son phấn phô tặng, vậy dĩ nhiên cũng là son phấn. Ta không biết à, hộp gấm này là son phấn phô lão bản tặng, đệ tử sợ mở ra trang không quay về, cho nên liền không có mở ra, cũng không biết bên trong là cái gì. Ngươi thật không biết. Liễu Như Mi lộ ra vẻ ngờ vực. Tống Tử Nghị dựng thẳng lên ngón tay nói, đệ tử có thể đối với thiên pháp thể, thật sự không biết. Được rồi, không có việc gì thề gì a. Tống Tử Nghị nhìn hộp gấm kia một mắt, nhất thời cũng có chút hiếu kỳ bên trong là cái gì, có thể để cho sư tôn chuyên môn đem chính mình gọi trở về hỏi thăm. Không biết trong hộp là cái gì. Nếu là sư tôn không thích, đệ tử có thể vứt bỏ. Liễu Như Mi mắt quang nhìn về một bên, không có gì, ngươi trở về đi. A Tống Tử Nghị nhìn qua cái kia một gấm, tâm như mèo con chảo tựa như, có chút hối hận không có mở ra xem trước một chút. Bất quá gặp sư tôn đều sù lông, Tống Tử Nghị cũng không dám lỗ mãng, có chút lưu luyến không rời nhìn hộp gấm kia một mắt, cẩn thận mỗi bước đi rời đi Phượng Minh Cát. Chờ Tống Tử Nghị sau khi đi, Liễu Như Mi mới dùng đem hộp gấm mở ra, thả ra thần thức xác nhận bốn bề vắng lặng sau, mới đem cái yếm lấy ra, vải vóc xúc cảm hơi lạnh mềm mại, hiển nhiên là dùng tới tốt tơ tạm chế, quần áo là tốt, chính là như vậy thức. Bất quá cái đồ chơi này cũng là xuyên tại bên trong, tiểu dáng cũng liền không quan trọng. Hơn nữa cái kiêm lịch đồ cũng không phải có ý định tiễn đưa thứ này làm lục nàng, từ trên tâm lý ngược lại là càng có thể tiếp nhận chút. Liễu Như Mi do dự một chút, vẫn là không có cam lòng ném, tiện tay thu vào nhận chữ vật. Trở lại vườn Lê tiểu viện, Tống Tử Nghị lại đem thuộc về Chu Nặc Nặc phần kia son phấn lấy ra, tiểu nha đầu tự nhiên vui mừng một phen. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tống Tử Nghị liền bị Chu Nặc Nặc máy lặp lại thức nện cửa âm thanh đánh thức, còn buồn ngủ mở cửa, nhìn qua ngoài cửa nguyên khí tràn đầy Chu Nặc Nặc, có chút vô lực nói, hôm nay như thế nào dậy sớm như thế à? Chu Nặc Nặc chống lạnh, có chút tức giận nói, sư tôn không phải đã nói với sư minh, hôm nay An trưởng môn muốn tới thương nghị sư minh việc hôn nhân sao? Sư minh cũng không phải hảo hảo dọn dẹp một phen. Không cần a. Không được. Chu Nặc Nặc vẻ mặt thành thật đẩy Tống Tử Nghị trở về nhà. Đóng cửa phòng, lấy ra một kiện trắng thuần sắc áo choàng nói, sư minh liền xuyên bộ này áo choàng a. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận áo choàng, trong lòng cũng là có chút im lặng, tiếp trước coi mắt cảm giác bất lực đập vào mặt. Hắn đang muốn thay quần áo, quay đầu đã thấy Chu Nặc Nặc đang mở mắt thật to, sáng ngời có thần nhìn qua hắn. Không khỏi có chút không biết nói gì, ngươi cứ như vậy nhìn xem. Phi lễ chớ nhìn biết hay không? Chu Nặc Nặc nết lên miệng, rũa ra tay nhỏ che mắt. Chỉ là khe hở mở đại đại, có thể che khuất mới có quỷ đâu. Cũng may chỉ là đổi ngoại bào, hạ thân còn mặc quần, Tống Tử Nghị cũng lười để ý nàng, cởi xuống áo choàng đang muốn đổi. Một cái tay nhỏ lại đột nhiên bỏ vào bụng của hắn, còn tại hắn trên cơ bụng nhéo nhéo. Tống Tử Nghị ngẩng đầu, nhìn qua Chu Nặc Nặc nói, ngươi làm gì? Chu Nặc Nặc đội vàng thu hồi tay nhỏ, hai tay chắp sau lưng, mắt hạnh góc 45 độ liếc hướng một bên, còn huýt sáo lên, một bộ vô tội bộ dáng. Chỉ là nha đầu cũng sẽ không huýt sáo, thổi nửa ngày ngoại trừ nước bọn, cũng không gặp vang dội một cái. Tống Tử Nghị cái trán gân xanh nô lên, rũa ra hai cái nắm đấm kẹp lấy Chu Nặc Nặc đầu, xoay tròn thiết quyền. Chu Nặc Nặc liên thanh cầu xin tha thứ, nô. Nặc Nặc chỉ là hiếu kỳ là mềm là cứng rắn đi, cũng không dám nữa. Tống Tử Nghị lúc này mới buông tha nàng. Chu Nặc Nặc ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất một mặt u oán. Thay đổi y phục sau, Chu Nặc Nặc lại cho hắn một lần nữa buộc tóc, mắt hạnh bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ, sư minh rất đẹp trai nha. Tống Tử Nghị nghiêng qua nàng một mắt, lịnh hót. Không có đâu, Nặc Nặc là xuất phát từ nội tâm. Đi, chúng ta đi qua đi, đừng để sư tôn nóng lòng chờ. Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, liền nện bước loạn choạng, đi theo Tống Tử Nghị rời đi vườn Lê tiểu viện. Đi tới Phượng Minh các lúc, Liễu Như Mi sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, thấy hai người tới, thần sát thản nhiên nói, đi đón dẫn đài chờ lấy. Nói xong liền hóa thành đội quang hướng tông môn tiếp dẫn đài bay đi. Tống Tử Nghị thì cùng Chu Nặc Nặc ngồi chung một kiếm, cùng đi theo đến tiếp dẫn đài. Cùng lần trước Thanh Thiên Tông đi tới Vân Đỉnh Tông một dạng, Thanh Thiên Tông tự nhiên cũng không dám chậm trễ Vân Đỉnh Tông đám người, để tránh mất lễ. Thời khắc này tiếp dẫn đài, ba vị trưởng lão cũng đều tại, cùng xem như tông chủ Liễu Như Mi toàn bộ đều đến đông đủ, chờ đợi Vân Đỉnh Tông thần hành thuyền đến đây. Tống Tử Nghị gặp người phía dưới nhiều như vậy, cũng không muốn tham gia náo nhiệt, hướng Chu Nặc Nặc nói một tiếng sau, ngay tại một chỗ góc xó tương đối yên tĩnh thu phi kiếm nhảy xuống tới. Đông nhiên nhìn thấy Phạm Thiên Tuyết thân ảnh, Tống Tử Nghị liền lặng lẽ meo meo đi tới, đưa tay giật giật Phạm Thiên Tuyết ống tay áo. Phạm Thiên Tuyết bây giờ đang cùng Trần Thanh Thanh nói chuyện phía mắt quái, cảm giác ống tay áo bị người giật giật, gặp lại sau là Tống Tử Nghị liền trừng mắt liếc hắn một cái, giống như một cái cảnh giác mai con, làm gì? Tống Tử Nghị muốn tiến đến bên thai nàng nói chuyện, lại là chịu Phạm Thiên Tuyết một khuỷu tay kích. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt cả giận nói, ngươi làm gì? Tống Tử Nghị không còn gì để nói, thấp giọng nói, đương nhiên là nói chuyện. Ngươi nói liền nói, góp gần như vậy làm gì? Một bên Trần Thanh Thanh thấy hai người liếc mắt đưa tình, vội ho một tiếng, mang theo mập mờ nói, kia cái gì, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Phạm Thiên Tuyết gặp Trần Thanh Thanh rời đi, trong lòng lại có chút luống cuống, vội vàng nói, ai? Trở về a Thanh Thanh. Nhưng mà Trần Thanh Thanh đối với làm bóng đèn cũng không có hứng thú, quay đầu hướng Phạm Thiên Tuyết làm một cái mặt quỷ sau, liền biến mất ở chúng đệ tử ở trong. Phạm Thiên Tuyết quanh tay, một bộ tư thái phòng ngự, ngoài mạnh trong yếu nói, có lời cứ nói, có dám mau thả. Chương 127, ngày hoàng đạo chương 127, ngày hoàng đạo đưa lô thai tới. Lời gì không thể ngay mặt nói. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nói, đưa tay ra. Phạm Thiên Tuyết một mặt cảnh giác buông tay. Tống Tử Nghị đem mua mấy hộp son phấn phóng tới trong tay nàng, cái này cho ngươi, xem như lễ vật. Nhìn lấy trong tay son phấn, hộp gỗ đàn bên trên điêu khắc rườm rà hoa văn, đóng gói cực kỳ long trọng, một con mắt liền biết phấn này không tiện nghi. Phạm Thiên Tuyết nhìn hắn một mắt, đây là tặng cho ta. Tống Tử Nghị gật đầu, cố ý mua cho ngươi, liền nặng nặng cũng không có chứ. Thấy hắn một bộ đầy nghĩa khí a. Biểu lộ, Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, không để lại dấu vết đem son phấn lũng vào trong tay áo, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cảm tạ. Phạm Thiên Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa, tựa như vô tình hỏi, Vân Đỉnh Tông này tới, có phải hay không vì ngươi cùng An Thải Vi hôn sự? Trong mắt Tống Tử Nghị hiện ra kinh ngạc, làm sao ngươi biết nàng gọi An Thải Vi? Nhớ không lầm, chính hắn giống như cũng không tại bên người nàng đề cập tới An Thải Vi. Phạm Thiên Tuyết trong mắt hiện ra một vẻ bối rối, lập tức hừ một tiếng nói, tự nhiên là nghe nói, bây giờ ai chẳng biết ngươi cùng An Nhất Chu hòn ngọc quý trên tay có hồ nước. Lời này ngược lại cũng không giả, hai nhà thông gia vốn là có ý là chi, tin tức này cũng dần dần thả ra. Gặp Tống Tử Nghị trầm mặc, Phạm Thiên Tuyết lại như vô tình hỏi, ngươi ngược lại là thật diễm phúc, cái kia An Thải Vi ta xa xa gặp qua, đích sắc rất xinh đẹp. Tống Tử Nghị thở dài, nếu như ta nói, ta cũng không nguyện ý ngươi tin không. Phạm Thiên Tuyết lườm hắn một cái, được tiện nghi còn khoe mẽ, cho không ngươi cái con râu, sợ không phải trong lòng đang lén nhạc à? Tống Tử Nghị đưa tay tại chóp mũi phẩy phẩy, ra vẻ kỳ quái nói, nhà ai dâm cái bình đổ? Thật chua thật chua. Lan. Phạm Thiên Tuyết giơ chân đá hắn một cước. Tống Tử Nghị cười hắc hắc, vỗ vỗ áo choàng bên trên dấu chân nhỏ bất đắc dĩ nói, ta cũng là thân bất do kỳ à? Phạm Thiên Tuyết nhất thời cũng trầm mặt xuống. Đúng lúc này, chân trời xa xa xuất hiện một điểm đen, Sau một lát, một chiếc cực lớn thần hành thuyền liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ta phải đi. Tống Tử Nghị nói xong, đối với Phạm Thiên Tuyết nở nụ cười, liền hướng về phía trước đi đến. Nhìn qua Tống Tử Nghị dần dần bao phủ trong đám người bóng lưng, Phạm Thiên Tuyết trong phương tâm vậy mà dâng lên một tia gọi lại hắn ý nghĩ. Nhưng nàng nhất thời lại muốn không rõ chính mình thế nào sẽ có ý nghĩ thế này, chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn qua Tống Tử Nghị thân ảnh dần dần biến mất. An Nhất Chu xem như Tống Tử Nghị chuẩn nhạc phụ, Tống Tử Nghị tự nhiên muốn tiến đến tác bội. Theo cực lớn thần hành thuyền bàn đạp thả xuống, An Nhất Chu cũng cùng phu nhân Tiêu Minh Châu cùng nhau xuống thần hành thuyền. Liễu Như Mi cũng cùng mấy vị trưởng lão nên đón tiếp lấy. Lẫn nhau hàn huyên sau đó, liền hướng Thanh Thiên Tông dùng để đãi khách đại điện bước đi. Mà An Thải Vi thì đi theo mẫu thân sau lưng, một bộ khôn khéo bộ dáng. Ánh mắt vụng trộm nhìn một cái Tống Tử Nghị đã thấy đối phương giống như là không thấy nàng ngồi Liễu Như Mi bên cạnh, đối với nàng phụ thân cũng là một bộ cung kính hữu lễ bộ dáng. Không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ cái này sắc phôi chàng cũng rất giống chuyện kia. Mọi người đi tới đại khách đại điện an bị, An Nhất Chu gặp Tống Tử Nghị tu vi đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ, không khỏi khen, không tệ không tệ, tư chất tốt chính là không giống nhau, vẫn chưa tới một năm, Tống Hiển chất cũng nhanh đến trúc cơ trung kỳ. Tống Tử Nghị khiêm tốn nói, An tiền bối qua khen rồi, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Đã không tệ, so Thải Vi nha đầu kia nhanh hơn. Lúc này Liễu Như Mi mở miệng do hỏi, không biết quý tông thần hỏa giới có thể tìm ra trở về. An Nhất Chu nghe vậy buồn bực lắc đầu, thở dài, đã tra ra là Ngọc Thanh Điện lâm phạm làm, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, lại khổ vô chứng cứ. Ngọc Thanh Điện thực lực lại so Vân Đỉnh Tông mạnh hơn rất nhiều, chỉ có thể tạm thời trước tiên đem chuyện này thả xuống, chờ ngày sau sẽ cùng Ngọc Thanh Điện đòi một lời giải thích. Lời này nghe một bên cái kia Tống Tử Nghị một hồi chột dạ, mang tại sau lưng hai tay nhịn không được vớt ve một chút trên tay nhận chữ vật. Thần hỏa giới bây giờ nhưng lại tại hắn trong nhẫn chứa đồ nằm đâu. Mà cái này luyện đan dùng khống hỏa giới từ trước đến nay liền hơi đắt, cũng rất khó chế tạo, pháp bảo thượng phẩm cấp bậc khống hỏa giới càng là khó gặp. Vân Đỉnh Tông không còn thần hỏa giới, tuyệt đối là một tổn thất lớn, bằng không cũng sẽ không lùng bắt Lâm Phàm. Liễu Như Mi lông mày cau lại, Lâm Phàm chính là Mục Kiếm Tâm nhi tử. Chính là hắn Liễu Như Mi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Mục Kiếm Tâm tự xưng là chính phái, dạy dỗ nhi tử ngược lại thành đầu trộm đuôi cướp. Ai nói không phải thì sao? Thua thiệt lão phu trước đó còn có chút thưởng thức tiểu tử kia, lại không nghĩ rằng hắn trà trộn vào Vân Đỉnh Tông càng là vì trộm lấy thần hỏa giới, tính toán lão phu nhìn lầm. Nói xong, An Nhất Chu còn ý vị thâm trường nhìn nữ nhi An Thải Vi một mắt. An Thải Vi tự nhiên biết phụ thân đối với nàng có trách tội chi ý, trước đây chính là nàng đem Lâm Phàm dẫn tiến Vân Đỉnh Tông vốn là cảm thấy hắn là đối với chính mình có ý định, lại không nghĩ rằng Lâm Phàm tiếp cận nàng chỉ là vì thần hỏa giới. Lâm Phàm trộm lấy thần hỏa giới sau, phụ thân mặc dù không có cờ mắng nàng, nhưng nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lại nhiều chút vẻ thất vọng, này đối An Thải Vi tới nói, còn không bằng bị chửi một trận đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng cũng làm lên cô gái ngoan ngoãn, bằng không mà nói, cũng sẽ không theo phụ thân đến cái này Thanh Thiên Tông. Ngọc Thanh Điện dù sao hưởng Triệu Quốc cung phụng, bây giờ Triệu Quốc thế lớn, lại có chiếm đoạt Tần Sở hai nước dã tâm, đích sắc không thể không phòng. Thần quân nói có lý, bây giờ chỉ có chúng ta hai tông liên thủ mới có thể chống lại, nếu không thì chỉ có mặc người chém giết phần, chuyện thông ra lửa xém lông mày, kéo ghê bớm. Liêu Như Mi gật đầu, bản tôn cũng đang có ý này, liền từ An trưởng môn chọn một cái ngày hoàng đạo a. An Nhất Chu đang muốn mở miệng, chợt nhìn Tống Tử Nghị cùng nữ nhi một mắt. Dù sao từ xưa đến nay chính là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, liền xem như tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tuyển ngày hoàng đạo loại đại sự này, Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi xem như người trong cuộc, ngược lại không thể ở bên. Liễu Như Mi tự nhiên biết An Nhất Chu ý tứ, liền đối với Tống Tử Nghị nói, ngươi liền mang Thải Vi tùy ý dạo chơi a. Sư tôn mở miệng, Tống Tử Nghị đành phải ôm quyền xưng là, cùng An Thải Vi cùng rời đi đại điện. Ra tông môn đại điện, Tống Tử Nghị dựa vào lan can tự giễu cười nói, nghĩ không ra hai cái người trong cuộc, ngược lại thành người ngoài cuộc. An Thải Vi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không phải vẫn muốn từ hôn sao? Vì cái gì không nói ra? Ngươi tại sao không nói? Chỉ cần ngươi vừa mở tốt miệng, ta đáp ứng lập tức. Ngươi xem như nam tử, loại sự tình này đương nhiên phải do ngươi đưa ra không phải sao? Chính là bởi vì ta là nam tử, cho nên mới không thể nói ra. Nên ngươi tới nói không không không, hẳn là ngươi tới nói. Ngươi nói. Ngươi nói. Hai người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu được bộ. Cuối cùng vẫn Tống Tử Nghị nhịn không được con mắt chua xót, thua trận. Hắn nuốt nuốt chua xót con mắt, vò đã mẹ không sợ sức nói, ngươi không nói ra đi, ngược lại loại sự tình này ta cũng không mất mắt gì. Chương 128, Ước Pháp Tam Chương chương 128, Ước Pháp Tam Chương An Thải Vi tự nhiên biết Tống Tử Nghị lời nói bên trong không thiệt thòi là có ý gì, xấu hổ nói, ngươi mơ tưởng Tống Tử Nghị nhún nhún vai, ngươi cho rằng ta hiếm có à? An Thải Vi trong lòng hơi động, đây chính là ngươi nói. Ta nói, nếu như thế, vậy không bằng Ước Pháp Tam Chương. Cái gì cái Ước Pháp Tam Chương? Ngươi không phải không yêu thích đụng ta sao? Vậy thì nói lời giữ lời, ai đổi ý ai là chó con. Tống Tử Nghị có chút im lặng, cái này còn cần đến Ước Pháp Tam Chương. An Thải Vi xuề bàn tay ra, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Nói xong, Tống Tử Nghị sao cũng được đưa tay ra cùng An Thải Vi bàn tay trắng loan đánh vào cùng một chỗ. Có bảo đảm trong lòng An Thải Vi cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là nước giếng không phạm nước sông, vậy trở thành đạo lữ kỳ thực cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta Thanh Thiên Tông phong cảnh. An Thải Vi trong lòng tảng đá rơi xuống, nhìn xem Tống Tử Nghị cũng không có lúc trước như vậy ghét, gật đầu một cái, liền theo Tống Tử Nghị đi thưởng thức phong cảnh. So với Vân Đỉnh Tông Thanh Thiên Tông nhìn qua cũng càng vì hiểm trở, xây ở trên đó đỉnh đài lầu các cũng rất có loại thiên thượng cung khuyết cảm giác, cũng là đặc biệt một phen phong cách. Chờ hai người sau khi trở về, hai tông hiển nhiên đã nói xong ngày hoàng đạo. Thời gian liền định đến tháng sau trung tuần, theo lý thuyết, tháng sau hắn liền muốn cùng An Thải Vi thành hôn. Tống Tử Nghị đối với cái này thái độ là buông xuôi bỏ mặc, ngược lại bây giờ Ngọc Phương Linh Điền loại thần khí này nơi tay, hắn cũng sẽ không e ngại lâm phạm, hơn nữa tại sư tôn bá quyền chủ nghĩa phía dưới, hắn cũng không cơ hội phản kháng. Hôm qua lần đầu tiên ngạnh khí cái kia một lần, muốn cưỡng ép đoạt sư tôn quyển sách trên tay, ngọn lửa vừa mới dấy lên, liền bị sư tôn một cước tiêu diệt, hắn bây giờ là hoàn toàn phục. Mà An Thải Vi cùng Tống Tử Nghị ước pháp tam chương sau, tựa hồ cũng không như vậy kháng cự trận này đám hỏi. Hai tông xem như tất cả đều vui vẻ, chủ và khách đều vui vẻ. Lúc gần đi, An Nhất Chu bởi vì ăn say rượu, còn vỗ Tống Tử Nghị bả vai gọi hắn là hiền đế, nhất định phải lôi kéo hắn trở về Vân Đỉnh Tông. Tống Tử Nghị cũng tại sư tôn ánh mắt dưới uy hiếp, trái lương tâm kêu lên nhạc phụ. Một bên xem như nhạc mẫu Tiêu Minh Châu ngược lại là vui vẻ ra mặt, An Thải Vi thì cảm thấy trên mặt thẹn hoảng, thầm nghĩ hai cái ra mặt dày. Đưa tiên An Nhất Chu vợ chồng sau, Tống Tử Nghị đi theo sư tôn trở lại Phượng Minh Các, Liễu Như Mi nheo mắt hắn một mắt, lần này như thế nào thành thật như vậy? Ngươi không phải phản đối cửa hôn sự này sao? Tống Tử Nghị buông tay một cái, nếu như đệ tử phản kháng chạy, sư tôn sẽ như thế nào làm? Liễu Như Mi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nói, ngươi cảm thấy có thể trốn được sao? Vậy được rồi, ta con khỉ này tất nhiên trốn không thoát sư tôn Ngũ Chỉ Sơn, vậy vẫn là bỏ bất khí lực à? Liễu Như Mi lườm hắn một cái, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Tống Tử Nghị gặp sư tôn tựa hồ tâm tình không tệ, bát quái bệnh cũ lại tái phát, nhịn không được hỏi, hộp gấm kia bên trong đồ vật đến cùng là cái gì? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tống Tử Nghị chê cười nói, đệ tử không phải sợ tặng lễ vật không thích hợp, gây sư tôn sinh khí đi. Liễu Như Mi xoay người, đưa lưng về phía hắn nói, bên trong cũng là sòn phấn thôi. Dạng này à? Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải cái gì không nên tặng liền tốt. Liễu Như Mi phất phất tay, ngươi trở về đi, đừng cả ngày lười biếng không có chính hình, tù ma chi địa sắp chạy, cũng nên vì thế chuẩn bị một hai. Tống Tử Nghị liền vội vàng không người xưng là. Thấy hắn còn không đi, Liễu Như Mi lông mày cao lại, cái kia còn đứng ở nơi này làm gì? Tống Tử Nghị do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, đệ tử muốn nói, đệ tử trở về tông một lúc, trên đường gặp Lục sư thúc. Liễu Như Mi lông mày vẩy một cái, giống như là tùy ý hỏi, phải không? Nàng nói gì? Thật cũng không nói cái gì, bất quá Lục sư thúc đã tha thứ ta. Hắn nói ý của lời này, tự nhiên là ám chỉ sư tôn, sự tình chủ đều tha thứ hắn, ngài cũng đừng tức giận. Liễu Như Mi hừ một tiếng, nàng tha thứ hay không ngươi, cùng bản tôn có gì liên quan? Tống Tử Nghị bị chẹn họng một chút, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái kia, đệ tử kia cáo lui nói xong, lại đối Liễu Như Mi cúi người hành lễ, đang muốn rời đi. Liễu Như Mi lại kêu hắn lại. Tống Tử Nghĩa nghi hoặc quay đầu. Liễu Như Mi hỏi, ngươi lần trước ra ngoài du lịch, đều đi nơi nào? Cái này tự nhiên không có gì tốt dấu dếm, Tống Tử Nghị đem hắn như thế nào thu được ngũ hành kiếm quyết, cùng với đi Thiên Đạo Tông tìm Hỏa Vân chuyện nói ra. Liễu Như Mi đưa tay ra, kiếm quyết đâu? Lấy ra bản tôn nhìn một chút. Tống Tử Nghị cũng không chần chờ, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ngũ hành kiếm quyết ngọc giản, hai tay nâng đến Liễu Như Mi trước mặt. Liễu Như Mi bàn tay trắng non một chiều, ngũ hành kiếm quyết ngọc giản liền bay đến trong tay nàng. Rót vào linh lực sau đó, ngũ hành kiếm quyết nửa phần trên kim sắc tiểu chữ liền hiện lên ở trên không. Liễu Như Mi nghiêm túc sau khi xem, gật đầu nói, kiếm quyết này đích sắc còn có thể, chỉ tiếp chỉ có thượng bộ, bất quá lấy ngươi trúc cơ kỳ thực lực cũng đủ dùng rồi. Nàng chần chờ phút chốc, do hỏi, ngươi như là đã lấy được hỏa vân thiết, kế tiếp liền nên tìm cái kia kim thuộc tính kỳ lân kim đi. Tống Tử Nghị gật đầu, là có này dự định, mấy ngày nữa đệ tử liền lên đường đi Tê Hà Châu, tìm cái kia kỳ lân kim. Liễu Như Mi nghĩ, lắc đầu nói, ngươi tháng sau liền muốn cùng An Thải Vi thành hôn, đừng lỡ thì giờ, trước hết không nên đi. Nhưng tù ma chi địa sắp chạy, nếu là có thể sớm tập được ngũ hành kiếm quyết, cũng có thể nhiều mấy phần chắc chắn, chỉ sợ không có thời gian. Cùng Vân Đỉnh Tông thông gia mới là trọng yếu nhất, tại ngươi thành hôn phía trước không cho phép rời đi tông môn, có nghe hay không? Có thể ân. Liễu Như Mi mắt hạnh híp lại, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay xưng là. Chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, Liễu Như Mi đi tới sân thượng, lấy ra một tờ truyền âm phù nói thứ gì, truyền âm phù liền hóa thành đột quang, bay vào Vân Hải. Bởi vì sư tôn xuống cưỡng chế mệnh lệnh, Tống Tử Nghị tạm thời cũng không thể rời bỏ tông môn. Tất nhiên Hỏa Vân Thiết đã tìm được, dứt khoát bắt đầu luyện chế hỏa thuộc tính ngũ hành phi kiếm. Mà muốn luyện khí, Thanh Thiên Tông thần binh các chính là chuyên môn dùng để luyện khí chỗ. Chỉ cần thanh toán nhất định linh thạch, liền có thể sử dụng bên trong luyện khí lò luyện. Mà lần trước Tống Tử Nghị tại trong tông môn thi đấu cầm đầu danh, còn chưa có đi chọn lựa pháp bảo đâu, vừa vặn cùng nhau lấy. Chu Nặc Nặc cũng không phải la hét muốn theo tới nhìn náo nhiệt, hoàn mỹ kỳ danh viết là sư minh hộ pháp. Tống Tử Nghị không khỏi cảm khái, trước đây ngu như vậy, không, đơn thuần như vậy một cô đường, bây giờ đều học xong tìm kế. Mà Chu Nặc Nặc muốn đi theo, cái kia tứ muội tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Tống Tử Nghị liền mang theo một lớn một nhỏ đi tới thần binh các, lấy ra tông môn của mình con bài ngà, hai tay đưa cho thần binh các thủ các người, cung kính nói, văn bối Tống Tử Nghị chuyên tới để chọn lựa tông môn thi đấu ban thưởng. Thủ các người là vị lão giả tóc hoa râm, tên là Bạch Triển Đường, đừng hiểu lầm, chỉ là cùng tên mà thôi, cùng vị kia sẽ quỳ hoa điểm huyệt thủ đạo thánh, nhưng không có nửa xu quan hệ. Mà vị này Bạch Triển Đường cũng không bình thường, căn cứ sư tôn nói, người này thế nhưng là có thực lực nguyên anh sơ kỳ, chỉ tiếc bởi vì tình thương, dẫn đến đạo tâm phá toái, cũng mất tiến hơn một bước giá vọng, lại bởi vì rất thích luyện khí, cho nên liền làm cái này thần binh các thủ các người. Chương 129, thần binh các chương 129, thần binh các Bạch Triển Đường cũng không tiếp con bài ngà, chỉ là nhìn lướt qua, nhiều hứng thú nói, ngươi chính là Tống Tử Nghị. Chính là văn bối. Bạch Triển Đường lấy ra một quyển sách hỏi, cái này Tây Du thích ách chuyện là ngươi biết. Tống Tử Nghị do dự một chút, vẫn là thành thật nói, cũng không phải là vãn bối sở hữu, chính là tiên nhân nhập mộng truyền thụ. Bạch Triển Đường lắc đầu bật cười, người trẻ tuổi điệu thấp chút cũng là tốt, liền xem như tiên nhân nhập mộng, đó cũng là cơ duyên của ngươi. Tống Tử Nghị cùng hắn cũng không quen, tự nhiên không cần thiết tranh cãi, muốn tin hay không. Xin mời Bạch Triển Đường tránh ra thân thể. Chu Nặc Nặc cũng muốn đi theo vào, Bạch Triển Đường lại lắc đầu ngăn lại, thần binh các chính là tông môn trọng địa, vị cô nương này còn có yêu vật. Sợ vị này Bạch Tiền Bối thổi hơi miệng đem tứ muội diệt, Tống Tử Nghị vội vàng ôm lấy tứ muội nói, đây là vãn bối linh sủng. Bạch Triển Đường lúc này mới thoải mái, cười nói, tư chất kém chút, bất quá nhận yêu ngược lại là cực tốt ẩn ấp, để cho tiền bối chê cười. Lúc này Chu Nặc Nặc lấy ra một cái quả đảo đưa tới Bạch Triển Đường trước mắt, cung kính nói, Bạch gia gia, ta liền theo sư mình, không phải dối, liền để vãn bối đi vào đi. Bạch Triển Đường nhất thời im lặng, số mấy trăm năm vẫn là lần đầu gặp có người cầm thế tục quả đảo hối lộ nguyên anh tu sĩ. Bất quá Bạch Triển Đường tính khí cũng cổ quái, ngược lại cảm thấy thú vị, tiếp nhận quả đảo cười nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm tạ Bạch gia gia. Nói xong Chu Nặc Nặc liền lôi kéo Tống Tử Nghị tiến vào thần binh các. Bạch Triển Đường nhắc nhở, lầu 1 cũng là luyện khí kỳ pháp bảo, lầu 2 mới là trúc cơ kỳ nên đi. Đa tạ tiền bối. Tống Tử Nghị sau khi nói tiếng cảm ơn, liền cùng Chu Nặc Nặc cùng nhau lên lầu 2. Lầu 2 này chia làm 3 cái khu vực, phân biệt là công, phòng, trận. Mà Tống Tử Nghị phong cách vẫn luôn là chỉ công không phòng, hơn nữa hắn bây giờ được Thiên Đạo Tông trưởng lão Tạ Tầm thật sự trận pháp chân truyền, mấy cái này trúc cơ kỳ trận kỳ tự nhiên không để vào mắt, liền mang theo Chu Nặc Nặc thẳng đến công kích loại pháp bảo khu vực. Chọn tới chọn lui, hết thể có 3 kiện có thể cung cấp lựa chọn, theo thứ tự là một thanh kiếm, một khối gạch vàng, cùng một cái xích sắt, cũng là pháp bảo thượng phẩm. Kiếm, Tống Tử Nghị bây giờ có sư tôn tặng giả thị, xích sắt thuộc về phạm vi công kích pháp bảo, mà hắn đã có Bạo Vũ kiếm quyết cũng không thiếu phạm vi công kích thủ đoạn, do dự rất lâu vẫn là đối với khối kia gạch vàng cảm thấy hứng thú hơn một điểm. Hắn tác dụng cũng tương đối đơn giản thô bạo, chính là đập người dùng. Giống loại này dùng để đập người pháp bảo, Tống Tử Nghị từng lĩnh giáo qua An Thải Vi Mây đỉnh ấn, nếu không phải hắn có sư tôn cho đột phụ, đoán chừng liền thành bánh thịt. Loại pháp bảo này đặc điểm chính là uy lực kinh người, tốc độ cũng cực nhanh, rất phù hợp Tống Tử Nghị phong cách, thế là Tống Tử Nghị liền tuyển khối kia tên là Trấn Ách Gạch pháp bảo. Mà Chu Nặc Nặc có thể cảm thấy nhàm chán, đã chạy đi xuống lầu. Chỉ có tứ muội còn ngoan ngoãn trở lấy. Tống Tử Nghị đưa tay vuốt vuốt tứ muội cái đầu nhỏ, lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch cho nàng, xem như ban thưởng. Tống Tử Nghị bây giờ được văn cư trai 1500 mai thượng phẩm linh thạch tiền vật bút, cũng coi như là khoát, tự nhiên không có đạo lý còn cho tứ muội ăn hạ phẩm linh thạch. Tứ muội nhìn lấy trong tay linh lực dư thừa linh thạch đều ngây dại, cầm ở trong tay, màu tím vẫn triệt đôi mắt trợn trừng lên, tựa hồ có chút khó có thể tin. Tống Tử Nghị nhìn một hồi đỏ mặt, cái này đáng thương em bé, cùng chính mình lâu như vậy, còn không có ăn qua thượng phẩm linh thạch đâu. Đi thôi, trở về. Nói xong, có chút buồn cười rắc ngẩn người tứ muội, hướng dưới lầu bước đi. Chờ Tống Tử Nghị đi xuống lầu, chỉ thấy Chu Nặc Nặc vậy mà cùng bị kia Bạch Tiền Bối hàn huyên. Chỉ thấy Chu Nặc Nặc một mặt bắt quái, mà Bạch Triển Đường nhưng là một mặt không kiên nhẫn. Gặp Tống Tử Nghị xuống, Bạch Triển Đường tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngươi trung quy là xuống, mau đưa cái này lắm mồm nha đầu mang đi. Chu Nặc Nặc lập tức lão đại không vui, đang muốn rào biện, Tống Tử Nghị liền bóp lại lỗ tai của nàng, đối thoại Triển Đường xin lỗi nở nụ cười, đã xuất thần binh cát. Đau quá nha sư minh. Chu Nặc Nặc xoa đỏ lên lỗ tai, quệt mồm đoán trách. Ngươi cũng hỏi cái gì, có thể đem nguyên anh đại năng bức thành như thế. Chu Nặc Nặc thở dài, vị kia Bạch Tiền Bối cũng thật đáng thương, đạo lữ của hắn vì cứu hắn, tự mình một người ngăn chặn ma đạo địch nhân, nhưng hắn lại là chạy trốn, cũng bởi vì chuyện này, có khúc mắc, đạo tâm đều hủy. Tống Tử Nghị biết được Bạch Triển Đường đạo lữ là tại chính ma trong đại chiến chết trận, lại không nghĩ rằng càng là vì cứu hắn. Hơn nữa đạo lữ của hắn sau đó lại còn bị ma đạo luyện thành khối lỗi, Bạch Tiền Bối không tiếp thu được, mới biến thành cái dạng này. Tống Tử Nghị hơi kinh ngạc nói, cái này ngươi cũng cho hỏi được rồi. Đúng vậy a, ngươi hỏi thế nào? Tống Tử Nghị thật là có điểm hiếu kỳ, Chu Nặc Nặc hỏi thế nào, có thể để cho một cái nguyên anh tu sĩ mở miệng cũng không dễ dàng. Chu Nặc Nặc lấy ra một cái bọc giấy, từ bên trong lấy ra một khối bánh ngọt, cắn một cái nói, đều không ngừng hỏi thôi. Nhìn lấy trên đất bánh ngọt cặn bã, Tống Tử Nghị nheo mắt lại hỏi, ngươi có phải hay không vừa ăn vừa hỏi? Đó là dĩ nhiên, nghe cố sự sao có thể thiếu ăn cái gì? Tống Tử Nghị nâng chán, hắn đương nhiên biết rõ Chu Nặc Nặc vì cái gì có thể hỏi ra, vị kia Bạch Tiền Bối tại thần binh các làm nhiều năm như vậy thủ các người, cái này thần binh các tự nhiên chính là hắn toàn bộ. Chu Nặc Nặc dạng này vừa ăn vừa đi, đoán chừng vị kia Bạch Tiền Bối cũng là nhẫn nhịn không được, muốn mau đánh phát, mới cùng nha đầu này hàn huyên vài câu. Cũng khó trách sẽ lộ ra không nhịn được thần sắc, còn để cho chính mình nhanh đưa nha đầu này mang đi. Chu Nặc Nặc gặp tứ muội cầm trong tay một khỏa thượng phẩm linh thạch, liền từ tứ muội trong tay đoạt lại, ngạc nhiên nói, thượng phẩm linh thạch, ai cho ngươi? Không nỡ ăn linh thạch bị cướp, tứ muội lập tức gấp mắt, vụt một tiếng, móc ra hai thanh tôi độc mini truy thủ, hướng về phía Chu Nặc Nặc hà hơi. Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay, tại Chu Nặc Nặc cốt lên đạn rồi một lần, sáng giọng, nhanh lại cho nàng, tứ muội đổ vật ngươi cũng cướp à? Tê Chu Nặc Nặc đau che chán, quệt mồm nói, sư minh bất công, cho tứ muội linh thạch, không cho ta. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải lấy ra hai cái cho Chu Nặc Nặc. Tứ muội gặp Chu Nặc Nặc nhiều một khỏa, cũng dắt Tống Tử Nghị tay áo, trong miệng y y nhà kháng nghị, Tống Tử Nghị đành phải lại lấy ra một cái dao cho tứ muội. Một lớn một nhỏ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, Tống Tử Nghị liền dẫn hai người tới thần binh các xây dựng ở dưới đất luyện khí nơi trốn, hướng thủ vệ đệ tử giao một cái thượng phẩm linh thạch sau, liền dọc theo bậc thang hướng dưới mặt đất bước đi. cùng cất giữ pháp bảo lầu các khác biệt, dùng để luyện khí chỗ xây ở dưới mặt đất, chia làm từng cái độc lập thạch thất, mỗi gian phòng trong thạch thất đều có một cái lò luyện, muốn ở trong đó luyện khí, chỉ cần tiêu phí một cái thượng phẩm linh thạch liền có thể thuê một ngày, giá cả vẫn là rất đắt tiền. Đi tới thạch thất sau, Tống Tử Nghị hướng về trong lò luyện lắp vào mấy cái linh thạch sau, lò luyện cũng hiện ra ánh lửa, trong thạch thất nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Tống Tử Nghị đi tới lò luyện phía trước bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đang chuẩn bị lấy ra hỏa vân luyện chế phi kiếm, quay đầu chỉ thấy Chu Nặc Nặc thân trên thoát liền còn lại cái hiếm. Chương 130, nướng thịt chương 130, nướng thịt ngươi làm gì? Tống Tử Nghị vô cùng ngạc nhiên. Quá nóng Chu Nặc Nặc một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên. Nóng cũng không thể thoát, nhanh xuyên bên trên. Ở đây lại không có nam tử, sợ cái gì? Tống Tử Nghị chỉ mình cái mũi, ta không phải là nam nhân a. Tốt ai Chu Nặc Nặc có chút buồn bực lại đem y phục mặc lên. Tống Tử Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn hộ phát đầu, đây không phải thay đổi vị trí lực chú ý sao? Bất quá cái này lò luyện bên trong hỏa rõ ràng không phải phàm hỏa, cũng đích xác đủ nóng, linh lực đều ngăn cách không được. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, gọi ra hỏa vân, để cho hắn bay vào trong lò luyện bắt đầu đun. Mà cái này hỏa vân thiết vốn là có nhiệt độ kinh khủng, nếu muốn đốt tới có thể chế tạo trình độ tự nhiên không dễ dàng như vậy. Tống Tử Nghị chỉ có thể hướng về lô bên trong thêm nhiều mấy cái thượng phẩm linh thạch. Lò luyện nhiệt độ cũng biến thành càng thêm cực nóng, Tống Tử Nghị áo bào cũng bị mồ hôi thấm ướt, bất quá hắn nhất thiết phải hết sức chăm chú, để cho hỏa vân thiết bị nóng đều đều. Một mực đốt đi gần tới một ngày công phu, hỏa vân thiết mới tới có thể chế tạo trình độ. Tống Tử Nghị cây đúc vân thiết từ trong lô lấy ra, dùng thần niệm cây đúc vân thiết chia làm 16 khối, dựa theo trong tưởng tượng đồ hình, 16 thanh tấp hơn tiểu kiếm dần dần hình thành, vây quanh Tống Tử Nghị xoay tròn. Tống Tử Nghị lại cắn nát ngón tay, 16 giọt huyết châu bay ra, dung nhập trong 16 con tiểu kiếm. Đại tiểu kiếm để ngồi sau, Tống Tử Nghị nhìn qua 16 thanh tiểu kiếm trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trán, 16 thanh hỏa thuộc tính phi kiếm xem như rèn đúc thành công. Quay đầu chỉ thấy Chu Nặc Nặc ngã chồng vó nằm một tấm trên chiếu trúc, thân dưới mặc váy, mà trên người quần áo vẫn là nhẫn nhịn không được cực nóng, bị năng thoát, chỉ mặc kiện tương đối bảo thủ màu đỏ cái yếm, trong tay còn cầm quạt hương bù, không ngừng quạt gió. Gặp Tống Tử Nghị đứng dậy, không khỏi vui vẻ nói, trở thành. Tống Tử Nghị tiện tay một chiêu, 16 thanh phi kiếm liền bay đến trước người hắn. Kiếm này cũng quá nhỏ a, cái này có thể dùng để giết địch sao? Tống Tử Nghị hướng về phía một khối đá một ngón tay, một cái phi kiếm liền trực tiếp xuyên thủng tảng đá, lỗ kiếm bên trong còn có dòng nham thạch ra. Nhìn Chu Nặc Nặc thẻ lưỡi, lại không hoài nghi uy lực của phi kiếm. Tống Tử Nghị đem 16 thanh phi kiếm thu vào nhận chữ vật, gặp Chu Nặc Nặc chỉ mặc cái yếm, vội vàng xoay người đi, có chút không biết nói gì, ngươi tại sao lại trốn thoát? Gặp sư minh xoay người sang chỗ khác, Chu Nặc Nặc cúi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, bởi vì xuất mồ hôi, cái yếm dán thật chặt ở trên người, trước ngực hình dáng cũng đặc biệt rõ ràng. Nô Chu Nặc Nặc vội vàng dùng cánh tay che quất, mặt ửng hồng xoay người, từ trong túi chữ vật lấy ra thay giặt quần áo mặc vào người. Tống Tử Nghị lúc này mới xoay người, tả hữu không thấy tứ muội, không khỏi kỳ quái nói, tứ muội đâu? Chu Nặc Nặc chỉ phía trên nhà đá trô bóng tối, chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay nện dùng tơ nện dán tại nơi đó. Nàng có thể cảm thấy nơi đó mát mẻ, liền trốn ở đó. Tống Tử Nghị nhìn một người, đối với tứ muội nói, xuống đây đi, đi. Tứ muội lúc này mới nhảy đến Tống Tử Nghị đầu vai, biến thành hình dạng người bò tới trên lưng hắn. Ra thạch thất sau, bị tiểu phong thổi, Chu Nặc Nặc lộ ra vẻ mặt say mê, thật mát nhanh nha. Gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Tống Tử Nghị cười nói, ta liền nói không cần theo tới à, ngươi khăng khăng không nghe. Chu Nặc Nặc lại lắc đầu, vỗ quy mô kinh người bộ ngực nói, chỉ cần có thể cùng sư minh cùng một chỗ, coi như lên núi đao xuống biển lửa, Nặc Nặc cũng không sợ. Tống Tử Nghị đưa tay đem nàng trên trán sợi tóc gã đuổi đến bên hai, yêu chiều nói, phải không? Nhà chúng ta Nặc Nặc giảng nghĩa khí như vậy, đó là đương nhiên rồi. Tất nhiên Nặc Nặc giảng nghĩa khí như vậy, cái kia sư minh cũng không thể hẹp hỏi, buổi tối chúng ta ăn nướng thịt có hay không hảo? Chu Nặc Nặc mắt hạnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Sư minh làm nướng thịt Chu Nặc Nặc thế nhưng là ăn qua một lần, trong đó tư vị suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Bất quá phải đi trước đánh một con dê tới. Chu Nặc Nặc lập tức từ trong túi chứa vật móc ra cung tiễn, còn đem không biết từ chỗ nào chỉnh ra hổ mũ đeo lên, một mặt hưng phấn nhìn qua Tống Tử Nghị, đi thôi đi thôi. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, có chút dở khóc dở cười nói, ngươi túi chứa vật đều trang cái gì loạn thất bát ao. Hắn túi đầu nhìn một chút bị mồ hôi thấm ướt áo choàng, cũng là mùi mồ hôi bẩn, cũng nên tắm trước thay quần áo khác à. Ừ, Nặc Nặc đi trước nấu nước nóng. Nói xong liền hào hứng chạy ra. Tứ muội sửng sốt một chút, cũng từ Tống Tử Nghị trên lưng nhảy xuống, đi theo Chu Nặc Nặc chạy. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, đón trời chiều, hướng vườn Lê tiểu viện bước đi. Đến buổi tối, Chu Nặc Nặc thân ảnh tiểu tiểu khiêng một đầu dê rừng, cùng Tống Tử Nghị cùng nhau về tới Phượng Minh Các. Liễu Như Mi có chút không biết nói gì, các ngươi muốn tại bản tôn ở đây nướng thịt. Chu Nặc Nặc ôm lấy sư tôn cánh tay, làm nũng nói, nướng thịt tự nhiên muốn hiện nướng ra tới tốt lắm ăn, sư tôn cũng nếm thử đi, sư minh tay nghề rất tốt. Gặp Tống Tử Nghị đã đem dê khiêng đến sân thượng, Liễu Như Mi cũng chỉ có thể mặc kệ hắn nhóm. Lần trước vì tìm một cái kiếp trước nướng thịt cảm giác, hắn nhưng là chuyên môn xuống núi tìm thợ rèn làm theo yêu cầu qua giá thịt nướng. Đem làm xong dê rừng xử lý tốt, dùng thăm trúc xuyên thành xuyên, dùng hỏa cầu thuật đem than tuổi nhóm lửa, cầm chuẩn bị xong sạch sẽ bút lông bắt đầu nướng thịt. Đỉnh đầu là mênh mông tinh hà, giá nướng bên trên thịt xiên tư tư bốc lên dầu, phối hợp đặc chế nướng thịt gia vị, lập tức mùi thịt bốn phía, Chu Nặc Nặc mấy lần muốn ăn trộm đều bị Tống Tử Nghị đem tay nhỏ mở ra, giận trách, lại nướng một hồi, không có quên đâu. Chu Nặc Nặc trơ mắt nhìn, còn bao lâu nữa nha sư mình? Xong ngay đây. Mùi thơm mê người, liền đang cầm lấy sách nhìn, Liễu Như Mi cũng nhịn không được nhìn về bên này một mắt. Nàng tích cốc nhiều năm, trừ linh trà, gần như không lại đụng bất kỳ thức ăn gì, bất quá nghịch đồ này làm nướng thịt đích sắc có chút tay nghề, lần trước nàng hưởng qua sau đó, hương vị cho tới bây giờ đều nhớ kỹ. Lại nướng phút chốc, Tống Tử Nghị nói, "Tốt, có thể ăn." "Hảo a." Chu Nặc Nặc reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi liền muốn ăn. Tống Tử Nghị lại nhắc nhở, "Không có quy củ, trước tiên cho sư tôn đưa đi." Chu Nặc Nặc thè lưỡi, ngượng ngùng nói, "Suýt nữa quên mất." Nói xong, liền cầm lấy một cái thịt xiên chạy đến trước mặt nói, "Sư tôn nếm thử a, ăn rất ngon." Liêu Như Mi chỉ là liếc qua, để trước trên bàn a. Chu Nặc Nặc liền đem sâu nướng để vào đĩa để lên bàn, dương mắt nhìn qua sư tôn. Liêu Như Mi biết mình nếu là không ăn, hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ăn. Không thể làm gì khác hơn là cầm lấy một chuỗi, môi đỏ khẽ nhếch, hàm răng cắn một khối nhỏ chậm rãi nhấm ướt. "Như thế nào?" Chu Nặc Nặc có chút khẩn trương hỏi, mặc dù Tống Tử Nghị đối với tài nấu nướng của mình luôn luôn tự tin, nhưng thấy sư tôn thật lâu không nói, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một chút khẩn trương. Liễu Như Mi nhai nhai nhấm nuốt một hồi, gặp hai người đều nhìn lấy mình, liền điểm nhẹ chán, cũng không tệ lắm. Tống Tử Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Sư tôn nữa thích liền tốt." Chu Nặc Nặc cũng không kịp chờ đợi cầm lấy hai chuôi, Tả Hữu Khai cũng bắt đầu ăn. Tứ muội cũng học Chu Nặc Nặc dáng vẻ, hai cái tay mập nhỏ cầm thịt xiên ăn như gió cuốn. Tống Tử Nghị gặp sư tôn ăn thịt xiên, liền biết sư tôn xem như tha thứ chính mình, bằng không đã sớm để cho hắn quân xéo rồi. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Liễu Như Mi hồ nghi nói, "Ngươi cười cái gì?" Tống Tử Nghị vội vàng đội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, "Đúng sư tôn, ta tại Thiên Đạo Tông quen biết một vị tại trưởng lão mượn ăn nướng thịt công phu." Tống Tử Nghị đem hắn như thế nào nhận được tại trưởng lão thưởng thức, thấy thế nào hảo truyền âm bài, tại trưởng lão lại như thế nào đem trận pháp tâm đắc truyền thụ cho chuyện của hắn đều nói một lần. Chương 131, thí nghiệm chương 131, thí nghiệm. Liễu Như Mi suy tư một hồi, gật đầu nói, "Bạn tôn đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, ngươi như cảm thấy có thể thực hiện, vậy thì buông tay đi làm." Tống Tử Nghị lộ ra ý cười, "Sư tôn liền điểm ấy tốt nhất, chính mình không am hiểu chưa bao giờ lẫn vào. Kỳ thực truyền âm bài trận pháp đã hoàn thành, thiếu chỉ là tài liệu thích hợp." "Cần loại tài liệu nào?" "Có thể dung nạp linh lực đồ vật." "Linh thạch không là được sao?" Tống Tử Nghị lắc đầu, "Nhất định phải là có thể lặp lại lợi dụng mới được, linh thạch mặc dù cũng có thể dung nạp linh lực, nhưng một khi đem linh lực rút ra, linh thạch liền sẽ biến thành phổ thông tảng đá, cũng không thể lặp lại sử dụng, như vậy, liền cùng truyền âm phủ không khác." Liêu Như Mi thần sắc cổ quái, "Cái kia trúc phong linh trúc không phải có thể sao?" Tống Tử Nghị sững sờ, "Linh trúc?" Tống Tử Nghị chợt nhớ tới, trúc phong linh trúc đến mỗi ban đêm đều biết phát ra ánh sáng nhạt. Hắn thả xuống sâu nướng, thân ảnh đột nhiên hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa, sau một lát lại xuất hiện tại sân thượng phía trên, trong tay còn cầm một cây cây trúc. Thử nghiệm đem linh lực rót vào linh trúc bên trong, linh trúc mặt ngoài liền hiện ra giống vết dạng xanh thẳm đường vân, hơn nữa còn so tại trưởng lão thạch bài càng có thể dung nạp linh lực. Hắn lại đem linh lực rút về, linh trúc liền lại khôi phục nguyên dạng, như thế nhiều lần mấy lần, vậy mà không có vấn đề gì cả. Tống Tử Nghị lập tức đại hỉ, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa an, nếu là dùng cái này linh trúc xem như tài liệu, dùng để viễn trình truyền âm, nghĩ đến là đầy đủ. Đã như thế, cái này trúc phong cây trúc chẳng phải là trở thành núi vàng núi bạc. Dưới sự kích động, Tống Tử Nghị nhất thời có chút vong hình, lại Liễu Như Mi bên mặt hôn một cái, cười to nói, "Lần này muốn phát tài rồi." Liễu Như Mi bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà để cho hắn được như ý, đôi mắt đẹp lập tức trợn to, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên nhìn qua Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị lúc này mới phản ứng lại, "Sai sai, đệ tử quá kích động." Phí một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, cơ thể của Tống Tử Nghị như lưu tinh, từ Phượng Minh sân thượng rơi xuống. Bởi vì Tống Tử Nghị bị sư tôn lệnh cưỡng chế không thể xuống núi, dứt khoát chuyên tâm tại tông môn nghiên cứu truyền âm bài. Lấy trúc phong linh trúc, chế tác lòng tin bài, đồng thời ở trên đó dùng kiếm đao vẽ truyền âm trận pháp. Cầm vật thí nghiệm, gọi tới Chu Nặc Nặc nói, "Nặc Nặc nha, sư minh giao cho ngươi cái nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" Chu Nặc Nặc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tống Tử Nghị đem trúc bài giao cho nàng, tiếp đó đối với mình trong tay trúc bài uy 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 vài tiếng. Chu Nặc Nặc trong tay trúc bài liền cũng phát ra uy 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 âm thanh. Chu Nặc Nặc giống như là phát hiện chơi vui đồ chơi, kích động nói, "Đây là vật gì?" "Cái đồ chơi này gọi truyền âm bài, có thể giống truyền âm phủ như vậy truyền tống âm thanh, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng, sẽ không bao giờ lại xuất hiện truyền âm phủ bị chặn lại sự tình." "Lợi hại như vậy, cái này phải dùng làm sao nha?" Hướng về trong đó rót vào linh lực, tiếp đó liền có thể viễn trình đối thoại. Chu Nặc Nặc lập tức hướng về trong bảng tre rót vào linh lực, tiến đến trước mặt la lớn, "Sư minh, sư minh." Tống Tử Nghị trong tay trúc bài cũng phát ra thiếu nữ tiếng nói. Chu Nặc Nặc bảo bối tựa như nhìn lấy trong tay trúc bài, hỏi, "Sư minh để cho Nặc Nặc làm cái gì?" "Rất đơn giản, cầm cái bảng tre này hướng về nơi xa đi, sư minh xem cái này truyền âm bài có thể truyền bao xa." Ừ, Chu Nặc Nặc gật gật đầu, nện bước loạn choạng đang chạy ra viện môn, hướng về phía truyền âm bài nói, "Uy uy uy, nghe được sao?" Tống Tử Nghị có chút im lặng, hướng về phía trúc bài đạo, lại xa một chút. Chu Nặc Nặc lại đang chạy xa chút, Tống Tử Nghị trong tay trúc bài truyền đến Chu Nặc Nặc âm thanh, "Hiện tại thế nào?" "Lại xa một chút, ngươi không phải hội ngự kiếm sao?" Trong bảng tre truyền đến Chu Nặc Nặc ngượng ngùng âm thanh, "Hắc hắc, Nặc Nặc suýt nữa quên mất." Tiếp đó Chu Nặc Nặc liền đạp nàng cái thanh kia tên là bánh bao bội kiếm, trong chớp mắt bay không còn hình bóng. Tống Tử Nghị trong tay trúc bài lần nữa truyền đến Chu Nặc Nặc âm thanh, "Hiện tại thế nào?" Nặc Nặc đã bay đến Mai Phong. Mặc dù có đầy đủ lòng tin có thể dự liệu được, nhưng trong lòng Tống Tử Nghị vẫn là khó tránh khỏi có chút kích động, khoảng cách này âm sắc còn rõ ràng như thế, đã cùng tiếp trước bộ đàm không có khác biệt. Hắn nhất thời cũng có chút hiếu kỳ thứ này cực hạn ở nơi nào, liền hướng về phía trúc bài đạo, "Xa hơn chút nữa." Chu Nặc Nặc liền đạp phi kiếm đầu tiên là đi lan phòng, lại đi cúc phòng, tại trong tông môn dạo qua một vòng, ngoại trừ cúc phòng khoảng cách hơi xa, âm thanh có chút mơ hồ không rõ bên ngoài, địa phương khác đều có thể bình thường trò chuyện. Mà cúc phòng cách trúc phòng cũng có hơn 50 km, khoảng cách này đã cùng chuyên nghiệp bộ đàm không có khác biệt. Nếu là nghiên cứu lại ra giống điện thoại cơ chạm đồ vật, không giới hạn nữa tại một chọi một trò chuyện, cái kia bao trùm Nam Châu cũng không phải không có khả năng. Cái này trúc phong linh trúc ở trong mắt Tống Tử Nghị giống như đã biến thành từng cây cây dục tiền, khai ra từng đống kim hoa. Nếu là có thể lũng đoạn cái này một nghiệp vụ, nghĩ không có tiền cũng khó khăn a. Tống Tử Nghị càng nghĩ càng kích động, bất quá hắn còn không có bị dục vọng choáng váng đầu óc, biết muốn hoàn thành cái này một mục tiêu, điều kiện tiên quyết là có thể thiết kế ra giống điện thoại cơ chạm trận pháp mới được, mà muốn nghiên cứu đi ra, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vẫn là câu nói kia đạo ngăn lại dài a, hắn hướng về phía trúc bài đạo, có thể trở về a. Được rồi. Trong bảng tre truyền đến Chu Nặc Nặc cô gái khả ái tiếng nói, Tống Tử Nghị khỏe miệng không tự chủ nổi lên một nụ cười. Sau khi Chu Nặc Nặc lúc trở về hắn liền không cười được, chỉ thấy sau lưng Chu Nặc Nặc ô ương theo một đám người. Mà cái này một số người tự nhiên cũng là Thanh Tiên Tông đệ tử, tất cả đều là một mặt hiếu kỳ. Đem Tống Tử Nghị vây vào giữa, mồm năm miệng mười hỏi, "Tống sư minh, cái này đồ bỏ truyền âm bài, còn gì nữa không?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, dễ dàng như thế đồ vật, nếu là còn có, ta nhất định mua." "Tống sư minh, Tống sư minh, cái này truyền âm bài xa nhất có thể truyền bao xa a?" Tống Tử Nghị khẽ miệng co giật rồi một lần, ôm quyền chắp tay nói, "Vật này còn tại thí nghiệm giai đoạn, bây giờ cũng chỉ có vật thí nghiệm, nếu là có thể dùng, tại hạ tất nhiên cáo chi." "Dạng này a?" Trong đám người lập tức truyền đến thất vọng hư thanh, có một người nói, "Ta đã nói rồi, như thế hiếm lạ chi vật coi như bán, đoán chừng chúng ta cũng mua không được." Lại có một người phản bác, "Lời ấy sai rồi, ta quan vật này dùng chỉ là trúc phong linh trúc, coi như quý, lại có thể quý đi nơi nào? Hơn nữa so với truyền âm phủ, coi như quý chút lại có làm sao? Cái kia truyền âm phủ dùng một lần liền bị hỏng, thật tính ra, ngược lại quý hơn một chút." Trong đám người lập tức liền có người phụ họa, trong lúc nhất thời tranh cãi cũng có, hát suy cũng có, triển vọng tương lai cũng có, Tống Tử Nghị cái này vườn lê tiểu viện trở nên hò hét ầm ĩ giống như chợ bán thức ăn, Tống Tử Nghị thật có loại đi dạo kiếp trước diễn đàn cảm giác. Lúc này, một đạo màu hồng độn quang bay tới, Hàn Mai tiên tử thân ảnh liền xuất hiện trên không trung, nhìn qua phía dưới chen chúc không chịu nổi đám người, đại mi cao lại, cả giận nói, "Đều chen ở đây làm gì?" Mà Hàn Mai tiên tử từ trước đến nay nghiêm khắc, chúng đệ tử cũng đều từng cái câm như hến, nhiều tàn tác như chim ong. Chương 132, họp chương 132, họp bọn người tản. Hàn Mai tiên tử chừng Tống Tử Nghị một mắt sau, liền hướng Liễu Như Mi Phượng Minh bay đi. Chu Nặc Nặc rõ ràng cũng biết chính mình sai, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, bọn hắn nhất định phải theo tới. Tống Tử Nghị con ngón tay phong tới chán, Chu Nặc Nặc đội vàng nhắm mắt lại, vô cùng đáng thương nói, "Nhẹ một chút a sư minh." Chần chờ phút chốc, Tống Tử Nghị cuối cùng vẫn mềm lòng không có tiếp tay. Ngược lại bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một trận nhạo nặng. "Ngươi liền không thể dựa vào điểm phổ sao?" "Lần sau không dám." Tống Tử Nghị lúc này mới buông tha nàng, bên hai truyền đến sư tôn âm thanh, "Tới một chuyến." Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đoán chừng lại muốn ai hấn. Gian do Chu Nặc Nặc trung thực giữ nhà sau đó, Tống Tử Nghị đạp phi kiếm hướng Phượng Minh Các bay đi. Mà lúc này bên trong Phượng Minh Các, Hàn Mai tiên tử chống nạnh đối với Liễu Như Mi nói, "Ta nói tông chủ à, ngươi liền không quản một chút tiểu tử kia. Còn có ngươi cái này trúc phong có phải hay không nên phái người trông coi một chút, không thể để cho đệ tử xông loạn a. Có còn quy củ hay không?" Liễu Như Mi lại là xem thường, vẫn như cũ nằm ở trên mỹ nhân giường liếc nhìn sách. Hàn Mai tiên tử đi qua cấp đi quyển sách trên tay của nàng cả giận nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút?" Liễu Như Mi ngồi dậy, giống như lười biếng con mèo giơ hai tay lên duỗi lưng một cái, hai vũ trước ngực đem vạt áo chống đỡ phình lên, có lồi có lõm dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn Hàn Mai tiên tử cũng nhịn không được có chút mỏi nhừ, ăn cái gì đã lớn như vậy? Trúc Phong liền ba người, muốn cái gì trông coi? Vậy cũng không thể để cho tiểu tử kia làm ẩu a. Vậy ngươi liền giúp bản tôn quản thúc một hai a. Hắn là đệ tử ngươi, ta quản cái gì? Hai người đang tại đấu võ mồm, ngoài cửa truyền tới Tống Tử Nghị tiếng ho khan, đệ tử Tống Tử Nghị bái kiến sư tôn, trưởng lão. Hàn Mai tiên tử lúc này mới dừng lại lại nhải, đứng ở một bên. "Vào đi." Tống Tử Nghị đáp ứng, đi tới cung kính đứng ở một bên. Liễu Như Mi đem tóc dài kéo lên tới, dùng một cây châm gài tóc cố định, nheo mắt một cái nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tống Tử Nghị liền đem truyền âm bài chuyện nói ra. Lấy ra bản tôn nhìn một chút. Tống Tử Nghị liền cung kính lấy ra chút bài, phân biệt đưa cho sư tôn cùng Hàn Mai tiên tử. Thử một phen sau đó, Liễu Như Mi cùng Hàn Mai tiên tử liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ trịnh trọng. "Vật này ngoại trừ ngươi, còn có người sẽ làm sao?" Tống Tử Nghị lắc đầu, "Vật này đệ tử cũng là vừa mới làm được, cũng chỉ có đệ tử sẽ làm." Hàn Mai tiên tử lại nói, "Thứ này so với truyền âm phủ, về khoảng cách vẫn là kém chút." Tống Tử Nghị vội vàng nói, "Tiền bối lời này không giả, bất quá nếu là có thể làm ra cơ chạm tới, trên lý luận có thể vượt châu truyền đâu." "Cái gì là gà, gà chạm?" Tống Tử Nghị vỗ cái chán một cái, nhất thời ngược lại là quên, loại này thuật ngữ đều đụng tới. Hán đổi một Hàn Mai tiên tử có thể hiểu được giải thích nói, liền giống với thế tục dịch chạm, qua lại chuyển vận người mang tin tức có thể ở trong đó nghỉ ngơi, dịch mã cũng có thể bổ sung cỏ khô, như thế lẫn nhau chuyển lại, chỉ cần cơ chạm đủ nhiều, coi như toàn bộ Nam Châu đều có thể bao trùm. Liễu Như Mi cũng hỏi, "Kia cái gì cơ trạng, nếu muốn chế thành, ngươi có mấy phần chắc chắn?" "Tám thành." Tống Tử Nghị đối với cái này có chút tự tin, thế giới này trận pháp chi đạo có chút thần kỳ, chỉ cần có một cái lộ dịp, liền có thể thực hiện bất cứ chuyện gì. Liễu Như Mi cùng Hàn Mai tiên tử xem như Thanh Thiên Tông nhân vật số 1 số 2, tự nhiên cảm giác nhạy cảm đến nơi này truyền âm bài giá trị, không khỏi cũng coi trọng. Liễu Như Mi lúc này đã nhịp, ngày mai triệu tập trưởng lão trong môn phái, thương nghị chuyện này. Nàng lại nhìn Tống Tử Nghị một mắt, đến lúc đó liền từ ngươi tới nói rằng cái này truyền âm bài tác dụng a ta. Dù sao cũng là đối mặt tông môn cao tầng, Tống Tử Nghị từ không khỏi có chút luống cuống. Như thế nào? Ngươi bình thường mồm mép không phải rất lanh lẹ sao? Bây giờ biết luống cuống. Gặp sư tôn muốn bóc hắn ngắn, Tống Tử Nghị vội vàng đội ho một tiếng, ra hiệu Hàn Mai tiên tử ở đây, chừa cho hắn chút mặt mũi. Không có vấn đề, bất quá trước đó đệ tử muốn đi chuẩn bị một hai. Đi thôi, là Tống Tử Nghị hướng hai người cúi người hành lễ sau, liền cáo từ rời đi. Nhìn qua Tống Tử Nghị bóng lưng, Hàn Mai tiên tử lộ ra ý cười, xem ra thật làm cho tông chủ nhặt được bảo. Ngươi vừa mới không phải còn nói hắn không có quy luật sao? Luận sự đi, tiểu tử này chắc là có thể làm ra một chút vật ly kỳ cổ quái. Ngươi cảm thấy cái kia truyền âm bài có thể được không? Hàn Mai tiên tử gật gật đầu, nếu là làm xong, vậy chúng ta Thanh Thiên Tông cũng sẽ không lại xuất hiện linh thiếu. Ngày mai hỏi một chút Tiết Vân Triệt cùng Nhậm Bất Phàm hai vị trưởng lão a. Tống Tử Nghị trở lại vườn Lê tiểu viện sau, liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai muốn giảng đồ vật, hoa thời gian một đêm, khẩn cấp làm mấy phần báo cáo, liền tờ 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 cũng đều chuẩn bị xong. Hôm sau, tông môn chủ điện. Tông chủ Liễu Như Mi cùng với mấy vị trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Tống Tử Nghị sửa sang lại quần áo, háng giọng một cái re vào đại điện, tại mấy vị nguyên anh lão quái chăm chú, thật là có gan kiếp trước làm xa xúc cảm giác. Hắn đầu tiên là vẫy tay một cái, bốn phần báo cáo liền bay đến các vị tiền bối trước bàn, nói, đây là vạn bối hôm qua làm báo cáo, các vị tiền bối có thể thô sơ giản lược nhìn một lần, đối với cái này truyền âm bài có cái hiểu rõ đại khái. Mặc dù những thứ này quá trình là kiếp trước họ thường gặp, nhưng ở đây lại là khai thiên tích địa lần đầu, mấy vị trưởng lão đều cảm thấy mới lạ. Cũng là thần sắc cổ quái cầm báo cáo là xem. Mấy vị trưởng lão nhìn không sai biệt lắm sau, Tống Tử Nghị lại một chiêu tay, một tấm tờ giấy liền bay tới trên không, trên giấy đơn giản dễ hiểu vẽ lấy một chút truyền âm bài nguyên lý làm việc, theo từng chương tờ giấy bay ra, lại thêm Tống Tử Nghị kiên nhẫn giảng giải, mấy vị trưởng lão cũng đối cái này truyền âm bài rõ ràng trong lòng. Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt cau mày nói, theo lý thuyết, chỉ có kia cái gì cơ chạm làm được mới được. Bây giờ nói những thứ này, có phải hay không lời chi còn sớm? Tống Tử Nghị giải thích nói, Thiết Tiền Bối lời ấy sai rồi, Tiền Bối cũng biết trận pháp này rườm rà, nếu muốn tạo ra cơ chạm tuyệt không phải một sớm một chiều, dựa vào văn bối, chỉ sợ rất khó thực hiện, cho nên cũng là cần kinh phí cùng nhân thủ. Hàn Mai tiên tử cũng là chân mày cao lại, bây giờ tông môn linh thạch khan hiếm, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp lên tông môn đại trận vận hành, chỉ sợ không có bao nhiêu linh thạch. Ách, kinh phí cho ngươi, tông chủ cảm thấy thế nào? Liễu Như Mi trầm ngâm chốc lát, lại lườm Tống Tử Nghị một mắt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ nhất thời cũng có chút do dự. Tục nữ giảng, một phân tiền làm khó anh hùng hán, coi như nàng thủ đoạn thần thông cao minh, nhưng đối mặt tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, cũng không thể không thận trọng. Lão phu lại cảm thấy có thể thực hiện. Lúc này một mực không lên tiếng Cúc Phong trưởng lão Nhậm Bất Phàm đột nhiên mở miệng, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn phía hắn. Nhậm Bất Phàm tả hữu nhìn một chút, cặp kia hơi có vẻ vận đục thương mắt nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị ánh mắt, hỏi, ngươi tiểu tử này có chắc chắn hay không làm ra cái này? Cơ chạm. Tống Tử Nghị gật đầu, một mặt tự tin nói, vạn bối có tám thành chắc chắn, chỉ cần nhân thủ cùng kinh phí đầy đủ, chỉ cần chừng một năm. Chương 133, tư nhân thư ký chương 133, tư nhân thư ký vê Nhậm Bất Phàm gật gật đầu, vậy thì không có vấn đề, vừa tới, qua lại truyền lại tin tức cũng thuận tiện, cái này hay đi. Vật này một khi truyền bá ra, chắc hẳn tông môn khác tất nhiên cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó, tất nhiên có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Hắn trầm ngâm chốc lát đối với Liễu Như Mi nói, "Tông chủ, không bằng trước tiên hướng Vân Đỉnh Tông mượn một chút, đại cúc phong linh thảo thành thủ, trả lại cũng không mượn." Hàn Mai tiên tử cũng gật đầu, Nhậm đạo hưu nói có lý, bây giờ hai tông kết minh, mượn chút tiền nghị đến An tông chủ sẽ không từ chối. Gặp mấy vị trưởng lão ánh mắt đều nhìn về chính mình, Liễu Như Mi trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tan cuộc sau, Tiết Vân Triệt liền xem như đại biểu, lượn quang hướng Vân Đỉnh Tông bay đi. Mà Vân Đỉnh Tông so sánh Thanh Thiên Tông tự nhiên khá là giàu có, Tiết Vân Triệt cũng rất nhanh mượn tới linh thạch. Từ Nhậm Bất Phàm tự mình cầm đao, tại trúc phong xây dựng rầm rộ, so với phàm nhân kiến lâu, tu sĩ kiến lâu cũng không cần nhân lực chuyển dơ lên, tự nhiên cũng muốn mau hơn rất nhiều. Vẹn vẹn mấy ngày, trúc phong trong rừng trúc liền vô căn cứ dựng lên một tòa lầu các. Tông chủ Liễu Như Mi tự thân vì hắn đệ tử, tên là Thính Phong lâu, tạm từ nàng kiêm nhiệm trưởng lão. Bất quá Liễu Như Mi thân là tông chủ còn có khác chuyện muốn làm, mặc dù trên danh nghĩa trưởng lão, thực tế đều toàn quyền giao cho Tống Tử Nghị quản lý. Bởi vì cỡ lớn trận pháp cần đại lượng tính toán lực, vì nhanh chóng chiêu mộ một chút hiểu trận pháp nhân thủ, Tống Tử Nghị liền tại trong tông môn gián tiếp bố cáo, công khai chiêu mộ nhân viên. Bố cáo dán ra đi, rất nhanh liền có hơn 20 cái tu sĩ tới cửa hỏi thăm. Tống Tử Nghị thống nhất vì này hơn 20 vị tu sĩ an bài một hồi khảo thí, phân cao an bài tiến trận pháp bộ, phân thấp thì đưa đi tính nhiệm bộ. Trận pháp bộ tiền lương 2 cái thượng phẩm linh thạch, mà tính nhiệm bộ thì chỉ có 1 cái. Đương nhiên, so với trận pháp bộ, tính nhiệm bộ cũng nhẹ nhõm một chút, dù sao cái này một số người phụ trách cũng chỉ là cơ tầng nhất tính toán lực thôi. Tống Tử Nghị hoàn toàn đem tính nhiệm bộ làm máy tính dùng, mà trận pháp bộ liền muốn khổ cực rất nhiều, cần phụ trách trận pháp cụ thể chế tác cùng khảo thí việc làm, giống như xếp bố, đem cơ trạm cần trận pháp chắp vá đi ra. Bất quá bởi vì hướng Vân Đỉnh Tông mượn tới tiền đại bộ phận đều dùng tới kiến tạo Thính Phong lâu, cho nên những người này tiền lương chỉ có thể Tống Tử Nghị chính mình xuất tiền túi. Hắn cái kia 1500 mai thượng phẩm linh thạch tiền thù lao, trong nháy mắt liền giật gấu và bay, nhân thủ tiền lương tăng thêm cần thiết hao tài, tính được chỉ có thể duy trì 1 năm. Theo lý thuyết, hắn chỉ có 1 năm nghiên cứu phát minh thời gian, làm không được liền muốn thưởng tiền. Không khỏi cảm thán, làm nghiên cứu phát minh việc này, bất kể là kiếp trước xã hội hiện đại, vẫn là cái này tu tiên thế giới, cũng là đốt tiền. Bất quá hắn đã có cơ chạm cơ sở lộ gì, cũng có lòng tin trong 1 năm đem cái đồ chơi này làm được. Cân nhắc đến Triệu Linh Lung đã gặp qua là không quên được bản sự, Tống Tử Nghị liền đem nàng cũng kéo tới. Mà Triệu Linh Lung có đạo tâm hạt sen trợ giúp, bây giờ đã luyện khí kỳ đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ chỉ kém một thời cơ, cơ bản có thể nhất định có thể hoàn thành cùng Hoàng huynh đồ ước, tự nhiên cũng không cần lại đi sở quốc đám hỏi. Đối với cái này Triệu Linh Lung đối với Tống Tử Nghị tự nhiên lòng sinh cảm kích, lại thêm mấy lần ở chung, cũng đối Tống Tử Nghị phương tâm ám hứa, chịu hắn mời, đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Chỉ có điều Triệu Linh Lung tiền lương Tống Tử Nghị nhưng có chút phát sầu, đối phương dù sao cũng là tần quốc trưởng công chúa, linh thạch thiếu đi cũng thực không lấy ra được, quá nhiều, hắn cũng không lấy ra được. Thế là liền kêu tới Triệu Linh Lung nói bóng nói gió nói, không biết điện hạ muốn bao nhiêu tiền lương. Triệu Linh Lung lại là cười giả dối, hỏi, không biết tiền bối có thể cho bao nhiêu. Tống Tử Nghị lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, cái này, bây giờ tông môn chính vào khó khăn lúc, Thính Phong lâu lại vừa mới dựng lên, có thể sẽ không quá cao. Chỉ có thể cho ngươi gấp đôi tiền lương, cũng chính là mỗi tháng 4 cái thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu là điện hạ cảm thấy thiếu, cũng đều có thể rời đi, tại hạ tuyệt không cưỡng cầu. Triệu Linh Lung gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu linh thạch? Tống Tử Nghị sững sờ, hỏi cái này sao tư mật vấn đề, không tốt ta. Bất quá gặp Triệu Linh Lung giống như cười mà không phải cười đôi mắt, vẫn là đàng hoàng nói, trên người của ta cũng liền 1500 mai thượng phẩm linh thạch tả hữu. Triệu Linh Lung học Tống Tử Nghị dáng vẻ nhún vai, vậy được rồi, những linh thạch này ngươi vẫn là tiêu vào trên lưỡi đao à, vạn bối lại không hiểu trận pháp, tối đa cũng liền giúp ngươi nhớ một ít chuyện. Hơn nữa tiền bối cái kia mấy quả đạo tâm hạt sen đã là giá trị liên thành, nếu là vãn bối lại thu tiền bối tiền, vậy thì quá không nhân hậu. Như vậy sao được? Cũng không thể để cho điện hạ làm không công a. Triệu Linh Lung lắc đầu, nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị ánh mắt, một mặt chân thành nói, vãn bối là tự nguyện, chỉ cần có thể vì Tống tiền bối làm vài việc, làm gì vãn bối đều nguyện ý. Cặp kia dài mà mị mắt vượng hàm ẩn tình cảm, Tống Tử Nghị theo bản năng trốn tránh, nhìn trong lòng Triệu Linh Lung cười thầm, trong lòng tự nhủ cái này Tống tiền bối thật có ý tứ, lại còn sẽ đỏ mặt. Thế là, chuyện này cũng liền xác nhận tới. Triệu Linh Lung cũng thuận lý thành chương trở thành Tống Tử Nghị tư nhân thư ký. Thính Phong lâu cũng bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển, dần dần bước lên quỹ đạo. Bất quá cũng không biết là Triệu Linh Lung cố ý gây nên vẫn là cái gì, Triệu Linh Lung cùng Tống Tử Nghị như hình với bóng truyền ngôn trở nên mọi người đều biết. Phạm Thiên Tuyết, Phạm Thiên Tuyết. Ân, thế nào? Phạm Thiên Tuyết mở mịt ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Trần Thanh Thanh. Là ngươi thế nào mới đúng, tại sao lại một người tại cái này ngẩn người a? Nói chuyện với ngươi đều không phản ứng. Có không? Là ngươi âm thanh quá nhỏ. Ta thanh âm này còn nhỏ a? Ta xem là ngươi có tâm sự a. Gặp Trần Thanh Thanh một mặt nhìn thấu ngươi biểu lộ, Phạm Thiên Tuyết rời ánh mắt đi, có chút chột dạ nói, ta có thể có tâm sự gì? Hừ hừ, ta nhìn ngươi là nghe nói nhân gia Tống Tử Nghị cùng họ Triệu kia hồ ly tinh như hình với bóng, mới tâm thần có chút không tập trung a. Phạm Thiên Tuyết lập tức đỏ mặt, trừng Trần Thanh Thanh một mắt, ngươi đang nói bậy bạ gì? Thứ, còn không thừa nhận. Cũng không biết hai đêm qua ngủ, trong miệng còn hồ ly tinh mắng. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt càng đỏ, cưỡng ép ngụy biện nói, đó là ngươi nghe lầm. Trần Thanh Thanh không quan trọng tựa lưng vào ghế ngồi, gật gù đắc ý nói, ngươi tiếp tục mạnh miệng, ngược lại cũng không phải ta thích Tống Tử Nghị đến lúc đó bị Triệu Linh Lung cái kia tiểu đệ tử cướp đi cũng đừng khóc nhẹ. Nói xong, đứng dậy vô Phạm Thiên Tuyết bà bay, liền cùng đồng môn sư muội chạy đến một bên bắt quái đi. Phạm Thiên Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tựa hồ tiến hành một phen tiên nhân giao chiến về sau, vô bàn một cái đứng lên, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hướng ngoài cửa bước đi. Đi tới vườn lê, gặp Chu Nặc Nặc đang tại cây lê ở giữa mua kiếm, liền mở miệng hỏi, Nặc Nặc, sư minh ngươi đâu? Chu Nặc Nặc thấy là Phạm Thiên Tuyết, thu kiếm, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, cười hắc hắc nói, không có ăn ngon ta cũng không nói nha. Phạm Thiên Tuyết liếc mắt, lấy ra một cái quả đào. Chu Nặc Nặc tiếp nhận quả đào, gặm một cái nói, sư minh bây giờ có thể vội vàng rồi, giờ này chắc chắn còn tại Thính Phong lâu, Phạm sư tỷ đi Thính Phong lâu tìm, chuẩn không tệ. Phạm Thiên Tuyết gật gật đầu, đưa tay bóp một cái Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ, có chút không biết nói gì, ngươi về sau đừng cái gì cùng ngươi sư minh học, ta phát hiện ngươi bây giờ càng lúc càng giống sư minh của ngươi. Chu Nặc Nặc đem trong miệng quả đào nuốt xuống, có chút thẹn thùng nói, nhân gia không có tốt như vậy rồi. Phạm Thiên Tuyết lập tức dâng lên một tia cảm giác bất lực, ta không có ở khen ngươi. A, sự chú ý của Chu Nặc Nặc đều tại trên quả đào, cũng không biết nghe không có nghe. Phạm Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, liền hướng Thính Phong lâu bước đi, chờ đến Thính Phong lâu sau, nhất thời lại có chút do dự có nên đi vào hay không. Chương 134, lão bản nương chương 134, lão bản nương vừa mới cái kia quyết đánh đến cùng khí phách cũng không biết chạy đi nơi nào. Bồi hồi thân ảnh rất nhanh hấp dẫn Thính Phong lâu tu sĩ, Tống Tử Nghị cũng nghe đến động tĩnh đi ra. Tống Tử Nghị đi tới phía trước cửa sổ nhìn lên, quả nhiên gặp được người mặc hỏa hồng quần áo Phạm Thiên Tuyết. Gian do thuộc hạ sau đó, Tống Tử Nghị vội vàng chạy xuống lầu, huýt sáo một cái cười nói, đây là nhà ai tiểu mỹ nhân à? Phạm Thiên Tuyết bị đột nhiên xuất hiện Tống Tử Nghị sợ hết hồn, giận trách trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thuộc mèo sao? Đi đường đều không âm thanh. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, ta muốn phát ra âm thanh, con nào đó nai con hụ chạy làm sao bây giờ? Ai là nai con? Được rồi, đừng ngốc đứng, nếu đã tới, đi vào ngồi một chút uống chén trà a. Gặp Phạm Thiên Tuyết còn đang do dự, Tống Tử Nghị dứt khoát trực tiếp giữ chặt Phạm Thiên Tuyết cổ tay đi lên lầu. Phạm Thiên Tuyết cũng liền ở, đi theo Tống Tử Nghị đi tới một gian phòng. Trong phòng bố trí giống như là thư phòng, Sau án thư phương trên một mặt tường mang theo một tấm trận pháp thật to đồ, phía trên còn có một số lít nha lít nhít, tối tăm khó hiểu ký hiệu. Tống Tử Nghị thỉnh Phạm Thiên Tuyết ngồi xuống, vì đó châm cho linh trà cười hỏi, như thế nào? Còn giống chuyện a? Phạm Thiên Tuyết nhìn qua trên tường trận pháp đồ, hỏi, đây cũng là ngươi nói kia cái gì gà? Gà chạm trận pháp. Tống Tử Nghị gật đầu, đây chỉ là trận pháp một phần nhỏ mà thôi, ngay cả hình thức ban đầu cũng không tính. A, cái kia, hoàn chỉnh lớn bao nhiêu? Tống Tử Nghị suy tư phút chốc, giang hai cánh tay nói, đại khái cần 1000 mặt lớn như thế tường mới có thể chứa đủ. Phạm Thiên Tuyết nghe hai con ngươi đều có chút đăm đăm. Tống Tử Nghị biết cùng nàng nói những thứ này nàng cũng không hiểu, liền nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tìm ta, chuyện gì nha? Sẽ không cần thổ lộ a? Phi, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Đi, ta đứng đắn một chút, không biết Phạm sư tỷ tìm tại hạ, cần làm chuyện gì? Đột nhiên đứng đắn như vậy, Phạm Thiên Tuyết ngược lại có chút không thói quen. Ngại ngùng phút chốc, tiếng như mỗi nổ nói, ta cũng có thể giúp ngươi. Tống Tử Nghị nhất thời không nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta cũng có thể giúp ngươi. Thanh âm cực lớn, chân Tống Tử Nghị lỗ tai đau. Hắn vội vàng cách xa chút, có chút không biết nói gì, ngươi người này, như thế nào lúc nào cũng nhất kinh nhất sợ. Phạm Thiên Tuyết tựa như giận dỗi quay mặt đi, ta chính là dạng này người. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, không nói đùa nữa, ngươi là muốn tới Thính Phong lâu giúp ta làm việc. Phạm Thiên Tuyết gật đầu, có thể chứ? Có thể, như vậy đi, ta trước tiên cho ngươi ra mấy đạo đề, ngươi nếu có thể đáp đi ra, liền có thể lưu lại. Phạm Thiên Tuyết mắt hạnh trừng một cái, ngươi có ý tứ gì? Không tin ta? Triệu Linh Lung có thể, ta lại không được. Ân. Triệu Linh Lung từng có mắt không quên năng lực. Phạm Thiên Tuyết trực tiếp trầm mặc, ngồi thẳng người một mặt chân thành nói, ngươi không phải muốn hỏi vấn đề sao? Ngươi hỏi đi. Tống Tử Nghị háng giọng một cái, hỏi, tính toán chi đạo, ngươi hẳn là hiểu một chút ta. Phạm Thiên Tuyết có chút tự tin gật đầu, không có vấn đề, ngươi hỏi đi. Nghe cho kỹ, bảy thừa bắt đẳng tại bao nhiêu? 56. Rất tốt, 8 thừa 9 đâu? 72. Có thể a, cái kia 8 thừa 7 đâu? 69. 9 thừa 8 đâu? Ân Phạm Thiên Tuyết túi đầu khẩn trương đếm lấy đầu ngón tay. Gặp nàng một mặt khẩn trương bộ dáng, trong lòng Tống Tử Nghị buồn cười, hắn cùng với Phạm Thiên Tuyết thanh mai trúc mã, tự nhiên biết cô nàng này không am hiểu chắc chắn, cũng may tu hành cũng không cần tính toán chi đạo, bằng không nàng cũng thành không được Hàn Mai tiên tử đệ tử thân truyền. Gặp nàng cái chán sáng bóng xuất hiện mồ hôi dị, liền mở miệng an ủi, không đổi, chậm rãi tính toán. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, thư một tiếng mở miệng nói, tương đương 76. Phúc Tống Tử Nghị một miệng trà phun ra, cười hỏi, cái kia 8 thừa 9 đâu? 72A. Tống Tử Nghị giơ ngón tay cái lên, 9 thừa 8. 76. Ngươi vừa mới không phải đã hỏi sao? Phạm Thiên Tuyết bỗng nhiên mở to mắt hoạnh, khuôn mặt cũng giống là tôm lục tử, trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng một tiếng cũng không lên tiếng, đứng dậy liền đi. Tống Tử Nghị liền vội vàng kéo tay của nàng, ngươi đi đâu? Phạm Thiên Tuyết mặt ửng hồng, cả giận nói, thả ra. Chính là một cái khảo thí, làm sao còn tức giận? Ngươi tất nhiên tính toán không được, còn có thể làm khác đi. Phạm Thiên Tuyết dừng bước lại, quay đầu giống như cảnh giác mai con, thật sự. Tống Tử Nghị cảm giác mình tại dỗ tiểu hải tử, nín cười gật đầu nói, đương nhiên, dù nói thế nào ngươi cũng là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, coi như sẽ không tính toán chi đạo, thương pháp cũng rất lợi hại nha, ở đây làm tên hộ vệ cũng là dư xài. Hộ vệ, ngươi để cho Triệu Linh Lung làm trợ thủ của ngươi, để cho ta cho ngươi xem môn. Bởi vì cái gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, nếu là không có Triệu Linh Lung làm sự so sánh, Phạm Thiên Tuyết có thể còn sẽ dễ tiếp nhận hơn một điểm, nhưng hai tướng dưới so sánh, trong lòng cũng có chút không thăng bằng, thậm chí còn có chút ủy khuất. Mình cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong lòng hắn lại còn không bằng một cái vừa tới một năm không tới ngoại nhân trọng yếu. Ngươi nếu là không ưa thích, dứt khoát làm lão bản nương tính toán. Lan, tức giận phía dưới Phạm Thiên Tuyết nhấc chân tại Tống Tử Nghị trên bàn chân hung hăng đá một cước. Nhưng mà Tống Tử Nghị thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, Phạm Thiên Tuyết một cước này lại sử toàn lực, Tống Tử Nghị hộ thể linh khí theo bản năng mở ra. Phạm Thiên Tuyết trên chân truyền đến cường độ, toàn bộ bắn ngược trở về. Ôi một tiếng, đau. Phạm Thiên Tuyết hít sâu một hơi, một cái tay vội vàng đỡ lấy Tống Tử Nghị bả vai, một cái tay khác thì nắm chặt đau đớn chân, đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi chừng Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị muốn cười lại không dám cười, nín cười nhẫn ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Phạm Thiên Tuyết thấy hắn bộ dáng này, trong lòng xấu hổ cùng ủy khuất đồng thời xông lên đầu, mắt hạnh bên trong cũng bắt đầu hiện ra nước mắt. Dùng sức đẩy Tống Tử Nghị một chút, ngược lại là chính mình một chân đứng không vững, bình một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Tống Tử Nghị sợ hết hồn, vội vàng ngồi xổm trước gót chân nàng đội la lên, không có sao chứ? Phạm Thiên Tuyết một cái tát đem Tống Tử Nghị tay đánh mở, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi đừng đụng ta. Tống Tử Nghị trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, mỗi lần cũng là dạng này, hắn cùng với Phạm Thiên Tuyết giống như mệnh trùng xung đột, mỗi lần cùng một chỗ, đều biết phát sinh một chút dạng này như thế ngoài ý muốn, còn lúc nào cũng đem Phạm Thiên Tuyết gây khóc. Tại sao lại khóc? Tống Tử Nghị đưa tay muốn đi cho Phạm Thiên Tuyết lau nước mắt, Phạm Thiên Tuyết lại lần nữa đẩy hắn ra. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, dứt khoát mang đến bá vương ngạnh thượng cùng, trực tiếp nắm ở Phạm Thiên Tuyết eo nhỏ cùng đầu gối, không để ý Phạm Thiên Tuyết động, trực tiếp đem Phạm Thiên Tuyết từ dưới đất bế lên, phóng tới trên ghế ngồi xuống, thì đi thoát giày của nàng xem xét thương thế. Phạm Thiên Tuyết dãy rủa mà không thoát, trường hoa cuối cùng vẫn bị cởi hết, gặp Tống Tử Nghị còn muốn đi thoát nàng đỡ lưới, Phạm Thiên Tuyết lớn xấu hổ, liền sử dụng một chiêu thất truyền đã lâu con thỏ đặc ưng. Một cước đạp ở Tống Tử Nghị trên mặt, Tống Tử Nghị không còn gì để nói, trong lòng bi ai, ta thật không phải là chân khống á. Chương 135, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Chương 135, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Tục nữ giảng, đầu của nam nhân, nữ nhân chân là không đụng được, thấy mình chân đạp Tống Tử Nghị trên mặt, Phạm Thiên Tuyết trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng đem chân từ trên mặt hắn lấy ra. Vừa mới dương nhanh múa vút điệu bộ cũng không biết chạy đi đâu rồi, hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn ở giữa hai chân làm đà điểu. Tống Tử Nghị vút vút bị đạp cái mũi, nói thật ngoại trừ xà phòng mùi thơm, liền không còn gì khác, hắn vội ho một tiếng, lại cầm Phạm Thiên Tuyết mắt cá chân. Mà lần này Phạm Thiên Tuyết liền đàng hoàng hơn, tùy ý Tống Tử Nghị nắm mắt cá chân nàng đem vớ lưới chút bỏ. Chỉ thấy cánh hoa tựa như ngón chân quả nhiên đã đỏ lên, mắt cá chân tựa hồ cũng sưng phồng lên. Nhìn qua thật nghiêm trọng, nhất định phải lên chút thuốc mới được. Nói xong, Tống Tử Nghị liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình thường chuẩn bị thuốc trị thương, đổ một điểm thuốc cao trên tay, đang muốn cho Phạm Thiên Tuyết bôi thuốc, Phạm Thiên Tuyết nhưng lại dãy rủa, thần sắc nhăn nhó nói, "Ta tự mình tới là được. Ta cái này đều rót ra, xóa cái nào a? Bệnh không kỳ y biết hay không?" Trung thực đưa tới. Gặp Tống Tử Nghị một mặt nghiêm túc, Phạm Thiên Tuyết không khỏi có chút túng, tùy ý Tống Tử Nghị lần nữa giữ chặt mắt cá chân nàng vì đó bôi thuốc. Đều đem thuốc trị thương bôi đến chỗ đau, Phạm Thiên Tuyết mu bàn chân cùng mũi chân đều biến nhấp múa. Da thịt nhìn qua cũng là trong trắng lộ hồng, nghiên cánh đóa hoa tựa như ngón chân bởi vì thẹn thùng mà có do, nhìn qua đặc biệt khả ái. Mặc dù Tống Tử Nghị cũng không phải là chân khống, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Phạm Thiên Tuyết cước thật đẹp mắt. "Tốt, trước tiên gạt, chờ dược cao làm lại mặc giày." Phạm Thiên Tuyết khôn khéo gật đầu một cái, khẽ ừ Tống Tử Nghị bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi cũng đủ có thể, biết rõ ta là trúc cơ kỳ còn dám đá a, hơn nữa ngay cả hộ thể linh lực cũng không cần, may ta phản ứng nhanh, bằng không ngươi cái chân này ít nhất cũng phải là nứt xương, cũng sẽ không làm mắt cá chân chật khớp đơn giản như vậy. Ai bảo ngươi cố ý chọc giận ta?" Ta vừa sốt ruột, nơi nào nhịn được. Tốt ta, là ta không đúng, ta xin lỗi. Phạm Thiên Tuyết đem mặt chuyển hướng một bên, vô cùng ngạo kiều nói, ngươi biết liền tốt. Hai người trầm mặt phút chốc, Tống Tử Nghị một mặt chân thành nói, không phải ta không để ngươi ở nơi này làm, thật sự không thích hợp, ở đây cũng là chút biết trận pháp tổng số tính toán, không có trận pháp kinh nghiệm thật đúng là không làm được, ngươi coi như tới cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ à, cùng ở đây lãng phí thời gian, không bằng đem tinh lực đều dùng về mặt tu luyện, ngươi cũng không muốn bị Triệu Linh Lung vượt qua, ngược lại gọi nàng sư tỷ a. Phạm Thiên Tuyết cúi đầu, giống như tiểu tức phụ, nghe Tống Tử Nghị lại nhải, tự mình buồn bực, lại là không có mở miệng phản bác. Cuối cùng, Tống Tử Nghị đột nhiên nắm Phạm Thiên Tuyết cái cằm, cư cao lâm hạ hỏi, "Ta nói Phạm Thiên Tuyết, ngươi sẽ không đùa thật à? Thật sự yêu thích ta?" Không phải Tống Tử Nghị tự luyến, mà là Phạm Thiên Tuyết gần nhất đủ loại biểu hiện, chỉ có thể là khả năng này. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, ánh mắt cũng chỉ là rời đi, nhưng lại không mở ra Tống Tử Nghị tay, lại xì hắn nước miếng đầy mặt. Như thế muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu hiện, Tống Tử Nghị cũng không phải ý chí sắt đá, tự nhiên cũng có một tia tâm động, trong mắt hiện ra một tia ôn nhu, nhịn không được chậm rãi cúi người đi. Phạm Thiên Tuyết tựa hồ cũng dự cảm được cái gì, vội vàng nhắm mắt lại, môi đỏ bởi vì khẩn trương mà trở nên khẽ trương khẽ hợp, bộ ngực cũng đi theo chập trùng kịch liệt đứng lên. Ngay tại miệng của hai người môi muốn dính vào cùng nhau thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Triệu Linh Lung xuất hiện tại cửa ra vào, "Tống tiên bối, chỗ này trận pháp cần ngươi nhìn thấy bên trong phòng chẳng cảnh." Triệu Linh Lung rõ ràng sửng sốt một chút, cầm một chồng tờ giấy tay cũng không tự chủ nắm chặt. Lúc này Tống Tử Nghị tay trái nắm lướt Phạm Thiên Tuyết cái cằm, không lưng nhìn xuống Phạm Thiên Tuyết, mà Phạm Thiên Tuyết thì giống như bị hoảng sợ mai con ôm hai đầu gối một mặt khẩn trương. Này làm sao nhìn cũng rất khó không khiến người ta liên tưởng đến đùa giỡn nhà lành thiếu nữ tiết mục. Tống Tử Nghị bỗng nhiên đứng lên, xoa cằm ngẩng đầu nhìn thư phòng trên vách tường cực lớn trận đồ, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu, một bộ phân tích địa bộ. Mà Phạm Thiên Tuyết cũng xấu hổ lần nữa ôm hai chân đem mặt vùi vào giữa hai chân, váy lụa bị thủy mị đùi căng đến gắt gao, nhìn qua hết sức mê người. Tống Tử Nghị giống như là mới phát hiện Triệu Linh Lung bộ dáng, đội ho một tiếng, "Trước tiên, để trước trên bàn a, ta chốc lát nữa lại nhìn." A Triệu Linh Lung tại trên thân hai người quét mắt một mắt, cúi đầu đem trong ngực một chồng tờ giấy phóng tới sau án thư, liền đội vàng rời đi. Còn cố ý không đóng cửa. Tống Tử Nghị cũng không suy nghĩ nhiều, đi qua đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn cắm lên cửa phòng. Đi trở về Phạm Thiên Tuyết bên cạnh, lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, "Chúng ta tiếp tục, lần này môn cắm lên, sẽ không còn có người quấy rầy." Phạm Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đỏ mặt hừ một tiếng, "Ngươi nghĩ đến đẹp, chỉ một lần cơ hội, ngươi không nắm chắc ở liền không có." Tống Tử Nghị lập tức như bị sét đánh, giống như thấy được hoa mạnh đè hắn xuống đầu nói, "Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a." Gặp Tống Tử Nghị gục đầu đủ rủ bộ dáng, Phạm Thiên Tuyết nhất thời mềm lòng. Mắt hạnh nhìn về một bên, tiếng như mỗi nổ nói, "Trúc Phong khoảng cách Mai Phong lại không xa, ngươi như rảnh rỗi, à, cũng có thể đi ta thường luyện thương chỗ tìm ta." Tống Tử Nghị nghe trong lòng mừng rỡ, thất bại cảm xúc quét sạch sành sanh, Phạm Thiên Tuyết có thể nói ra lời này, đã coi như là chấp nhận quan hệ của hai người, trong lòng của hắn lại như thế nào không vui. Mặc dù hắn cùng với An Thải Vi tháng sau liền muốn thành hôn, nhưng An Thải Vi đã cùng hắn ước pháp tam trường, hôn nhân chỉ là vì hai tông kết minh dạy hoa trên ấm, thành thân sau ai cũng không cho phép đụng ai, tất cả qua mỗi. Cho nên trên tâm lý cũng không cảm thấy sẽ cùng Phạm Thiên Tuyết tiến thêm một bước có cái gì cảm giác tội lỗi. So với Thanh Mai Trúc Mã Phạm Thiên Tuyết, An Hải Vi mới thuộc về bên thứ ba. Tất nhiên cùng Phạm Thiên Tuyết quan hệ xác nhận xuống, cái kia Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không cần thiết gấp gáp, lộ ra đặc biệt không có phẩm, ngược lại thịt cũng tại trong nồi, dứt khoát nấu chín. Gặp Phạm Thiên Tuyết trên chân dược cao đã làm, Tống Tử Nghị liền ngồi xổm người xuống đem Phạm Thiên Tuyết cước phóng tới trên chân của mình, vì đó mặc vớ lưới. Ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Thiên Tuyết cái kia mang theo é lệ đôi mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, tất nhiên không cho thần, cái kia luôn có thu chút lợi tức à. Cái gì lợi tức? Tống Tử Nghị nghiêng mặt qua, chỉ mặt mình, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Bộ một tiếng, Phạm Thiên Tuyết lần nữa đem chân đạp tại Tống Tử Nghị trên mặt. Tống Tử Nghị buồn từ tâm tới, ta thật không phải là chân không a. Náo qua sau, Tống Tử Nghị vì Phạm Thiên Tuyết mang giày xong, cười nói, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Phạm Thiên Tuyết lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, không cần, nếu là bị Trần Thanh Thanh cái kia miệng rộng nhìn thấy, toàn tông môn liền đều biết, hơn nữa ngươi tháng sau không liền muốn cùng An Thải Vi thành hôn sao? Lúc này nếu là chuyển ra gây bất lợi cho ngươi lời đồn, chỉ sợ đối với hai tông kết minh bất lợi. Chương 136, Thâu Hương Thiết Ngọc chương 136, Thâu Hương Thiết Ngọc Tống Tử Nghị nhất thời có chút xúc động, đưa tay nắm chặt Phạm Thiên Tuyết tay nói, kỳ thực ta cũng là thân bất do kỷ, ngươi cũng biết, sư tôn ta Phạm Thiên Tuyết gật đầu, ta biết, ngươi không cần giảng giải cái gì, ta với ngươi ở giữa, cũng chỉ là cùng tu luyện đồng bạn thôi. Đồng bạn? Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái, nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Không cho phép. Phạm Thiên Tuyết lập tức rất là ngượng ngùng. Không cười, không cười tức giận Phạm Thiên Tuyết nắm tay nhỏ tại Tống Tử Nghị đầu vai đập mấy quyền. Tống Tử Nghị nắm chặt tay của nàng, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm gì? Ta nói muốn chính mình trở về. Tống Tử Nghị cho nàng một cái ánh mắt an tâm, yên tâm, sẽ không bị người phát hiện. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đẩy ra lầu các cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, đạp dạ thị hướng Mai Phong bước đi. Đang tại trong lầu các tính tọa Hàn Mai tiên tử đột nhiên mở ra cặp kia hoa đào con mắt, sững sốt một lát, lắc đầu, xem ra muốn đi cùng Liễu Như Mi nói chuyện rồi, bằng không chính mình cái này thần truyền đệ tử liền bị tiểu tử thúi kia lừa chạy. Mà ôm Phạm Thiên Tuyết Tống Tử Nghị đối với cái này lại là không biết chút nào, tự cho là trên không ẩn nấp, ôm Phạm Thiên Tuyết trực tiếp rơi xuống phía trước cửa sổ, xác nhận trong phòng không người sau, xoay người tiến vào Phạm Thiên Tuyết gian phòng. Đem chôn ở ngực làm đà điệu Phạm Thiên Tuyết phóng tới trên tu sảng, cười nói, "Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng không cần luyện thêm súng." Ân Tống Tử Nghị đưa tay vuốt ve một chút Phạm Thiên Tuyết mái tóc, quay người đang muốn rời đi, lại phát giác chính mình áo bào còn bị Phạm Thiên Tuyết dắt. Không khỏi khóe miệng lộ ra ý cười, quay người lại bước lên nàng chân bóng cái cằm, ý cười ôn nhu, "Như thế nào? Không nỡ ta đi?" Phạm Thiên Tuyết né tránh Tống Tử Nghị ánh mắt nóng bỏng kia, lại có tên là rung động kia sáng tại trong mắt chớp động. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới Trần Thanh Thanh tiếng cười, dường như đang cùng đồng bạn cáo biệt, cước bộ dần dần tiếp cận. Mà lần này Tống Tử Nghị cũng sẽ không lại để cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được tình huống phát sinh. Trực tiếp phụ thân hôn vào Phạm Thiên Tuyết trên môi đỏ. Phạm Thiên Tuyết nghe được Trần Thanh Thanh âm thanh sau, liền hoảng hồn, vốn cho rằng Tống Tử Nghị sẽ chủ động né tránh, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, trực tiếp ngậm chặt miệng của nàng. Ngay tại nàng mờ mịt luôn cùng lúc, đối phương thừa cơ gõ mở hàm răng của nàng, xâm nhập nàng cái kia phiến chưa bao giờ có ngoại nhân đặt chân lãnh địa. Mà Trần Thanh Thanh tiếng bước chân cũng càng thêm tới gần, gần đến thậm chí có thể nghe được Trần Thanh Thanh hừ ca. Phạm Thiên Tuyết rồi mới từ trong thất thần lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy ra Tống Tử Nghị lại phát hiện eo nhỏ của mình chẳng biết lúc nào lại bị Tống Tử Nghị nắm ở, càng là không đẩy được hắn. Trong lòng Phạm Thiên Tuyết thầm than một tiếng, thôi thôi, liền dựa vào hắn à, cùng lắm là bị trục xuất sư môn. Ngay tại cửa phòng mở trong nháy mắt, Tống Tử Nghị mới buông ra nàng, đối với nàng lộ ra một cái xấu xa ý cười, thân ảnh lại phút chốc không thấy bóng dáng. Phạm Thiên Tuyết giống như là người chết chìm đột nhiên có hô hấp, đột nhiên hít một hơi, ngực tùy theo chính là chập trùng kịch liệt, thậm chí khóe miệng đều mang theo nước đọng, môi đỏ khẽ nhếch còn nước nhẹp, nhìn qua hết sức mê người. Trần Thanh Thanh bị bộ dáng của nàng sợ hết hồn, đội vàng đi tới quan tâm hỏi, "Thế nào Phạm Thiên Tuyết? Ngươi khuôn mặt như thế nào hồng như vậy? Tu hành xảy ra sự cố?" Phạm Thiên Tuyết chột dạ né tránh Trần Thanh Thanh ánh mắt ân cần, vô ý thức dùng thủy tụ lau miệng, bình phục tâm tình lắc đầu nói, "Không có, không có việc gì, khả năng có thể có chút đau sốc hồng, một hồi liền tốt." Trần Thanh Thanh lúc này mới yên lòng lại, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Đột nhiên lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, có chút kỳ quái hỏi, "Ngươi chừng nào thì trở về? Ta một mực tại cửa túc xá cùng người nói chuyện phiếm, như thế nào không gặp ngươi?" Có thể là ta trước về tới a, chân ta muốn léo, liền sớm trở về." Chặt chân. Trần Thanh Thanh kinh hãi, "Ngươi cả ngày múa thương lộng đồng, còn có thể đem chặt chân? Nhanh để cho ta nhìn một chút có nghiêm trọng không?" Phạm Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản muốn đi thoát nàng vớ giày Trần Thanh Thanh, đã bôi qua thuốc. Nghe trong phòng đối thoại của hai người, Tống Tử Nghị mỉm cười, bóc đi trên người phụ lục, thầm nghĩ cái này ẩn thân phủ quả nhiên là nhà ở thiết yêu a, xem ra muốn nhiều chuẩn bị một chút mới lạ. Nghĩ như vậy, Tống Tử Nghị ngự kiếm hướng Thính Phong lâu bay đi, bây giờ hắn chính xác rất bận, Thính Phong lâu là phút chốc không thể cách, liền tu luyện đều chỉ có thể buổi tối ngồi xuống. Nếu là Liễu Như Mi biết được Tống Tử Nghị chuẩn bị những thứ này ẩn thân phủ chỉ là vì Thâu Hương Thiết Ngọc, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì, sợ là lại muốn bắt roi trợ giúp Tống Tử Nghị hồi ức tuổi thơ. Đón lấy thời gian, Tống Tử Nghị liền hai điểm tạo thành một đường thẳng qua lên lâu ngày không gặp xã xúc sinh hoạt. Bởi vì hắn đã có thể tích lốc, liền ăn cơm đều mất đi, cơ hồ một ngày 12 giờ đều đang làm việc, buổi tối còn muốn ngồi xuống tu luyện, 966 cùng hắn so đều thuộc về trò trẻ con. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng biết trộm đến phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi, tiến đến cùng Phạm Thiên Tuyết hẹn hò, kiểm tra Phạm Thiên Tuyết trổ mãi như thế nào. Phạm Thiên Tuyết ngược lại là đều có thể tiếp nhận, chỉ cần không phải quá phận, cũng liền ớm ở Tống Tử Nghị cũng biết nếu là Phạm Thiên Tuyết phá thân, đối với đột phá trúc cơ có hại vô lợi, cho nên cũng đều là chạm đến là thôi. Hơn nữa lần trước cùng Lục Vũ Yên, sư tôn biểu hiện đến bây giờ hắn đều có điểm tâm có sợ hãi, tự nhiên không dám sư tôn dưới mí mắt làm ẩu. Thời gian như thời gian qua nhanh, giữa ngón tay lưu xa, rất nhanh tháng năm cái đuôi lặng yên chạy đi, tiến nhập tháng 6. Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi hôn kỳ cũng sắp muốn tới gần. Bắc Thu Châu, Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện tông chủ Ngô Chính Minh đưa tay muốn đi nắm mục kiếm tâm bàn tay trắng nõn, nhưng mà đối phương cũng không lấy dấu vết né tránh. Ngô Chính Minh lúng túng nở nụ cười, xoa xoa đôi bàn tay nói, "Mục sư muội, ngươi cũng biết ta tâm ý, không bằng mấy ngày nữa liền đem hôn sự làm a." Mục kiếm tâm khuôn mặt vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, không buồn không vui, nhẹ lay động trán, "Ngô sư Minh cũng biết, Lâm Phàm đứa bé kia một mực rất bài xích thiếp thân tìm đạo lữ, hơn nữa đứa bé kia bây giờ lại trúng phệ tâm ma độc, bây giờ thiếp thân cũng không tâm tình suy tính nói lữ sự tình, chờ đứa bé kia độc giải. Đang đàm luận chuyện này a, mặc dù Ngô Chính Minh có chút thất vọng, bất quá Mục Kiếm Tâm nói cũng hợp tình hợp lý, hắn cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể ra vẻ phong khoáng nói là ta đường đột, mong rằng mục sư mọi thứ lỗi. Không sao, là mẹ con chúng ta liên lụy Ngô sư mình mới đúng, giữa ngươi ta còn khách khí làm gì. Mục Kiếm Tâm lộ ra một cái so sánh công thức hóa ý cười, đứa bé kia gần nhất tâm sự nặng nề, thiếp thân đi về trước. Không cần Ngô Chính Minh gật đầu, Mục Kiếm Tâm cúi chào một lễ sau liền xoay người rời đi tông môn đại điện. Nhìn qua Mục Kiếm Tâm cái kia lê hình tư thái, tại rộng lớn quần áo phía dưới lộ ra như ẩn như hiện, Ngô Chính Minh vừa mới nho nhã lễ độ biểu lộ biến mất, dâm tà ánh mắt tại Mục Kiếm Tâm hông mông chỗ dao động, lạnh rên một tiếng, ngược lại cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nhìn ngươi còn có thể kéo tới lúc nào. Mục Kiếm Tâm trở lại chỗ ở, đi tới Lâm Phàm trước cửa, đầu tiên là khẽ chọc cửa phòng, gặp bên trong không có động tĩnh sau liền đẩy cửa đi vào. Mà trong phòng Lâm Phàm như là thường ngày một dạng, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ sững sờ xuất thần. Mục Kiếm Tâm than nhẹ một tiếng, mấy ngày nay Lâm Phàm vẫn luôn là cái trạng thái này, rất rõ ràng là trong lòng cất giấu chuyện. Bước chân nàng nhỏ nhẹ đi tới, nắm chặt Lâm Phàm tay ôn nhu hỏi, "Ngươi mấy ngày nay thế nào?" Thế nhưng là có tâm sự. Chương 137, bộ phát chương 137, bộ phát Lâm Phàm lắc đầu, tránh thoát mẫu thân tay, "Không có gì." Ở trước mặt mẫu thân hắn tự nhiên không muốn nói quá nhiều, bởi vì Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi hôn kỳ tới gần, Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông tự nhiên không thiếu được rộng phát thiết mời, tin tức này cũng theo đó thả ra. Mà Ngọc Thanh Điện mặc dù không có thu đến thiết mời, nhưng tin tức này truyền mọi người đều biết, nghĩ không biết cũng khó khăn. Lâm Phàm tự nhiên cũng nghe đồn chuyện này, có lẽ là phệ tâm ma độc duyên cớ, dẫn đến dục vọng của hắn mãnh liệt mấy lần, nghe được tin tức này sau, nhất thời lòng ghen tị càng là khó mà ức chế. Mặc dù hắn tự nhận đối với An Thải Vi chỉ là có chút hảo cảm, còn nói không bên trên yêu, nhưng chính là không cách nào đè xuống sao động chi tâm. Dù sao An Thải Vi cũng là khó được mỹ nhân, lại cùng hắn cùng nhau xuống núi trừ yêu, sớm chiều ở chung được vài ngày, mặc dù hai người vẫn luôn là tường kính như thân, còn chưa xuyên phá giấy cửa sổ, nhưng cũng coi như là hắn ít có bằng hữu khác phái một trong. Nếu là không trúng phệ tâm ma độc phía trước, hắn cũng có thể cười khổ một tiếng, thán một câu hữu duyên vô phận liền liền như vậy bỏ qua, nhưng hôm nay lại giống như là Tống Tử Nghị động hắn độc chiếm, càng nghĩ quên thì càng để ý, bởi vậy, mấy ngày nay hắn mới hiện lên rõ tâm thần có chút không tập trung như thế, liền ngồi xuống tu luyện, đều không thể nhập định. Nhưng trong lòng này bí mật, lại muốn như thế nào nói cho mẫu thân đâu? Coi như nói, cũng là tăng thêm ưu sầu thôi. Nhưng mà hắn lại đánh giá thấp Mục Kiếm Tâm viên kia thất khiếu linh lung tâm, dù sao sớm chiều ở chung mười mấy năm, Lâm Phàm bất kỳ tâm tình gì biến hóa đều chạy không thoát Mục Kiếm Tâm ánh mắt. Liên tưởng đến gần đây Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông đám hỏi tin tức, lại nghĩ tới Lâm Phàm tại Vân Đỉnh Tông chờ qua một đoạn thời gian, Mục Kiếm Tâm liền đoán được đại khái. Thế là vỗ nhẹ Lâm Phàm bả vai, vì đó sửa sang lại một cái búi tóc cười nói, "Ta biết ngươi đã trúng phệ tâm ma độc, đạo tâm bên trên ra một chút vấn đề, nhưng vi nương tin tưởng, ngươi là có thể đi ra, chờ ngươi thể nội phệ tâm ma độc vừa khởi, sẽ cùng này Tiên Đạo Tông thượng quan vọng thư kết thân, cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, hơn nữa cái kia thượng quan vọng thư ngươi cũng đã gặp qua, cũng là khó được mỹ nhân, cũng không so Vân Đỉnh Tông An Thải Vi không kém phải không?" Lâm Phàm có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mục Kiếm Tâm, kinh ngạc nói, "Mẫu thân thế nào biết?" Mục Kiếm Tâm lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đem sợi tóc ga đuổi đến sau tai nói, "Ngươi là con của ta, nếu là có gì tâm sự, tự nhiên là xem xét liền biết, lại như thế nào có thể lừa gạt được mẫu thân đâu?" Lâm Phàm lộ ra một tia kích động, tất nhiên mẫu thân đã đoán được, cái kia Hải Nhi cũng sẽ không đợi ngài, Hải Nhi muốn đi Thanh Thiên Tông một chuyến, chính miệng hỏi một chút An Thải Vi, nàng nhất định là bị bức bách, nhất định sẽ cùng Hải Nhi rời đi Thanh Thiên Tông, nàng là yêu thích ta, điểm này Hải Nhi có thể chắc chắn. "Tiểu Phàm." Mục Kiếm Tâm chân mày cau lại, thần sắc nghiêm túc nói, "Chớ có làm ẩu, cái kia Thanh Thiên Tông không thể so với Vân Đỉnh Tông Thử Tông tại trăm năm trước, chính là năm châu có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn, khi xưa phân đà trải rộng năm châu các nơi, bản thân nội tình liền tương đối hùng hậu. Chỉ vì trăm năm trước chính ma đại chiến bỏ bao nhiêu công sức, bởi vậy mới có thể tịch mịch đến nước này. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thanh Thiên Tông vốn là có thực lực hùng hậu trưởng lão tọa trấn, bây giờ ngươi vị kia Liễu Di, chính là vị kia Lạc Anh Thần Quân Liễu Như Mi lại gia nhập vào trong đó, còn thành Thanh Thiên Tông tông chủ, mà ngươi cũng biết, Lạc Anh Thần Quân từng là Ngọc Thanh Điện đệ tử, về sau bị trục xuất sư môn, Liễu Như Mi cũng bởi vậy một mực trách tội tại vi nương, nếu là ngươi rơi xuống trong tay nàng, liền xem như vi nương đứng ra, chỉ sợ cũng không cứu được ngươi." Nói xong, lại vuốt ve một chút Lâm Phàm tóc, ôn nhu nói, "Muốn nghe vi nương lời nói biết không? Vi nương cũng là vì tốt cho ngươi." Nhưng mà Lâm Phàm chẳng những không có bởi vậy an tĩnh lại, cái kia mấy ngày để giành được khí thế ngang ngược ngược lại cùng nhau bạo phát đi ra. Hắn một cái tát mở ra mẫu thân Mục Kiếm Tâm tay, cả giận nói, "Ngươi mỗi lần đều nói là vì Hải Nhi hảo, nhưng ngươi không có để ý chút nào Hải Nhi cảm thụ. Hải Nhi không để ngươi cùng cái kia Ngô Chính Minh cùng một chỗ, ngài nghe sao? Bây giờ còn nói cái gì vì Hải Nhi hảo, bây giờ Hải Nhi rơi vào bộ này tình cảnh, cũng là ai làm hại? Cũng đều là vì cái gì? Nếu không phải hắn muốn cứu ra bị băng phong hạ vô xương dùng cái này bạch trần Ngô Chính Minh chân diện mục, bỏ đi mẫu thân cùng kết làm đạo lữ tâm tư, cần gì phải cách xa bạn dặm, lẫn vào Vân Đỉnh Tông trộm lấy thần hỏa giới? Như thế nào lại bởi vậy đang chạy trốn trên đường, thân chúng phệ tâm ma độc?" Lâm Phàm đột nhiên một phát, đem Mục Kiếm Tâm kinh hãi trực tiếp ngu ngơ ở tại chỗ. Đột nhiên cảm thấy nuôi mười mấy năm hài tử trở nên có chút lạ lẫm. Mà Lâm Phàm đang bùng nổ sau đó, trong lòng tỉnh táo lại, lúc này liền hối hận. Dù sao một loạt chuyện này cũng là hắn tại tự tác chủ trương, là mỗi một sự kiện cũng là giấu giếm mẫu thân, nàng căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, liền bị đuổi giết rất lớn một bộ phận cũng là chạy hắn Bạch Ngọc Đỉnh đi, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn tiết lộ Phong Thanh, tiết lộ Bạch Ngọc Đỉnh sự tình. Mà Mục Kiếm Tâm trong đôi mắt cũng dần dần hiện lên nước mắt. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng càng là ấy nấy. Đúng, thật xin lỗi, Hải Nhi, Hải Nhi. Ai Lâm Phàm ấp a ấp đúng nửa ngày, lại là không biết muốn thế nào xin lỗi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Mà Mục Kiếm Tâm xem như mẫu thân, từ không có khả năng cảm thấy bị khuất đi học cái kia tức giận tiểu cô nương như vậy, chảy nước mắt chạy đi. Mà là hít mũi một cái, lấy sống bàn tay lau một cái nước mắt, đầu tiên là cẩn thận trong phòng bố trí xuống cách âm chất pháp, mới âm thanh khàn khàn nói, vì nương biết ngươi cũng là vì ta, nhưng Ngô Chính Minh không phải chúng ta mẫu tử có thể đối phó, bây giờ hắn đã nguyên anh đại viên mãn, so với trăm năm trước thực lực cũng càng thêm cường đại, ngươi cho rằng ta không biết Ngô Chính Minh chuyện làm ra những năm này. Kỳ thực ta đều biết, bao quát Hạ Vô Xương bị băng phong ta cũng hiểu được. Lâm Phàm nghe mẫu thân thổ lộ tiếng lòng, con ngươi không khỏi co rụt lại, ngạc nhiên nói, mẫu thân kia vì cái gì hắn nhất thời có chút không rõ, tất nhiên mẫu thân biết những chuyện này, nhưng vì sao lại muốn ẩn nhận đến bây giờ, thậm chí còn chuyển ra có ý định cùng Ngô Chính Minh kết làm đạo lữ nghe đồn, đây hết thể lại là vì cái gì? Mục Kiếm Tâm do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, chuyện này ngươi vẫn là không cần biết cho thỏa đáng, vi nương cũng là có nỗi khổ tâm. Đến cùng là vì cái gì? Hài Nhi vì cái gì không thể biết? Mục Kiếm Tâm thần sắc chân thành nói, nếu là ngươi không trúng vệ tâm ma độc phía trước nói cho ngươi cũng không sao, chỉ tiếc, ngươi cũng biết, vệ tâm ma độc sẽ ảnh hưởng tâm trí, ngươi nếu là biết, dưới xung động tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ ủ thành đại họa, cho nên ta không thể nói cho ngươi. Lâm Phàm mặc dù trong lòng bị đè nén, nhưng cũng biết mâu thân nói cũng là sự thật, hắn bây giờ cũng rõ ràng cảm thấy dục vọng của mình cùng tham niệm tăng cường rất nhiều, nếu là dưới sự kích động, thật đúng là có thể khống chế không nổi làm ra thứ gì. Hắn chỉ có thể cố nén buồn bực trong lòng, không ép hỏi nữa. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, đợi khi tìm được vệ tâm ma độc phương pháp giải độc sau đó, vi nương tự sẽ đem biết được sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Lâm Phàm thở dài, chán trường nằm bật xuống ở trên giường không nói nữa. Mục Kiếm Tâm đem chăn mỏng đắp lên trên người hắn, vuốt ve một chút Lâm Phàm đầu, thật tốt nghỉ ngơi. Nói xong cũng rón rén ra gian phòng. Gian phòng yên tĩnh sau một lát, Lâm Phàm lần nữa từ trên giường đứng lên, đầu tiên là đi tới trước cửa mở ra một đầu khe cửa, xác nhận mẫu thân sau khi đi xa, liền bắt đầu ở trong phòng nóng này đi qua đi lại. Sau một lát, trong hai con mắt của hắn hiện lên một vẻ hắc khí, cũng dần dần an tĩnh lại, lại đi trở về giường nằm xuống. Đợi cho sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống sau đó, một cái bóng đen liền từ Lâm Phàm trong cửa sổ lật ra, mượn bóng đêm, dùng tốc độ cực nhanh tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. Chương 138, ngày mùa hè chi hàn băng vào đông chi nắng ấm. Chương 138, ngày mùa hè chi hàn băng vào đông chi nắng ấm. Hôm sau, Mục Kiếm Tâm gõ gõ cửa phòng, không có đáp lại sau đó, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đã thấy trên giường chăn mỏng nhô lên, cho là Lâm Phàm còn đang ngủ, liền ngồi ở mép giường đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Tiểu Phàm, còn đang ngủ sao?" Gặp Lâm Phàm còn không có phản ứng, nàng mày ngài nhẹ trao lại, đột nhiên vén chăn lên, bên trong lại là một cái gối cùng một chút quần áo. Trong lòng Mục Kiếm Tâm cả kinh, vội vàng thả ra thần thức, ánh mắt khóa chặt ở sau lưng án thư trong ngăn kéo. Nàng đi đến ngăn kéo phía trước, mở ra nhìn lên, liền từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ngọc bội. Mà cái này chỉ ngọc bội chính là nàng đưa cho Lâm Phàm, đương nhiên ngọc bội là làm qua tay chân, có thể dùng đến truy tung người đeo vị trí. Hắn lúc nào phát hiện không? Mục Kiếm Tâm nhìn lấy trong tay ngọc bội trầm mặc thật lâu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ rộng mở một mặt thần sắc lo lắng, hắn lại sẽ đi làm sao? Bởi vì hôn kỳ tới gần, Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông ở giữa qua lại đi lại cũng thường xuyên rất nhiều. An Nhất Chu sợ nữ nhi tại Thanh Thiên Tông bị ủy khuất, cố ý an bài Vân Đỉnh Tông trưởng lão Vô Trần đạo nhân đến đây thương thảo nhà ở vấn đề. Vốn là Thanh Thiên Tông có ý tứ là tùy tiện tại bốn phong tuyển một tòa lầu cắt cho hai người cư trú, nhưng mà Vô Trần đạo nhân khảo sát qua sau đó, đầu dao động giống như trống lúc lắc, không chút khách khí nói, những cung điện này quá mức cổ xưa, nghĩ đến hẳn là đều có trăm năm trở lên năm tháng a. Vô Trần đạo nhân mà nói đến đây tác bồi nhậm bất phàm cùng Tiết Vân Triệt đều là đỏ mặt, không có cách nào, Thanh Thiên Tông nghèo túng trăm năm, nếu không phải lão tông chủ Ngọc Dương chân nhân kiên trì, chỉ sợ sớm đã giải thể. Bây giờ mặc dù tại Liễu Như Mi tiếp nhận sau có một chút khởi sắc, nhưng cũng không nhiều, Thanh Thiên Tông những cái kia giàu có linh quang sớm đã thay chủ, còn lại cũng sắp khô kiệt, nếu không phải Cúc Phong còn có thể trồng trọt linh thảo bán, chỉ sợ là tông môn đại trận đều cung cấp không bên trên, lại nơi nào có tiền nhàn rỗi tu sửa cung điện. Liền mới xây Thính Phong lâu cũng là mượn Vân Đỉnh Tông tiền. Các người tông môn này cũng đều xây ở trên hiểm phòng, như thế cũ nát cung điện, nếu là gặp phải cái gì điệu long xoay người, há không muốn sụp. Lấy bần đạo chi ý, không bằng mới xây lầu một thôi. Nhậm Bất Phàm nghe thẳng lắc đầu, tính tình của hắn từ trước đến nay tiếp địa khí, so với kín đáo Tiết Vân Triệt cũng càng dám nói. Cái này tạo lâu hoa phí quá lớn, bây giờ Nam Châu tông môn phần lớn cũng đều là không người kế tục, chúng ta Thanh Thiên Tông đi nơi nào lộng tiền đi? Huống chi người ta đều là người tu hành, hai cái tiểu bối kết đạo lữ, không cần thiết hương thịnh như vậy thổ một huy động nhân lực a. Vô Trần đạo nhân đổi sợi dâu khỏe miệng giật một cái, có chút không biết nói gì, lại không nói nhường người Thanh Thiên Tông xuất tiền, chi phí xây cũng là Vân Đỉnh Tông nhận gánh, người lão giả này gấp cái gì? Nhậm Bất Phàm sững sờ, lập tức lộ ra một cái như tắm gió xuân nụ cười, liền trên mặt nếp may đều giống như răng ra, một cái nắm ở Vô Trần đạo nhân đầu vai cười ha ha nói, ngươi nói sớm đi, xây. Đương nhiên muốn xây. Ai dám ngăn cản lão phu liều với hắn? Vô Trần đạo nhân có chút ghét bỏ tránh ra cái này không có chút nào biên giới cảm giác đám dân quê, chỉ vào hắn nói, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Trước khác nay khác đi, chúng ta loại kiếm đạo này tông môn tự nhiên không so được các ngươi đan đạo tông môn, ngươi nhìn một chút, tông môn này phòng ốc đều bị hư hao dạng gì. Nếu không thì dứt khoát cũng cùng nhau tu sửa một chút, ngươi thấy có được không? Lời nói này một bên Tiết Vân Triệt đều cảm thấy vô sỉ, bất quá hắn cũng biết Nhậm Bất Phàm nói cũng là sự thật, cũng không có lên tiếng. Vô Trần đạo nhân lập tức bị tức dựng râu trừng mắt, ngươi lão gia hỏa này nghĩ hay lắm, cái này hôn nhân gả cưới tại thế tục còn xem trọng cái ba mời sáu lễ đâu. Các ngươi Thanh Thiên Tông không cho cũng coi như, phòng cưới cũng không có, còn nghĩ để chúng ta Vân Đỉnh Tông lấy lại tiền, làm ngươi xuân thu đại mộng à? Không tu liền không tu, đừng nóng giận đi, ngài nhìn một chút, lầu này xây nơi nào phù hợp? Không có cách nào, có tiền chính là ra, Nhậm Bất Phàm xưng hô cũng từ ngươi biến thành ngài. Vô Trần đạo nhân đánh giá bốn phía, hỏi, cái kia thỏ tệ. Khu khu, họ Tông tiểu tử kia bình thường ở đâu? Tiểu tử kia là đệ tử thân truyền của tông chủ, tự nhiên ở tại trúc phong. Vô Trần đạo nhân gật gật đầu, vậy thì xây ở trúc phong à? Vân đạo nhìn chỗ kia cũng không tệ, xây ở trong hoa lê cũng có khác một phen tư vị. Ngược lại cũng không phải Thanh Thiên Tông xuất tiền, Nhậm Bất Phàm tất nhiên là không có dị nghị, gật đầu liên tục không ngừng. Đạo hưu mắt thật là tốt, ta cái này liền đi cáo chi tông chủ. Vô Trần đạo nhân nhắc nhở, tốt nhất mau mau hạ quyết định, ngày mai liền muốn bắt đầu đạo công. Bên trong Phượng Minh Các, Liễu Như Mi đem Tống Tử Nghị tìm đến, đem muốn tại vườn Lê Kiến Lâu tin tức nói cho hắn. Tống Tử Nghị lập tức rất là phiền muộn, vườn Lê thế nhưng là khó được thanh tĩnh chi địa, tìm đạo lữ mà thôi, hà tất huy động nhân lực như thế? Đệ tử tiểu viện kia không phải cũng thật tốt sao? Ba một tiếng, Liễu Như Mi đem chén trà trọng trọng bỏ lên trên bàn, ngươi cái kia phá nhà tranh nơi nào tốt? Chỉ sợ cũng liền nặc nặc nha đầu ngốc kia ưa thích, ngươi nguyện ý nổi, nhân gia An Thải Vi nguyện ý nổi sao? Ai nói chỉ có nặc nặc thích? Phạm, khúc Tống Tử Nghị vội vàng bịt miệng lại, dưới sự kích động kém chút nói lộ ra miệng. Liễu Như Mi trừng mắt liếc hắn một cái, đi, ngươi cùng Phạm Thiên Tuyết cái kia chút bản sự còn nghĩ giấu giếm được bản tôn? A, sư tôn thế nào biết? Hàn Mai tiên tử mấy ngày trước đây chuyên môn tìm bản tôn tán gẫu qua, nói ngươi muốn bắt cóc nàng thần truyền đệ tử vân vân, còn để cho bản tôn quản ngươi một chút. Tống Tử Nghị nhịn không được mặt mo đỏ ửng, tất nhiên Hàn Mai tiên tử đã sớm biết, cái kia mấy ngày nay cùng Phạm Thiên Tuyết tại Mai Phong vụng trộm hẹn hò chẳng phải là cũng bị nàng nhìn ở trong mắt. Thua thiệt chính mình còn tự cho là ẩn ấp, chỉ sợ hắn cùng Phạm Thiên Tuyết hôn hôn sờ sờ chuyện, Hàn Mai tiên tử đều có thể nhìn hiện trường trực tiếp. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi may mắn chính mình khác thủ bản tâm, không cùng Phạm Thiên Tuyết tại giá khu đánh giá, bằng không thật sự nên thay cái tinh cầu sinh sống. Cái kia sư tôn ý từ đâu? Tống Tử Nghị nhất thời có chút lo sợ bất an, lần trước hắn mất đồng trinh sư tôn lớn như vậy phản ứng, liền gặp cũng không thấy chính mình, thật vất vả cầu sư tôn tha thứ, hắn cũng không muốn lại gây sư tôn tức giận, lục bình không nơi nương tựa cảm giác, hắn thật sự không muốn lại đi thể hội. Nghĩ tới ngày đó sư tôn trong mắt lệ quang, đến bây giờ hắn đều cảm thấy tim như bị đào cắt. Vốn là cho là sư tôn sẽ cở mắng hắn một trận, tiếp đó cấm mình cùng Phạm Thiên Tuyết qua lại. Nhưng mà sư tôn biểu hiện lại ngoài dự liệu của hắn. Liễu Như Mi chỉ là nhẹ lay động trán, thở dài, người cũng không nhỏ, đã có thể làm rõ sai trái, cũng có thể đối với tự mình làm quyết định phụ trách, vi sư liền không cần giảm, tránh khỏi ngươi phiền chán. Tống Tử Nghị lanh lẹ ngồi xổm sư tôn trước mặt, ân cần vi sư tôn đấm chân chê cười nói, đệ tử nào dám. Sư tôn nói lời đối với đệ tử tới nói, liền giống với ngày mùa hè chi hàn băng, vào đồng chi nắng ấm, lại như tiên âm lọt vào thai, vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại phiền chán đâu. Liễu Như Mi lườm hắn một cái, miệng lưỡi chân chu. Bất quá nàng mặc dù giọng mang oán trách, nhưng khóe miệng vẫn là lặng yên câu lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Chương 139, Phượng Đế một chương 139, Phượng Đế một mông ngựa vỗ không sai biệt lắm, Tống Tử Nghị nhân cơ hội nói, cái kia kiến lâu sự tình Liễu Như Mi lộ ra một cái nguy hiểm ý cười, chân thật đáng tin nói, bản tôn chỉ là thông chi ngươi một tiếng, cũng không phải đang tìm kiếm ý kiến của ngươi. Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, thở dài, chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng, xem ra sau này đến thay chỗ khác tránh quấy rầy. Ngày mai liền bắt đầu khởi công, ngươi đêm nay liền trở về thu thập một chút, mấy ngày nay trước hết đem đến Phượng Minh ở a. Tống Tử Nghị buồn bực gật đầu một cái, xem như nhận mệnh. Ban đêm hôm ấy, hắn liền trở lại vườn Lê tiểu viện, đem bản thảo của mình cùng với một ít thư tịch toàn bộ cất vào nhận chữ vật, do dự một chút, liền nhảy vào dưới giường trong mật đạo, ở bên trong dán mấy chương sấm chớp mưa báo phủ, từ mật đạo sau khi ra ngoài, lại lấy ra một tấm sấm chớp mưa báo phủ xé mở ném vào trong mật đạo, chỉ nghe phanh 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 vài tiếng nổ vang lên, mật đạo cũng bị triệt để nổ nát. Làm xong đây hết thảy, Tống Tử Nghị đóng cửa phòng, quay đầu có chút không thôi nhìn về phía nhà tranh, kể từ hắn đem đến ở đây, đã có 3-4 nhân a. Hắn vốn chính là một cái ưa thích luyến cựu người, bây giờ liền phải đem nhà tranh phái thác, trùng kiến chó má gì lâu cát, thật là có chút không nỡ. Bất quá hắn cũng biết sư tôn từ trước đến nay nói 102, đã quyết định, Tống Tử Nghị cũng chỉ có thể phục tùng. Hắn thở dài một tiếng, quay người rời đi tiểu viện. Trên cửa viện, lấy tứ muội, Chu Nặc Nặc còn có hắn làm nguyên mẫu vẽ môn thần tranh tiết còn dán tại môn thượng, hắn cười khẽ một tiếng, đưa tay đem hai tấm môn vẽ bóc xuống, bảo bối tựa như bỏ vào nhận chữ vật. Đây cũng là khó được hồi ức, nếu là bị hủy, vậy thì đáng tiếc. Hôm sau, trời còn chưa sáng, tạm thời ở tại Phượng Minh các Tống Tử Nghị liền bị một hồi huyên náo âm thanh giật mình tỉnh giấc, mặc xong quần áo đẩy ra cửa sổ, ở tại sát vách Chu Nặc Nặc cũng đúng lúc mở cửa sổ ra, rõ ràng cũng là vừa tỉnh, trong ngực còn ôm cái kia đã phai màu bút mê thỏ, xoa còn buồn ngủ mắt hạnh, âm thanh nhu nhược hỏi, thế nào sư minh? Vì cái gì ổn như vậy nha? Không có việc gì, hẳn là Vân Đỉnh Tông đội thi công. Đội thi công? Đó là cái gì? Chính là xây nhà. A Tống Tử Nghị nhìn trong ngực nàng cũ nát con rối có chút không biết nói gì, cái này phá con thỏ còn không có ném a. Ta không phải là mua cho ngươi mấy cái mới sao? Chu Nặc Nặc đội vàng ôm chặt bút bê thỏ, phồng vai hàm nói, không cho phép lại đem nó ném đi. Lần trước Tống Tử Nghị cảm thấy cái này chỉ con rối quá cũ, có nhiều chỗ thậm chí đều nát, liền mua cho nàng mới, cũng liền bước. Chu Nặc Nặc biết sau đó, cấp bách như cái gì, Tống Tử Nghị không thể làm gì khác hơn là lại cho nàng đem về. Chu Nặc Nặc may và bá, một mực dùng đến bây giờ. Mà cái này chỉ con rối Tống Tử Nghị còn nhớ là tại Chu Nặc Nặc vừa tới một năm lúc, không dám một người ngủ, Tống Tử Nghị liền nhờ cậy đồng môn sư huynh xuống núi mua, thật tính ra, đều có 10 năm lịch sử. Tống Tử Nghị mặc dù cũng biết, có ít người có thể sẽ một cặp lúc con rối sinh ra ỷ lại tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng, đều 10 năm còn không nỡ ném. Hắn lắc đầu, yên tâm, sư huynh sẽ lại không ném đi. Chu Nặc Nặc ôm bút bê thỏ, đem mặt tại thỏ trên đầu cọ sát, hắc hắc cười ngây ngô. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, ngươi đột nhiên cười cái gì? Chu Nặc Nặc cười giả dối, không có gì, Nặc Nặc về ngủ. Nói xong cũng đóng lại cửa sổ, một đường chạy chậm đến nhảy lên giường, ôm bút bê thỏ rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Tống Tử Nghị không biết là, Chu Nặc Nặc từ nhỏ đã đặc biệt ỷ lại hắn, cái này bút bê thỏ lại là Tống Tử Nghị tặng, cho nên chỉ cần có cái này bút bê thỏ tại bên người nàng, cũng cảm giác Tống Tử Nghị tại bên người nàng mở dạng, nàng tự nhiên cũng càng thêm không thể rời bỏ con thỏ này con rối. Tống Tử Nghị lại tại phía trước cửa sổ đứng một hồi, nghĩ nghĩ, vẫn là ngự kiếm hướng vườn Lê tiểu viện bay đi. Thật xa chỉ thấy một chiếc chở đầy vật liệu gỗ cực lớn thần hành thuyền dừng ở vườn Lê bầu trời. Vật liệu gỗ chính như có sinh mệnh đồng dạng từ thần chu phía trên liên tục không ngừng tự động rỡ xuống. Vân Đỉnh Tông tu sĩ cùng Thanh Thiên Tông tu sĩ thì phụ trách đem những thứ này vật liệu gỗ xếp chồng chất chỉnh tề. Kiến Quốc Phong trưởng lão Nhậm Bất Phàm đứng ở thần hành tàu thuyền đầu, Tống Tử Nghị liền ngự kiếm bay đi. Đối với Nhậm Bất Phàm túi người hành lễ nói, Nhậm tiền bối Nhậm Bất Phàm nhìn hắn một cái gật đầu cười nói, ngươi khu nhà nhỏ này có thể thu thập thỏa đáng. Thu thập thỏa đáng, không biết Nhậm tiền bối dự định xử trí như thế nào việc này. Lão phu ý là trực tiếp nổ rớt, dạng này cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tống Tử Nghị có chút im lặng, ở hơn mấy năm biệt tử, chẳng lẽ chính là như vậy kết cục sao? Thấy hắn biểu lộ bi thiết, Nhậm Bất Phàm cười ha ha, chỉ đùa một chút, tông chủ lão nhân gia nàng liền ở tại Phượng Minh Các, nếu là động tĩnh quá lớn, không thể không đem ta trục xuất tông môn. Mặc dù Tống Tử Nghị cũng biết nổ rất cùng hủy đi đều không khác biệt, nhưng hủy đi tâm lý bao nhiêu còn càng có thể tiếp nhận chút. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía dưới bận rộn tu sĩ hỏi, nhìn chiến trận này, sợ là hao phí không cần a. Tông môn gánh vác nổi sao? Cái này cứ yên tâm đi, những tài liệu này toàn bộ từ Vân Đỉnh Tông phụ trách, chúng ta Thanh Thiên Tông cũng liền hỗ trợ ra chút nhân thủ. Hơn nữa hắn đối với Tống Tử Nghị vây vây tay, Tống Tử Nghị tiến đến trước mặt. Nhậm Bất Phàm lão gian cự hoạt thấp giọng cười vài tiếng, những thứ này vật liệu gỗ đều là thượng hạng phượng tê mục, tất nhiên Vân Đỉnh Tông trả tiền, vậy dĩ nhiên muốn hung hăng gõ lên một bút mới là, chuyện này ngươi cũng đừng hướng bên ngoài nói. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, cái này phượng tê mục hắn là nghe nói qua, không chỉ có không sợ hỏa diễm, trình độ cứng cắp so với sắt thép cũng mạnh hơn mấy lần, sản xuất cũng tương đối thưa thớt, nghe nói muốn 100 năm sinh mầm, 200 năm mọc ra thân cây, 500 năm mới có thể trưởng thành, chờ đến 1000 năm thậm chí có thể dài đến cao 30 trượng, 5 trượng thô. Hơn 20 người đều không thể bao bọc đại thụ che trời, tại cái này tu tiên giới xem như tương đối quý giá. Tài liệu kiến trúc bây giờ vận đến như vậy nhiều, chỉ sợ Vân Đỉnh Tông muốn đại xuất huyết. Hắn có chút bất an nói, cái này, Nhậm tiền bối cùng Vân Đỉnh Tông thông qua khí sao? Nhậm Bất Phàm lắc đầu, An trưởng môn, à, cũng chính là ngươi cái kia nhạc phụ đại nhân nói tài liệu tùy ý tuyển, đều coi như hắn, lão phu liền tuyển cái này khoảng ngàn năm tạo thành phượng tê mục, chặt cây lúc dưỡng thụ nhân còn nằm ở chém ngã trên cành cây khóc lớn một hồi, nói cái gì có lỗi với nó vân vân, như gạt vợ hắn. Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, nuôi ngàn năm có thể không đau lòng sao? Đang nói, Nhậm Bất Phàm đột nhiên lộ ra thịt đau thần sắc, lớn tiếng chỉ vào một cái tu sĩ quá lớn, ngươi mẹ nó chậm một chút. Một khối này tấm tấm bán đi ngươi cũng mua không nổi. Nói xong cũng từ thần chu phía trên nhảy xuống, tự mình chỉ huy vận chuyển đi. Tống Tử Nghị lại nhìn một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết hắn cùng với An Thải Vi có hay không cảm tình đã không trọng yếu, hai tông mong muốn cũng bèn bèn một cái mối quan hệ mà thôi. Dù sao hắn biết quyển sách kia lúc, thế nhưng là rõ ràng biết thế tục vương triều Triệu Quốc cuối cùng sẽ nhất thống thiên hạ, mà giống tần, sở dạng này vương triều, tự nhiên sẽ bị diệt vong. Bao quát bọn hắn cung phụng tu tiên tông môn, cũng sẽ bị Triệu Quốc chỗ cung phụng Ngọc Thanh Điện diệt đi, hoặc chiếm đoạt. Mặc dù bây giờ những chuyện này còn chưa phát sinh, nhưng xem như Nhất Tông chi chủ An Nhất Chu hiển nhiên đã ý thức được. Cũng là bởi vậy, An Nhất Chu mới cố hết sức thúc đẩy trận này thông ra. Chương 140, tướng phu thê chương 140, tướng phu thê mấy ngày kế tiếp, Tống Tử Nghị ban ngày chờ tại Thính Phong lâu nghiên cứu trận pháp, buổi tối thì trở về Phượng Minh ngồi xuống. Mà vườn lê bên trong tiểu viện tử cũng bị phá hủy, chỉ dùng mấy ngày, vườn lê bên trong liền dựng lên một tòa 3 tầng cao lầu nhỏ. Lầu các toàn thân dùng phượng tê một kiến tạo, tạo hình chặt chẽ tinh xảo, rất có một loại phương đông truyền thống mỹ cảm. Chờ triệt để hoàn thành sau đó, Liễu Như Mi liền cùng mấy vị trưởng lão tiến đến tham quan, để tự lên hương các. Mà Tống Tử Nghị xem như muốn ở chỗ này chủ nhân, tự nhiên cũng đi theo. Nhậm Bất Phàm nhìn qua lầu các sắp đặt, có chút đắc ý nói, chư vị cảm thấy thế nào? Hàn Mai tiên tử ánh mắt phức tạp nói, là không sai, đều nhanh bắt kịp trưởng lão chỗ ở. Nhậm Bất Phàm cười hắc hắc, ngược lại cũng không phải chúng ta xuất tiền, những gia cụ này cũng đều là chọn đắt tiền nhất, không cần thì phí đi. Liễu Như Mi nghe mấy vị trưởng lão nghị luận cũng không mở miệng, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Tống Tử Nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay trước mặt mấy vị trưởng lão, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không dám nói cái gì ý kiến, chỉ có thể phụ họa theo nói, còn tốt còn tốt. Chờ mấy vị trưởng lão sau khi rời đi, Liễu Như Mi lại hỏi, nhìn ngươi một mực sụ mặt, như thế nào? Không thích. Như thế xa hoa phòng ở, đệ tử như thế nào lại không thích? Chỉ là, phòng này cùng lúc đầu tiểu viện so, thiếu một chút nhân khí, hai bên so sánh lại, vẫn là ban đầu tiểu viện ở thoải mái hơn. Liễu Như Mi khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ngươi chỉ là không có nổi quen thuộc mà thôi, chờ ngươi đem An Thải Vi cái đó, liền náo nhiệt. Náo nhiệt? Chỉ sợ là càng quặn cu é hơn mới đúng, tại Thính Phong lâu mệt như chó, trở về còn phải ứng phó đồng sàng dị mộng An Thải Vi, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô vị. Bất quá Trúc Phong lớn như vậy, cùng lắm thì tìm bên cạnh chỗ tránh bay giày chính là, tránh khỏi cùng An Thải Vi cùng ở tại chung một mái nhà, hai mái hiên sinh chẳng ghét. Theo hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, lâu nhỏ cũng phủ lên lụa đỏ, vì cùng ngày không xuất hiện ngoài ý muốn náo loạn chế cười, Tống Tử Nghị liền bị an bài muốn sớm diễn luyện một hai. Tống Tử Nghị bản thân là cự tuyệt, nhưng ở sư tôn dưới sự bức bách, cũng chỉ có thể nghe người ta bài bố. Đầu tiên là bị sư tôn an bài mấy cái nữ tu thay đổi một thân đỏ thâm hỉ phục, trên mặt cũng bị vẽ lên nụ trang, môi hồng răng trắng bộ dáng như hát vở kịch. Hóa xong trang, lại theo yêu cầu đeo lên một tấm mặt trắng mặt nạ, tại một đám nhìn náo nhiệt đồng môn chăm chú, leo lên treo đầy lụa đỏ cực lớn thần hành thuyền, hướng về Vân Đỉnh Tông bay đi. Mà lúc này Vân Đỉnh Tông cũng đồng dạng náo nhiệt, An Thải Vi đổi lại một thân như lửa phượng một dạng áo cưới, ngồi ở trong khuê phòng trước gương đồng, cùng trong kính cái bóng đối mặt. Một lúc lâu sau than nhẹ một tiếng, đến cùng vẫn không thể nào đào thoát số mệnh của mình, bây giờ hôn kỳ đã gần đến, hai tông hẳn là đối với trận này thông gia rất hài lòng a. Hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như thế, ngoại trừ hôn lễ người trong cuộc. Lúc này cửa phòng nhẹ vang lên, mẫu thân Tiêu Minh Châu đẩy cửa đi đến, nắm ở vai của con gái bảng cùng nhau nhìn chăm chú lên gương đồng, khẽ cười nói, nhà ta nữ nhi thật xinh đẹp. Mẫu thân An Thải Vi có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi như thế nào tiến bảo? Là Tống Tử Nghị tới rồi sao? Tiêu Minh Châu đưa tay tại nữ nhi chóp mũi nhẹ nhàng quét qua, bất đắc dĩ nói, mẫu thân dạy ngươi lại quên rồi sao? Không nên đối với chính mình vị hôn phu gọi thẳng tên, muốn gọi hắn là phu quân. Đây chỉ là diễn luyện, không cần thật tình như thế a. Cũng là bởi vì diễn luyện, mới càng phải nghiêm túc nha, nếu là đến cưới ngày, ngay trước mặt của nhiều người như vậy hô to Tống Tử Nghị sẽ cho người chê cười. An Thải Vi sợ nhất mẫu thân cảm đảm, nghe vậy hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, biết biết, ta kêu hắn phu quân chính là. Tiêu Minh Châu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên thấp giọng hỏi, mẫu thân đêm qua dạy ngươi, còn nhớ chứ? An Thải Vi lập tức lớn xấu hổ, nghĩ đến đêm qua mẫu thân cho nàng nhìn xong tu sách nhỏ cùng với một chút giường tre ở giữa tri thức, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẫu thân, ba ngày cũng không cần nói những thứ này a. Tiêu Minh Châu lại là một mặt nghiêm túc, mặc dù chúng ta cũng là người tu hành, nhưng tóm lại vẫn là chạy không khỏi chuyện này, hơn nữa thuật song tu cũng có thể mo hơn tăng tiến tu vi, ngươi không được quên. Mặc dù An Thải Vi biết hai người coi như kết thành đạo lữ, cũng là tất cả qua riêng, những thứ này cũng đều không dùng được, bất quá vì rộng mẫu thân tâm, chỉ có thể mở miệng nói, yên tâm đi, nữ nhi đều nhớ kỹ đâu. Như thế vi nương an tâm. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi như chủ đoạn tóc dài, nhìn qua trong kính hai người cảm thán nói, trước đây cái kia chỉ biết oa oa khóc nỉ non tiểu gia hỏa, bây giờ cũng đến tuổi tác nên lập gia đình, thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Minh Châu liền nhịn không được rơi lệ. An Thải Vi sợ hết hồn, đội vàng xoay người đi vì mẫu thân lau nước mắt, có chút không biết nói gì, cái này thật tốt làm sao còn khóc. Vi nương là cao hứng, đi, đem mặt nạ đeo lên à, ngươi cái kia phu quân hẳn là cũng sắp tới. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến thị nữ âm thanh, phu nhân, Thanh Thiên Tông người đã tới, tông chủ để cho ngài đi qua. Biết, ta cái này liền đi. Đuổi đi thị nữ sau đó, Tiêu Minh Châu vì nữ nhi đem mặt nạ mang tốt sau đó, liền vội vàng ra gian phòng. Mà tại Vân Đỉnh Tông tiếp dẫn đài, cực lớn thần hành thuyền đã đứng tại nơi đó. Một thân đỏ chót đồ cưới Tống Tử Nghị dựa theo phong tục mang theo mặt nạ từ thần hành trên thuyền đi xuống, ngang nhau đang tiếp dẫn trên đài An Nhất Chu cùng Tiêu Minh Châu túi người hành lễ. Tiểu thế Tống Tử Nghị gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu Tiêu Minh Châu chỉ là cười gật đầu. An Nhất Chu vỗ vỗ Tống Tử Nghị bả vai, tốt tốt tốt, hiển thế một đường khổ cực. Cha vợ hai lẫn nhau hàn huyên phúc chốc, Tống Tử Nghị liền dựa theo quá trình đang lúc mọi người vây quanh đi tới An Thải Vi trước cửa khuê phòng. Tống Tử Nghị nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Sau một lát, cửa phòng một tiếng xào xạc bị mở ra, thị nữ đỡ đồng dạng mang theo mặt nạ An Thải Vi đi ra. Mà người mới trên gương mặt này mặt nạ cũng là có nói đầu, lấy Nam Vũ Châu phong tục tới nói, mang đồng dạng mặt nạ ý ví von lấy tướng phu thê cũng là phu thê đồng tâm tượng trưng. Tống Tử Nghị hướng về phía An Thải Vi túi người hành lễ, giống như là nương đọc, nương tử, về nhà thị nữ lấy ra một đầu buộc lên hoa hồng lớn lụa đỏ, để cho hai người riêng phần mình dắt hai đầu, từ Tống Tử Nghị dẫn An Thải Vi ra khuê phòng, đi tới Vân Đỉnh Tông đại điện, bái qua Vân Đỉnh Tông tổ sư bài vị sau, lại đối An Nhất Chu vợ chồng đi quỳ lễ chi lễ, Tống Tử Nghị liền dẫn An Thải Vi leo lên thần hành thuyền, bước lên đường về. Mà giờ khắc này Vân Đỉnh Tông đệ tử ngoại môn chỗ ở, Lâm Thanh Sam cùng mấy cái Vân Đỉnh Tông đồng môn quan sát xong An đại tiểu thư xuất giá diễn từ sau, liền trở về chỗ ở của mình. Đóng cửa lại, nhìn không được mắng một câu Tống Tử Nghị diễm phúc không cạn, vừa mới quay người chỉ thấy trong phòng trước bàn ngồi một người. Người kia đối với Lâm Thanh Sam mỉm cười, "Lâm sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à?" Lâm Thanh Sam có chút khó có thể tin rủi rủi con mắt, xác nhận là người kia sau, chỉ vào hắn một mặt cả kinh nói, "Dừng, Lâm Phạm, ngươi còn dám tới Vân Đỉnh Tông a?"